Chương 479, ăn người quái vật chương 479, ăn người quái vật ăn một viên, chờ giây lát, cảm giác thân thể của mình không có cái gì khó chịu. Phúc Thụy, ngươi cũng ăn đi, cái quả này hương vị mặc dù không ra thế nào địa, nhưng không có độc. Lâm Nguyên đưa cho Phúc Thụy mấy quả. Nhìn thấy Lâm Nguyên hành vi cùng lời nói, Phúc Thụy cái này mới phản ứng được. Điện hạ, ngươi cũng quá không cẩn thận, loại sự tình này hẳn là để ta tới làm, sao có thể để điện hạ ngài đặt mình vào nguy hiểm đâu? Phúc Thụy một mặt trách cứ, nàng còn tưởng rằng Lâm Nguyên nhận biết cái này quả dại, thân vị chủ nhân đương nhiên hẳn là ưu tiên hưởng dụng đồ ăn. Thật không nghĩ đến điện hạ là sợ quả có độc, sợ hãi độc đến thân làm nô lệ mình, cho nên dùng hắn tôn quý thân thể tới thử độc. Phúc Thụy trách cứ đồng thời, trong lòng tràn đầy cảm động. Ta đây không phải không có việc gì mà Phúc Thụy ngươi nhanh ăn đi, ta lại hái một điểm mang lên. Lâm Nguyên không quan trọng khoát khoát tay, đem quả nhét vào Phúc Thụy trong tay, liền lại đi hái quả đi. Phúc Thụy sững sờ tiếp nhận, trong lòng ngũ vị tạp trần. Điện hạ hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy, trước đó cũng thế, hiện tại cũng thế, chẳng lẽ hắn thật thích ta? Thế nhưng là ta chỉ là một cái nô lệ, căn bản không xứng với điện hạ. Thế nhưng là điện hạ nếu như không thích ta, tại sao muốn vì ta làm đến mức độ như thế? Lâm Nguyên cũng không biết mình cái này lơ đãng cách làm, để Phúc Thụy nha đầu này nghĩ nhiều như vậy. Phúc Thụy nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ, đã điện hạ như thế bảo vệ ta, vậy ta nhất định không thể cô phụ điện hạ chờ đến Lục Hoàn học viện, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, dù sao mỗi cái báo nhân tộc đều là chiến sĩ ưu tú. Âm thầm thề về sau, Phúc Thụy cầm lấy quả bắt đầu ăn. Cứ như vậy hai người nhét đầy cái bao tử, mang lên không ít quả, tiếp tục lên đường. Về phần về nha, thì tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó đương bảo mẫu nha. Hắc ám xâm lâm bên trong một bên khác, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trốn ở phía sau đại thụ. Khắp chung quanh nằm không ít thi thể, có nhân loại, cũng có ma thú. Càng xa xôi cả người tư mạnh mẽ nữ nhân đang cùng ba cái tam giai ma lang đấm máu chém giết. Nữ nhân này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ma lang số lượng vẫn là quá nhiều, rất nhanh liền bị một cái ma lang cắn trúng cánh tay. Gặp nữ nhân bị kiềm chế, còn lại hai con ma lang lập tức nhào tới. A, cánh tay đau đớn tựa hồ kích thích nữ nhân. Thời khắc nguy cơ, nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay dùng sức kéo một cái, cho đến rút ra hơn phân nửa cánh tay. Ma lang bén nhọn răng tại cánh tay nàng bên trên vạch ra thật sâu vết thương, máu me đầm địa. Mắt thấy là phải rút tay ra cánh tay, ma lang lại tại tối hậu quan đầu cắn chặt răng, cắn nữ bàn tay người. Lúc này cái khác ma lang cũng nhào tới, phân biệt cắn nữ nhân hai cái bắp đùi. Nhìn thấy nữ nhân bị ma lang vây công, mắt thấy là phải chết đi, trốn ở phía sau cây cạ gì nạ hối hận không thôi. Mạch Hy tỉ tỉ, sớm biết dạng này, ta liền không đến Lục Hoàn học viện pháp thuật. Ma lang cắn Mạch Hy đùi, điên cùng giao cái đầu, tựa hồ nghĩ kéo khối tiếp theo thì tới. Nhưng chẳng biết tại sao, Mạch Hy huyết nhục phá lệ rắn chắc, trong lúc nhất thời vậy mà kéo không xuống. Mặc dù không thể xé rách xuống tới, nhưng cái này thống khổ to lớn cũng không phải thường nhân có thể nhịn chịu. Nếu là phổ thông tam giai chức nghiệp giả bị ba con ma lang cắn cánh tay cùng đùi, đã sớm không có sức chống cự. Cái này thống khổ to lớn, không chỉ có không để cho Mạch Hy mất đi sức chống cự, ngược lại càng thêm chọc giận Mạch Hy. Chỉ gặp Mạch Hy hai mắt tinh hồng, duỗi ra một cái tay khác, hung hăng cắm vào cắn bàn tay nàng ma lang rằng khe hở bên trong. Hai cánh tay đồng thời nắm chặt ma lang trên dưới hàm. "Hây a!" Mạch Hy quát lên một tiếng lớn, hai tay dùng sức kéo một cái. Tê lạc một tiếng, máu tươi dâng trào. Ma lang từ miệng đến cổ, trực tiếp bị Mạch Hy xé thành hai nửa. Giải quyết hết một con ma lang, Mạch Hy dùng tinh mắt đỏ nhìn về phía cắn nàng bắp đùi hai con. Không để ý đã lộ ra xương cốt bàn tay, Mạch Hy nắm chặt nắm đấm hung hăng đánh về phía trong đó một con. Oeng! Khí kình bộc phát, ma lang đầu bị đánh lom xuống dưới, không khỏi bung ra miệng có quắp ngã xuống đất. Cuối cùng một con ma lang gặp hai người đồng bạn liên tiếp chết đi. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi rốt cục chiến thắng nội tâm hung tính, vội vàng bung ra miệng, kêu rên một tiếng hướng về nơi xa chạy tới. Gặp ma lang chạy trốn, Mạch Hy phảng phất chưa tỉnh, trực tiếp bổ nhào vào ma lang trên thi thể miệng lớn cắn ăn. Cái này máu tanh dã man chẳng cảnh dọa đến phía sau cây cạ gì nạ động cũng không dám động. Nàng biết Mạch Hy thích ăn thịt tươi, nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy Mạch Hy dã man hung tàn dáng vẻ. Cùng ma lang so sánh, Mạch Hy ngược lại càng thêm giống ma thú. Cứ như vậy, Mạch Hy trốn ở phía sau cây chờ đợi, cho đến Mạch Hy đem hai con ma lang huyết nhục hoàn toàn thôn vệ. Thôn vệ xong hai con ma lang về sau, Mạch Hy tựa hồ cũng chưa đầy đủ. Tinh hồng con mắt nhìn về phía xung quanh. Mạch Hy tỉ tỉ, nhìn xem Mạch Hy dáng vẻ, Cạ Dị Nạ cảm giác vô cùng sợ hãi, thân thể nhịn không được run. Cũng may Mạch Hy tựa hồ cũng không nhìn thấy Cạ Dị Nạ, mà là nhìn về phía cái khác lính đánh thuê thi thể. Giống Mạch Hy phát ra không giống tiếng người tiếng giống, hướng về thi thể đánh tới. Kinh khủng trang cảnh xuất hiện tại Cạ Dị Nạ trước mặt. Mạch Hy tỉ tỉ vậy mà ăn người. Nàng chỉ biết là Mạch Hy sẽ ăn thịt sống, nhưng không nghĩ tới nàng ngay cả nhân loại cũng không buông tha, không khỏi bị hù lùi lại một bước. Bước chân di động, phát ra tiếng vang, Mạch Hy ngẩng đầu hướng về thành âm vị trí. "Nô đừng, đừng ăn ta." Nhìn thấy Mạch Hy con mắt tinh hồng miệng đầy huyết tinh, như là ác quỷ bộ dáng, Cạ Dị Nạ rốt cục nhịn không được trong lòng sợ hãi, hướng về trở về phương hướng chạy tới. Cũng may Mạch Hy chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có đối Cạ Dị Nạ cái này không có thực lực sinh vật cảm thấy hứng thú, tiếp tục cúi đầu gặm ăn nhân loại chức nghiệp giả thi thể. Lâm Nguyên cùng Phúc Thụy tiếp tục đi tới. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. "Phúc Thụy, dừng lại, phía trước có người." Lâm Nguyên tranh thủ thời gian lôi kéo Phúc Thụy trốn đến phía sau đại thụ. Rất nhanh tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Nguyên đưa đầu xem xét, một cái tiểu nữ sinh ngay tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, tựa hồ sau lưng có manh thú đang đuổi nàng đồng dạng. Là nàng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Nguyên rốt cục nhận ra nữ nhân này. Là Cạ Giản Thành một cái hiệu thuốc người, danh tự Lâm Nguyên không quá nhớ kỹ. Bất quá nàng có đồng bạn tên là Mạch Hy, tại Cạ Giản Thành đã cứu Lâm Nguyên hai lần. Nếu là ân nhân cứu mạng bằng hữu gặp được phiền phức, Lâm Nguyên đương nhiên không thể không quản, lúc này đi ra. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, Cạ Dĩ Na đầu tiên là giật mình, sau đó liền như là gặp được cứu tinh đồng dạng chạy tới. A, tựa hồ là lực chú ý bị chuyển di, Cạ Dĩ Na không có chú ý tới dưới chân, bị một cái lồi ra mặt đất dễ cây đến, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Lâm Nguyên liền đội vàng tiến lên đỡ dậy. Cô nương, người không sao chứ? A, đau quá, ô ô. Cũng không biết là đau vẫn là bị hủ, Cạ Dĩ Na nước mắt đều xuống tới. Lâm Nguyên bị Cạ Dĩ Na nhìn về phía nàng đằng sau, phát hiện không có cái gì đổi tới, không khỏi hiếu kỳ. Chờ đợi một lát, Cạ Dĩ Na cảm xúc rốt cục ổn định lại. Cô đương, ngươi làm sao một người tại Hắc Ám Sâm Lâm chạy loạn, có đồ vật gì truy ngươi sao? Còn có đồng bạn của ngươi đâu? Lâm Nguyên hảo tâm hỏi. Ta, bên kia. Cạ Dĩ Na há hốc mồm, không biết nói thế nào. Cũng không thể nói đồng bạn của nàng biến thành ăn người quái vật, nàng sợ hãi cho nên mới chạy tới. A, chương 480, thân thể rất thành thật. Chương 480, thân thể rất thành thật. Chúng ta ở phía trước gặp đàn ma lang, trong đội ngũ rất nhiều người đều đã chết, những người khác cũng bị hù chạy, ta cũng chạy. Hiện tại chỉ còn ta một cái. Cạ Dĩ Na có chút lời nói không có mạch lạc giải thích. Nguyên lai là dạng này gặp được ma lang nha. Lâm Nguyên giật mình. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có đồng bạn gọi Mạch Hy, nàng tới rồi sao? Mạch Hy, ngươi biết chúng ta? Cạ Dĩ Na kinh ngạc ngẩng đầu. Ừ, ta tại Cạ Dạn Thành một nhà hiệu thuốc gặp qua ngươi, Mạch Hy tiểu thư còn giúp qua việc khó khăn của ta. Lâm Nguyên giải thích. Nguyên lai là dạng này. Cạ Dĩ Na tin, tuy nói nàng đối Lâm Nguyên không có gì ấn tượng, nhưng có thể nói ra sư phụ hiệu thuốc, khẳng định như vậy là đi qua người, gặp qua hai người bọn họ chẳng có gì lạ. Đúng rồi, Mạch Hy tiểu thư đâu, nàng sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Lâm Nguyên lại hỏi. Mạch Hy nàng. Cạ Dĩ Na há hốc mồm, không biết nói thế nào. Nhìn xem Cạ Dĩ Na dày vò khốn khổ nửa ngày không nói lời nào, một bên Phúc Thụy nhìn không được. Uy, nhà chúng ta điện hạ cha hỏi ngươi đâu, làm gì ấp á ấp úng. Điện hạ. Cạ Dĩ Na bắt được từ mấu chốt, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Trước mặt ngoại trừ thú thai nương chỉ có Lâm Nguyên như vậy, điện hạ khẳng định nói liền là vừa bận đỡ mình Lâm Nguyên. Phúc Thụy, dạng này cô nương bị dọa phát sợ, ngươi đừng thúc người ta. Lâm Nguyên tiến lên hòa giải. Hừ. Phúc Thụy nhẹ hừ một tiếng, Lâm Nguyên đối với nữ nhân này quá mức tha thứ, để nàng có chút ăn dấm. Ngươi tốt, ta gọi Nguyên Hệ Sơ Lạn, là Hệ Sơ Lạn đế quốc nhị vương tử. Lâm Nguyên quay người hướng Cạ Dĩ Na giới thiệu. Nhị vương tử. Ta gọi Cạ Dĩ Na, gặp qua vương tử điện hạ. Tựa hồ là chưa từng thấy như vậy đại nhân vật, thân là bình dân Cạ Dĩ Na bản năng liền muốn quỳ xuống, nhưng bị Lâm Nguyên ngăn trở. Hắn tình huống hiện tại tự mình biết, không cần thiết bày cái gì vương tử phái đoàn. Không cần đa lễ. Lâm Nguyên đỡ lấy Cạ Dĩ Na, không cho nàng quỳ xuống. Tạ điện hạ. Gặp không cách nào quỳ xuống, Cạ Dĩ Na cái này mới nói cảm ơn đứng dậy. Đúng rồi, Cạ Dĩ Na ngươi cũng là muốn đi Lục Hoàn học viện đi, không bằng chúng ta kết bạn cùng một chỗ đi. Lâm Nguyên thu tay lại. Có thể chứ? Cạ Dĩ Na trừng to mắt, tựa hồ không nghĩ tới vương tử sẽ mời mình. Đương nhiên có thể. Lâm Nguyên gật đầu. Dù sao ta cái này cũng chỉ có hai người, nhiều cái người vừa bận nhiều một chút chiếu ứng. Nói Lâm Nguyên nhìn về phía Phúc Thụy. Phúc Thụy không nói gì, xem ra là không có ý kiến. Vậy liên phiền phức điện hạ rồi. Cạ Dĩ Na đáp ứng. Vậy chúng ta lên đường đi. Đúng, phía trước có ma lang, chúng ta quấn một cái đi. Dứt lời, Lâm Nguyên dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Về phần Mạch Hy tin tức, từ vừa mới Cạ Dĩ Na trong giọng nói, Lâm Nguyên suy đoán khả năng bị gặp ngoài ý muốn, liền không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, ba người lần nữa đạp vào đường đi. Bởi vì sợ hãi tao ngộ ma lang, Lâm Nguyên mang theo hai người vòng qua chuyện lúc trước cho nên phát sinh. Đi lần này chính là một ngày. Trên đường rất thuận lợi, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Cạ Dĩ Na có chút không dám tin, các nàng đi vào Hắc Ám Sâm Lâm về sau, thế nhưng là tao ngộ không ít nguy hiểm, cho nên mới thuê nhiều người như vậy, mặc dù như thế cuối cùng vẫn không thể địch qua đàn ma lang. Không nghĩ tới đi theo nhị vương tử phía sau người, cảm giác giống như là đến Hắc Ám Sâm Lâm du lịch. Ba người cũng không có chú ý đến, tại bọn hắn nơi xa trên cây, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo một cái nghe tiếng chạy tới dã thú đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Điện hạ, thời gian hơi trễ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường đi. Nhìn xem trong rừng rậm kia sáng biến thành đen, Phúc Thụy đề nghị. Ừ, có thể, kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyên gật đầu. Vương tử đều đáp ứng, Cạ Dĩ Na tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Điện hạ, chúng ta ăn một chút gì đi. Phúc Thụy mở ra bao quả, tìm kiếm buổi sáng hôm nay hái quả, phát hiện còn thừa không nhiều, chỉ có 4 cái. Hồi tưởng một chút, ba ngày đi đường lúc bổ sung nước tiêu hao không ít. Điện hạ, cho ngươi ăn. Phúc Thụy biết rõ Lâm Nguyên khẩu vị, đem tất cả quả toàn bộ đẩy lên Lâm Nguyên trước mặt. Phúc Thụy, ngươi, ta không nói bụng. Ung ung cục Phúc Thụy lời còn chưa nói hết, bụng của nàng liền không đúng lúc văng lên. Ha ha ha, Lâm Nguyên bị chọc phát cười. Điện hạ, không cho cười ta. Phúc Thụy xấu hổ đỏ mặt. Ha ha ha, ngoài miệng nói không nói bụng, thân thể cũng rất thành thật đâu không cho nói. Phúc Thụy tiến lên che Lâm Nguyên miệng. Cảm nhận được Lâm Nguyên ấm áp bờ môi, Phúc Thụy vội vàng thu tay lại. Vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Lâm Nguyên đem hai cái quả kín đáo đưa cho Phúc Thụy. Điện hạ. Cầm quả, Phúc Thụy trong mắt tràn đầy cảm động, không khỏi tới gần một chút. Phúc Thụy nhìn xem đang yêu thú thai nương, Lâm Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi cũng xích lại gần một chút. Dù sao nơi này tia sáng rất tối, ở phía xa Cạ Dĩ Na hẳn là không nhìn thấy bọn hắn đang làm cái gì. Phúc Thụy phát giác được Lâm Nguyên ý đồ, bầu không khí đã đến, đội vàng nhắm mắt lại. Điện hạ, Phúc Thụy, đây là ta mang lương khô, các ngươi có muốn ăn hay không? Ngay tại hai người muốn hôn bên trên thời điểm, Cả Dì Nạ cầm bánh nướng thịt khô đi tới. A Phúc Thụy kinh hô một tiếng, vội vàng co lại về thân thể. Phúc Thụy, ngươi thế nào? Nghe được kinh hô, coi là xảy ra chuyện, Cả Dì Nạ vội vàng sờ soạng tiến lên nâng. Không, ta không sao. Phúc Thụy vội vàng giải thích. Dạng này a, ta còn tưởng rằng ta hù đến ngươi. Cả Dì Nạ thở dài một hơi. Đúng vậy a, ngươi sắp thực dọa chúng ta. Bị hỏng chuyện tốt Lâm Nguyên ở trong lòng nhà rãnh. Điện hạ, đây là ta tùy thân mang lương khô, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Cả Dì Nạ lần nữa phát ra mời. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. Đã có lương khô ăn, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người chia sẻ xong đồ ăn về sau, liền tìm cây đại thụ nghỉ ngơi. Hắc ám xâm lâm trung tâm, Lục Hoàn học viện pháp thuật. Một cái sáng tỏ gian phòng bên trong, một người trung niên chính đối một cái thủy tinh cầu loay hoay cái gì. Lúc này một người mặc trường bào lão giả đi tiến gian phòng. Viện trưởng đại nhân, ngài sao lại tới đây? Trung niên nam nhân liền vội vàng đứng lên. Không có việc gì, Tát Tư ngươi ngồi, ta tùy tiện nhìn xem. Lão giả khoát khoát tay, sau đó ngồi vào Tát Tư đối diện. Được rồi, viện trưởng đại nhân. Tát Tư theo lời ngồi xuống, tiếp tục cấp nước tinh rót vào ma lực. Theo lấy ma lực rót vào, trước mặt hai người xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong biểu hiện ra hắc ám xâm lâm rút gọn đồ. Trong đó không ít điểm sáng lóe lên lóe lên. Gần nhất hắc ám xâm lâm chưa từng xuất hiện thất thường gì mà vật đi. Viện trưởng hỏi. Hồi viện trưởng đại nhân, không có, trong rừng rậm mạnh nhất cũng liền tam giai ma thú. Về phần những cái kia linh giới khe hở, chúng ta đã sớm kiểm tra qua, gần nhất đều ở vào bình tĩnh kỳ, không có lợi hại sinh vật từ khe hở tới. Ừm, vậy là tốt rồi. Viện trưởng hài lòng gật đầu. Dứt lời, viện trưởng chậm rãi đứng dậy. Tát Tư, nhập học khảo thí không cho sơ thất, một khi xảy ra bất trắc tình huống lập tức cảnh báo. Trước khi đi, viện trưởng không quên căn dặn. Được rồi, viện trưởng đại nhân, ta biết. Ừm, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi. Viện trưởng quay người đi ra ngoài cửa. Chương 481, ma pháp nữ thần hệ xạ dở. Chương 481, ma pháp nữ thần hệ xạ dở. Viện trưởng đại nhân, ngài đi thong thả. A, thân thể của ta làm sao không động được? Tát Tư chuẩn bị đứng dậy nghĩ đường, lại phát hiện mình đứng không dậy nổi. A, lại có thể động. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện viện trưởng đã biến mất trong tầm mắt. Đây chính là lục giai sao, để cho ta cái này ngũ giai không có lực phản kháng chút nào. Tát Tư ở trong lòng cảm khái. Hắn là Lục Hoàn học viện pháp thuật niên cấp chủ nhiệm, trong học viện vì số không nhiều ngũ giai trước nghiệp giả. Mặc dù là vừa tấn thăng không lâu, nhưng hắn không nghĩ tới mình cùng viện trưởng chênh lệch vậy mà như thế lớn. Lão viện trưởng đi ra giám sát thất về sau, thông qua tầng tầng cấm chế đi vào một chỗ bí ẩn tầng hầm. Tầng hầm ở giữa trưng bày một tòa nữ nhân pho tượng. Pho tượng tựa hồ là một so một chế tác cùng viện trưởng cao không sai biệt cho lắm. Pho tượng dưới chân là một cái phức tạp trận đồ bên trong có mấy cái lỗ khảm, bất quá bên trong hiện tại không có cái gì. Viện trưởng chậm rãi đi đến pho tượng trước mặt, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Chi Tây, ngươi đã đến. Pho tượng đột nhiên phát ra âm thanh. Hệ Sa Giờ, ta tới. Cơ thấp giọng đáp lại, tựa hồ là sợ hãi đã quấy rầy trong pho tượng đổ bật. Nếu có đầy đủ kiến thức người nghe được Hệ Sa Giờ cái tên này, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì cái này danh tự là ma pháp nữ thần danh tự. Nàng là đại lục này một cái duy nhất thực lực đến thất giai thần chi lĩnh vực nhân vật. Nghe nói Hệ Sa Giờ không chỉ có thực lực hơn người, còn trường sinh bất lão, thậm chí còn khai sáng ma pháp sư cái này một loại đặc thù chức nghiệp. Chính vì vậy, nàng mới thu được ma pháp nữ thần danh hiệu. Thế nhưng là chẳng biết tại sao trường sinh bất tử ma pháp nữ thần tại cực kỳ lâu trước đó lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Mà bây giờ Lục Hoàn học viện viện trưởng lại xưng hô một cái pho tượng vì Hệ Sa Giờ, nếu để cho nhân sĩ biết chuyện biết được, khẳng định sẽ phi thường chấn kinh. Người đến xem ta, là Lục Hoàn học viện hàng năm nhập học khảo thí bắt đầu sao? Trong pho tượng giọng nữ nói. Ý thì theo kinh nghiệm của nàng, chỉ hàng năm sẽ tới nhìn nàng một lần. Mà mỗi lần thời gian điểm đều là Lục Hoàn học viện pháp thuật nhập học khảo thí thời điểm. Ừ, không sai. Chỉ tay gật đầu, từ trong ngực lấy ra mấy khối niệm tinh đặt ở pho tượng trùng quanh lô khảm bên trong. Theo niệm tinh đẩy vào, trận pháp tùy theo sáng lên, niệm tinh trung điểm điểm quang mang tràn vào trong pho tượng. Chi Tây, ngươi vẫn là không có từ bỏ sao? Tựa hồ có niệm tinh bổ sung. Trong pho tượng thanh âm lớn một chút. Từ bỏ? Ta làm sao có thể từ bỏ? Ngươi là người yêu của ta, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Chi Tây, nhưng ta cũng là lão sư của ngươi. Ta mặc kệ. Ta chỉ biết là ngươi là nữ nhân của ta, ta nhất định phải phục sinh ngươi. Ta không phải nữ nhân của người nào, mà là ma pháp nữ thần. Pho tượng phản bác. Nữ thần? Thần không phải cũng là sẽ cùng phàm nhân đồng dạng tử vong sao? Pho tượng trầm mặc, tựa hồ bị Chỉ Tẩy đâm trúng chỗ đau. Hệ Sa Giờ, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Chỉ túi đầu xin lỗi. Không sao, ta chỉ là không muốn lại để cho ngươi làm chuyện vô ích. Thế nào lại là vô dụng công đâu? Ta sớm muộn có thể tìm tới một cái thiên phú siêu tuyệt người đến để ngươi phục sinh. Chỉ Tẩy, từ bỏ đi, ngươi tìm không thấy người như vậy, coi như ngươi có thể tìm tới vậy thì thế nào? Cái tinh cầu này sớm đã bị tà thần nhanh nuốt nắm trong tay, ta một phục sinh huyết thần khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó hết thảy đều là vô dụng công. Không bằng từ bỏ, để cho ta sớm tịch diệt. Ta đã chịu đủ tại gian phòng này, một năm chỉ có thể thức tỉnh một lát thời gian. Sẽ không. Chỉ Tây lắc đầu. Ta đã thời gian rất lâu không có nghe được huyết thần tin tức, nói không chừng thần sớm liền rời khỏi nơi này. Chỉ Tây, ngươi đối lực lượng của thần hoàn toàn không biết gì cả, thần coi như rời đi cũng có thể dễ như trở bàn tay trở về, chỉ cần thần có thân thuộc ở chỗ này. Hệ Sa Giờ, ngươi yên tâm đi, ngươi nói những cái kia thân thuộc chờ ta tìm tới thích hợp vật chứa, ta sẽ tìm cơ hội giải quyết bọn hắn. Đối với Chỉ Tây ý nghĩ hao huyền, Hệ Sa Giờ trầm mặc. phải biết huyết thần thân thuộc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đặc biệt là huyết thần yêu quý thân thuộc, một khi xảy ra bất trắc, huyết thần liền sẽ lập tức cảm giác được, từ đó hạ xuống lực lượng. Chỉ thực lực mặc dù ở cái tinh cầu này xem như đỉnh tiêm, nhưng gặp được bị huyết thần gia trì thân thuộc, chỉ sợ còn xa xa không phải là đối thủ. Hệ xa giờ, ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần có thể tìm tới thiên phú đầy đủ cao túc chủ, sau đó ta lại giết chết những cái kia huyết thần thân thuộc chờ đến huyết thần trở về, ngươi đã sớm khôi phục dĩ vãng thực lực, đến lúc đó coi như gặp được huyết thần cũng không sợ. Chỉ tay nói nhẹ nhàng linh hoạt, không nói trước như thế nào giải quyết huyết thần thân thuộc, chỉ là thích hợp túc chủ liền có tìm. Hệ xa giờ hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, muốn khôi phục thực lực, chỉ có thể dựa vào túc chủ thiên phú và nàng nguyên bản kinh nghiệm tu luyện. Nàng nguyên bản thiên phú chính là đỉnh tiêm, bằng không thì cũng không có khả năng đạt tới thất giai trình độ này. Muốn lại tìm đến một cái ngang nhau thiên phú, quả thực là vọng tưởng. Coi như thành công tìm được thiên tư chắc tuyệt túc chủ, chỉ tẩy cũng thành công xử lý những cái kia thân thuộc, sự tình cũng sẽ không thuận lợi. Bởi vì huyết thần có thể giết chết nàng một lần, liền có thể giết chết nàng lần thứ hai. Trừ phi nàng có thể đột phá quá khứ đỉnh phong, đạt tới cảnh giới mới, không phải chỉ cần huyết thần trở về kết quả của nàng chỉ có một con đường chết. Ê Sa Giờ, tin tưởng ta, chỉ cần tìm được thí sinh thích hợp, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Chỉ tẩy, ta tin tưởng ngươi. Đối mặt cố chấp chỉ tẩy, Ê Sa Giờ bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt, Ê Sa Giờ, ta sẽ không để cho ngươi đợi lâu, nghe nói năm nay có mấy cái thiên phú không tồi, nói không chừng liền sẽ có một cái thích hợp. Gặp Ê Sa Giờ đáp ứng, chỉ tẩy bắt đầu nói liên miên lại nhải, tựa hồ không muốn lãng phí cái này kiếm không dễ giao lưu thời gian. Một lát sau, niệm tinh bị tiêu hao hoàn tất, pho tượng bên trên quang mang dần dần tiêu tán. Ê Sa Giờ, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Chỉ tẩy đứng dậy cáo biệt, rời đi mật thất. Trong mật thất chỉ còn lại một tòa pho tượng. Chỉ tẩy, ngươi cũng giả, được rồi, theo ngươi ý tứ đi, dù sao ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn xem chỉ tẩy hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, pho tượng cảm khái một tiếng. Vừa dứt lời, pho tượng bên trên cuối cùng một sợi quang mang tiêu tán, toàn bộ mật thất một mảnh trầm tĩnh. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Lâm Nguyên mang theo hai nữ lần nữa lên đường. Đi lần này chính là nửa ngày. Điện hạ, phía trước có quả a. Phúc Thụy kinh hô. Đi, chúng ta nhìn xem. Lâm Nguyên mang theo hai nữ đi vào dưới cây, ngẩng đầu nhìn, là không quen biết lục quả. Hai người không khỏi nhìn về phía một bên Cạ Di Nạ, tựa hồ là đang đợi nàng cho ra giải đáp. Đoạn đường này, bọn hắn gặp được không ít mọc ra không rõ quả cây cối. Lâm Nguyên muốn hái, kết quả Cạ Di Nạ nói cho hắn biết những cái kia quả có độc. Cạ Di Nạ sư phó là dược tề sư, thân vị đệ tử Cạ Di Nạ kiến thức chắc chắn sẽ không ít. Lâm Nguyên tin tưởng nàng. Điện hạ, cái này gọi xương mù quả, không có độc, mặc dù còn không quá thành thục, nhưng có thể ăn. Cạ Di Nạ không ra hy vọng cho ra giải đáp. A, rốt cục gặp được có thể ăn quả. Phúc Thụy reo hò một tiếng, dùng cả tay chân leo đi lên hái quả. Chương 482, Mạch Hy trở về. Chương 482, Mạch Hy trở về. Cạ Di Nạ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Ừm, tốt. Điện hạ. Hai người đối thoại thời khắc, đầu bên trên truyền đến tiếng la. Lâm Nguyên ngẩng đầu, thấy là Phúc Thụy. Lúc này Phúc Thụy cười ở trên nhánh cây, cầm trong tay đợi quả. Điện hạ, tiếp một chút nói. Phúc Thụy đem quả vứt xuống, vừa lúc bị Lâm Nguyên tiếp vào trong ngực. Một lát sau hái được không ít quả, ba người tại gốc cây này hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Điện hạ, không nghĩ tới gặp được ngài về sau, lộ trình thuận lợi như vậy, ấn theo tốc độ này, chúng ta trời tối ngày mai liền có thể đến Lục Hoàn học viện nha. Cạ Di Nạ một mặt vui vẻ ăn quả. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng cảm giác kỳ quái, bên trên buổi trưa nghe Cạ Di Nạ nói qua kinh nghiệm của nàng. Tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm về sau, các nàng thế nhưng là tao ngộ không ít lần mà thu tập kích, mà hắn lại một lần đều không có gặp được, quả thực để cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ ta cái kia quốc vương phụ thân phái cường giả bí ẩn trong bóng tối bảo hộ ta? Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên cảm thấy không có khả năng. Nếu là thật có dạng này người, hắn tại chuyển sinh tới thời điểm cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Ha ha, khả năng vận khí ta tương đối tốt á. Lâm Nguyên cười ha hà nói. Đúng rồi, Cạ Di Nạ, Lục Hoàn học viện pháp thuật tốt vào sao? Có phải hay không chỉ phải xuyên qua Hắc Ám Sâm Lâm đến học viện coi như khảo hạch thông qua? Điện hạ, không phải như vậy, đến học viện mới là bước đầu tiên, kế tiếp còn có phần khảo thí. Còn có khảo thí? Nói nghe một chút. Mấy người một bên ăn quả, một bên nói chuyện phiếm. Xa xa trên cây, một bóng người thừa dịp trong khoảng thời gian này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe được cái gì động tĩnh, bóng người lô thai bỗng lúc đích. Tại sao lại có ma thú, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi hả? Phệ thở dài một tiếng, mở to mắt. Từ khi tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, hắn cơ hồ một khắc đều không có nghỉ qua, không phải tại xua đuổi ma thú, chính là tại xua đuổi ma thú trên đường. Thuận phương hướng của thanh âm, phệ trên tảng cây toát ra tiến lên. Một lát sau rốt cục đi vào náo ra động tĩnh vị trí. Ừm, là nhân loại. Phệ trên tảng cây dừng lại, nhìn cách đó không xa ngay tại một mình hành tẩu nữ nhân. Gặp là nhân loại, phệ cũng liền từ bỏ động thủ đánh được rồi. Nhìn xem nữ nhân từ dưới cây trải qua, phệ cái mũi bỗng lúc nhích. Thật nặng mùi máu tươi. Lúc này dưới cây nữ nhân đột nhiên dừng lại. A, chẳng lẽ phát hiện ta rồi? Phệ kinh ồ một tiếng. Nữ nhân chỉ hơi hơi dừng lại, liền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không có phát hiện ta. Cũng đúng, một nhân loại làm sao có thể phát hiện ta? Gặp nữ nhân tiếp tục đi tới, phệ bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Mà nàng tiến lên phương hướng vừa lúc là Lâm Nguyên ba người nghỉ ngơi địa phương, phệ phát hiện điểm ấy. Được rồi, nếu là nhân loại, nghĩ đến đối nguyên mà không có nguy hại. Cuối cùng phệ vẫn là không có động thủ, nhìn xem nữ nhân rời xa. Hắc Ám Sâm Lâm tại sao có thể có hấp huyết quỷ, vẫn là lợi hại như vậy. Gặp hấp huyết quỷ không có độc thủ, Mạch Hy thở dài một hơi. Mạch Hy đi vào cái tinh cầu này về sau, phát hiện mình đối hấp huyết quỷ có đặc thù cảm giác. Chỉ cần là hấp huyết quỷ xuất hiện tại nàng phụ cận, nàng đều có thể rõ ràng phát giác được. Mặc dù nàng nghe không rõ nhìn thấy ở đâu, nhưng cảm giác sẽ không sai. Mà vừa mới, Mạch Hy cảm giác phụ cận có một con so với nàng lợi hại hấp huyết quỷ tồn tại. Sớm biết, Mạch Hy trải qua vừa mới đại quy mô ăn, thực lực đã đột phá di vãng. Dựa theo quần tinh đế quốc thực lực đẳng cấp, nàng hiện tại đạt đến gen thăng hoa tầng cấp. Chuyển đổi đến cái tinh cầu này, đó chính là tứ giai chức nghiệp giả. Tam giai chức nghiệp giả là phổ thông cực hạn của con người, tứ giai chức nghiệp giả ở cái tinh cầu này đều là một phương cường hào tồn tại, ngũ giai cường giả vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Về phần lục giai, kia càng là truyền thuyết cơ hồ không gặp được. Vừa mới Mạch Hy cảm giác được cái kia hấp huyết quỷ so với mình còn lợi hại hơn, khẳng định như vậy là ngũ giai hấp huyết quỷ. Phát hiện này để Mạch Hy kinh hãi. Lợi hại như vậy hấp huyết quỷ đến Lục Hoàn học viện làm cái gì? Mạch Hy trong lòng nghi hoặc, nhân vật lợi hại như thế hoàn toàn không cần thiết đến học viện học tập. Huống chi nàng còn nghe nói Lục Hoàn học viện có cái quy tắc ngầm, cũng sẽ không thu lấy hấp huyết quỷ đương học sinh. Cũng may đối hấp huyết quỷ cảm giác là đơn hướng, vừa mới cái kia hấp huyết quỷ không biết hắn đã bại lộ, cũng không có lựa chọn cùng nàng độc thủ, cái này khiến Mạch Hy lại cảm thấy may mắn. Được rồi, không muốn cái này vẫn là trước tìm xem Cạ Di Na đi, hy vọng nàng không có tại ta mất khống chế thời điểm bị ta ăn hết. Mạch Hy giả bộ như không chuyện phát sinh dáng vẻ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dưới cây ba người ăn quả về sau, dự định tiếp tục lên đường. Lúc này nghe được có tiếng bước chân tới gần. Có cái gì đến đây, hai người các ngươi nhanh đến cây đi lên. Coi là tao ngộ ma thú, Lâm Nguyên vội vàng hô to. Được rồi. Hai nữ vội vàng đáp ứng. Nghe được có âm thanh, tiếng bước chân rồn rập không ít. Phúc Thụy dẫn đầu lên cây. Nhưng Cạ Di Nạ tựa hồ không có gì leo cây kinh nghiệm, bò lên mấy lần đều trượt xuống, dưới tảng cây gấp đầu đầy mồ hôi. Cạ Di Nạ, ta ném ngươi đi lên. Lâm Nguyên ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Cạ Di Nạ. Phúc Thụy, ngươi hỗ trợ tiếp một chút. Được rồi. Lâm Nguyên vừa định đem Cạ Di Nạ ném lên thời điểm, Mạch Hy xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này ở Mạch Hy trong mắt, Cạ Di Nạ đang bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực, còn nâng cái mông. Cạ Di Nạ, ngươi đang làm gì? Thấy là Mạch Hy, Lâm Nguyên dừng lại động tác. Lúc này Mạch Hy ngoại trừ quần áo có chút phá bên ngoài, cả người lông tóc không tổn hao gì. Bị ma lang cắn xé vết thương một cái đều không có, tựa như chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Mạch Hy, là ngươi. Nhìn thấy người quen, Cạ Di Nạ cũng không vui, ngược lại có chút sợ hãi. Dù sao nàng thế nhưng là tận mắt thấy Mạch Hy thôn vệ nhân loại thi thể chẳng cảnh. Là ta, Cạ Di Nạ, ngươi chạy đi đâu, ta tìm ngươi thật lâu. Mạch Hy đến gần mấy bước. Còn có, ngươi là ai? Ngươi nghĩ đối Cạ Di Nạ làm cái gì? Mạch Hy nhìn về phía Lâm Nguyên. Nhìn thấy Mạch Hy khuôn mặt quen thuộc, Lâm Nguyên liền tranh thủ Cạ Di Nạ buông xuống. Ngạch, ta là... Lâm Nguyên vừa định giới thiệu, nhưng theo Mạch Hy dần dần tới gần, nàng cảm giác được Lâm Nguyên trên người có cố khí tức quen thuộc. Là ngươi? Bực. Mạch Hy kinh hô. Lần này đến phiên Lâm Nguyên nghi ngờ. Hắn cùng dùng tên giả một thời điểm thế nhưng là hai cái bộ dáng, ngay cả Lân Nạ cùng một đều không có nhận ra hắn, không nghĩ tới bị Mạch Hy nhận ra được. Bực. Không nghĩ tới ngươi giải nhục chi sau biến đẹp trai như vậy. Mạch Hy một mặt ngạc nhiên tới gần. Nói xong vươn tay, tựa hồ muốn sờ sờ Lâm Nguyên gương mặt tuấn mỹ. Ngươi là ai, không cho phép ngươi tới gần điện hạ. Phúc Thụy từ trên cây nhảy xuống, một bộ bao che cho con dáng vẻ ngăn ở Mạch Hy trước người. Còn có điện hạ là ệ sơ lạn vương tử, không phải cái gì đốt. Phúc Thụy tiếp tục bổ sung. Điện hạ. Vương tử. Làm sao ngày xưa một tên ăn mày, lát mình biến hóa thành bộ dáng. Cảm giác của nàng cũng sẽ không sai nha. Mạch Hy mang theo nghi hoặc dừng bước lại, bầu không khí có chút xấu hổ. Phúc Thụy, đừng như vậy, Mạch Hy tiểu thư không là người xấu. Lâm Nguyên vội vàng hòa giải. Nàng là Cạ Di Nạ bằng hữu, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Chương 483, kích thích sự tình. Chương 483, kích thích sự tình thật sao? Phúc Thụy quay đầu nhìn về phía hai người. Ừm, nàng là bằng hữu của ta. Cạ Di Nạ yếu ớt gật đầu. Đúng rồi, vượt là ta dùng tên giả, Mạch Hy tiểu thư không biết tên thật của ta, cho nên mới sẽ xưng hô như vậy ta. Lâm Nguyên bổ sung. Tốt, ta thấy là người quen biết, mà không phải cái gì kỳ quái si nữ. Phúc Thụy lúc này mới buông xuống cảnh giác tối lui đến Lâm Nguyên bên người. Nhưng nếu là Mạch Hy còn dám đi lên đối Lâm Nguyên động thủ động ước, kia nàng khẳng định sẽ còn động thân ngăn cản. Cạ Di Nạ, trước ngươi chạy đi đâu rồi? Ta rất lo lắng ngươi có biết hay không. Gặp hiểu lầm giải khai, Mạch Hy trở về chính đề. Ta. Cạ Di Nạ há hốc mồm, trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi. Tựa hồ nghĩ đến Cạ Di Nạ chạy trốn cùng mình mất khống chế có quan hệ, Mạch Hy lúc này từ bỏ truy vấn. Được rồi, ngươi bây giờ an toàn liền tốt. Mạch Hy đi đến Cạ Di Nạ bên người, kéo tay của nàng, một bộ thở phào bộ dáng. Cạ Di Nạ thì là sợ hãi không dám động, chỉ có thể lộ ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Mạch Hy tiểu thư, trong rừng rậm không an toàn, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, dù sao tất cả mọi người là muốn đi học viện. Lâm Nguyên đề nghị. Gặp Lâm Nguyên đề nghị để Mạch Hy gia nhập đội ngũ, Cạ Di Nạ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Ừm, có thể. Mạch Hy đương nhiên không có ý kiến, không bằng nói cái này đề nghị chính là nàng muốn lúc này đáp ứng. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lâm Nguyên dẫn đầu dẫn đường. Sẽ không có nghĩ tới tên này trở nên đẹp trai như vậy, để cho ta có chút không nỡ ăn hết đâu. Nhìn xem Lâm Nguyên anh tuấn bóng lưng, Mạch Hy nói thầm. Được rồi, dù sao hiện tại đã ăn no rồi, sẽ không ăn hắn đi, bất quá nên hưởng thụ ta là sẽ không bỏ qua. Lần trước liền để Lâm Nguyên trốn qua một kiếp, lần này Mạch Hy làm sao cũng sẽ không để Lâm Nguyên từ trong tay nàng chạy trốn. Làm ra quyết định, Mạch Hy vội vàng đuổi theo đội ngũ. Là người quân à? Dạng này cũng tốt, nữ nhân này nhìn thực lực không tệ dáng vẻ, vừa vặn có thể giúp ta chia sẻ điểm áp lực. Nhìn xem bốn người cùng một chỗ, nơi xa trên ngọn cây bóng người nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì phệ khoảng cách hơi xa, Mạch Hi cảm giác phạm vi có hạn, cũng không có phát hiện vừa mới con kia ngũ giai hấp huyết quỷ chính từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Đội ngũ xuất phát. Cái này nửa ngày lộ trình coi như thuận lợi, mặc dù gặp được mấy lần mà thu tập kích, nhưng đều không phải là thành quần kết đội rất nhẹ nhàng liền bị Mạch Hi giải quyết. Trong nháy mắt liền đến tối. Thừa dịp Phúc Thụy cùng Cạ Dị Nạ thu thập nhánh cây nhóm lửa nướng hôm nay thu thập thịt ma thú, Mạch Hi tiến đến Lâm Nguyên bên người. Điện hạ, lần trước sự tình chúng ta còn chưa làm xong, không bằng chúng ta. A, cái này. Nghe được Mạch Hi lời nói, Lâm Nguyên giật mình, không khỏi nghĩ lại tới lần kia quán trọ chưa hoàn thành sự tình. Không nghĩ tới nữ nhân này còn nhớ rõ, bây giờ lại còn tại giã ngoại cùng hắn nhắc lên chuyện này. Ai ra, người đẹp trai chính là tốt lắm, mỹ nhân đều đưa tới cửa, cái này khiến ta làm sao cự tuyệt nha. Lâm Nguyên trong lòng buồn rầu. Đến mà Mạch Hi lung lay Lâm Nguyên bả vai. Cái này không được đâu, nhìn một chút cách đó không xa bận rộn Phúc Thụy, Lâm Nguyên rất là xoắn xuýt. Hắn hiện tại đã có Phúc Thụy, nếu là đang thông đồng bên trên Mạch Hi nữ nhân này, có phải hay không có chút không tốt. Đến nha, ngươi thế nhưng là vương tử, nhiều mấy nữ nhân tính là gì? Chú ý tới Lâm Nguyên ánh mắt, Mạch Hi vội vàng thuyết phục. Cái này, Lâm Nguyên há hốc mồm, cảm thấy Mạch Hi nói có đạo lý. Hắn là vương tử, nhiều mấy nữ nhân thế nào? Lúc này, Phúc Thụy tựa hồ phát giác được Lâm Nguyên ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hai người. Phát hiện hai người tụ cùng một chỗ, tựa hồ rất thân mật bộ dáng, không khỏi trong lòng mọi nhừ. Nhưng nàng lại không dám đi lên ngăn cản, bởi vì nàng là một cái dị tộc nô lệ. Mà Mạch Hi là cái thực lực cao cường trước nghiệp giả, vẫn là một nhân loại, hình dạng cũng đẹp mắt. Mặc kệ từ phương diện kia nhìn, Phúc Thụy đều tự biết so ra kém đối phương. Ta chỉ là cái nô lệ, không nên đi quản điện hạ sự tình, chỉ cần điện hạ trong lòng có một chỗ của ta liền tốt. Nhìn thoáng qua, Phúc Thụy thu hồi nhãn thần. Tốt đã vậy chúng ta nhanh lên, rừng rậm này nhưng không an toàn. Gặp Phúc Thụy cũng không đến, Lâm Nguyên rốt cục gật đầu. Không có cách, có được 6 cái thật Lâm Nguyên chính là như thế không có sức chống cự. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có nguy hiểm. Gặp Lâm Nguyên đáp ứng, Mạch Hi lúc này lôi kéo Lâm Nguyên hướng nơi xa đi đến. Thế nhưng là ta thật không cam lòng nha, dựa vào cái gì, rõ ràng là ta tới trước. Phát giác được hai người rời đi, Phúc Thụy chảy ra hủy khuất nước mắt. Phát giác mình khóc, Phúc Thụy ngay cả vội vươn tay đi lau. Một màn này vừa lúc bị một bên Cạ Dị Nạ phát hiện. "Phúc Thụy, ngươi thế nào?" Cạ Dị Nạ quan tâm hỏi. "Không có gì." Phúc Thụy lắc đầu. Lúc này Cạ Dị Nạ cũng chú ý tới bên kia Lâm Nguyên hai người hành vi. Cạ Dị Nạ há hốc mồm, cuối cùng không hề nói gì. Nguy hiểm giáng ngoại, tiến tính rừng cây, cái này thật là kích thích. Lúc này Lâm Nguyên đầu đã bị giáng ngoại, rừng cây nhỏ mấy chữ tràn ngập. Bất chi bất giác, hai người đi đến Phúc Thụy không thấy được địa phương. "Đến, chúng ta bắt đầu đi." Mạch Hi giải khai giáp ra, lộ ra trên thân thần bí đường vân. "A, thế giới này còn có hình xăm nha, chẳng lẽ Mạch Hi là cái cô gái hư?" Lâm Nguyên ở trong lòng kinh ổ một tiếng. "Mặc kệ, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì, mọi người theo như nhu cầu thôi." Lâm Nguyên bắt đầu cởi quần áo. "A, Nguyên mà lén lút làm gì đâu?" Xa xa phệ nhìn thấy kỳ quái tráng cảnh, lòng hiếu kỳ lên. Vô thanh vô tức tại trên ngọn cây nhảy vọt mấy lần, đi vào càng ở gần hơn. Theo phệ tới gần đến nhất định phạm vi. Ngay tại giải giáp ra Mạch Hi trong tay động tác trì trệ. Cái kia hấp huyết quỷ làm sao lại xuất hiện tại cái này? Mạch Hi thì thầm trong lòng. Chẳng lẽ hắn sớm đã nhìn chằm chằm ta, vẫn là nói hắn cùng nhị vương tử có quan hệ? "Mạch Hi, nhanh lên nha." Lúc này Lâm Nguyên nhìn thấy Mạch Hi dừng lại, không khỏi thúc giục nói. Bất kể như thế nào, tại Bất Minh hấp huyết quỷ nhìn chăm chú, việc này khẳng định không thể tiếp tục nữa. Mạch Hi im lặng, đem giải khai giáp ra một lần nữa mà tốt. "Mạch Hi, ngươi thế nào, làm gì thoát lại mặc vào?" "Thật có lỗi, điện hạ, ta quên ta hôm nay có chút không tiện." Mạch Hi thuận miệng tìm cái cớ. "Không tiện?" Lâm Nguyên nhíu mày. Chính là mỗi tháng điểm này sự tình. Mạch Hi mơ hồ không rõ giải thích. Lâm Nguyên thân là chuyển sinh nhiều lần người, kiến thức rộng rãi, lúc này minh bạch nàng nói là cái gì. "Không tiện cũng không nói sớm, hại ta bạch kích động một trận." Lâm Nguyên cảm giác 10 phần mất hứng. "Thật có lỗi, điện hạ, chúng ta lần sau có cơ hội lại đến đi." "Mạch, tốt a, vậy liền lần sau đi." Không có cách, Lâm Nguyên chỉ có thể đem thoát đến một nửa quần áo một lần nữa mặc vào. Ngạch Nguyên mà nguyên lai là muốn làm chuyện này, xem ra ta tới không phải lúc nhà. Thấy rõ ràng hai người hành vi, Phệ cảm giác có chút xấu hổ. Kỳ quái, làm sao đột nhiên lại ngừng đâu? "Được rồi, dừng lại vừa vặn, miễn cho ta thấy cái không nên thấy đồ vật." Phệ nói thầm, vội vàng cách xa hai người. Chương 484, không được đụng ta, chương 484, không được đụng ta, a cái kia hấp huyết quỷ rời đi rồi. Mặc quần áo tử tế Mạch Hi động tác lần nữa dừng lại. "Thì thế nào?" Lâm Nguyên hỏi thăm. "Không có gì, chúng ta trở về đi." Mạch Hi lắc đầu. Hai người thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Nghe được tiếng vang, Phúc Thụy thấy là Lâm Nguyên trở về, trong lòng tất cả ủy khuất khó chịu quét sạch sành sanh. Xem ra là ta hiểu lầm điện hạ rồi, hắn không phải cùng nữ nhân kia đi lêu lổng. Lâm Nguyên về đến như vậy nhanh, khẳng định không phải đi làm loại chuyện đó, dù sao Phúc Thụy thế nhưng là rất rõ ràng nhà mình điện hạ thực lực. Gặp Lâm Nguyên tới, phí công lo lắng một trận, Phúc Thụy liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. "Điện hạ, ngài trở về a, vừa mới đi nơi nào?" Phúc Thụy nhìn về phía hai người. "Ách, ha ha, ta vừa mới đi chung quanh tuần sát một chút." Lâm Nguyên nhìn thoáng qua Mạch Hi, sau đó cười hồi đáp. Trong bóng tối, Lâm Nguyên tiếu dung có chút xấu hổ. Cú may Mạch Hi cũng không có vạch trần hắn hoang luôn. "A, nguyên lai là dạng này." Phúc Thụy tin. "Đúng rồi, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Lâm Nguyên đổi chủ đề. Chúng ta đang muốn thịt nướng, ngài chờ một chút, lập tức liền tốt. Nói, Phúc Thụy quay người hướng về ngay tại nhóm lửa cạ di nạ chạy tới. Tốt, ta cũng đến giúp đỡ đi. Lâm Nguyên vội vàng đi theo. Cơm tối rất nhanh làm tốt, bốn người vây quanh đống lửa bắt đầu ăn cơm. Mạch Hi, ngươi không ăn sao? Nhìn xem Mạch Hi cầm thịt nướng bất động, Lâm Nguyên nghi hoặc hỏi. Nghe được Lâm Nguyên tra hỏi, một bên cạ di nạ động tác không khỏi dừng lại. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Mạch Hi khẩu vị thích ăn thịt tươi, trước đó thậm chí còn ăn người. Nghĩ tới đây, cạ di nạ lập tức không có khẩu vị. Ta không đói bụng. Mạch Hi giải thích nói. Không đói bụng. Ta đi chung quanh tuần sát một chút, các ngươi tiếp tục ăn đi. Mạch Hi buông xuống thịt nướng, hướng về nơi xa đi đến. Lâm Nguyên cảm giác kỳ quái, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Mạch Hi sau khi đi, cạ di nạ cũng đứng lên. Cạ di nạ, ngươi thế nào? Phúc Thụy hỏi. Ngạch, ta ăn no rồi. Ngươi ăn như thế điểm liền đã no đầy đủ. Nhìn xem cạ di nạ trong tay không ăn mấy ngụm thịt nướng, Phúc Thụy rõ ràng không tin. Không có gì khẩu vị, các ngươi tiếp tục ăn đi. Cạ di nạ không có giải thích thêm cái gì, buông xuống không ăn xong thịt nướng, quay người hướng về Mạch Hi rời đi phương hướng đi đến. Hai người này thế nào? Nhìn xem cạ di nạ bóng lưng rời đi, Phúc Thụy lẩm bẩm. Ai biết được, chớ để ý, chúng ta ăn của chúng ta đi. Lâm Nguyên vô vô Phúc Thụy bả vai. Được rồi. Điện hạ, vừa vặn ngươi khẩu vị lớn, ăn nhiều một chút. Nơi xa Mạch Hi một người trốn ở phía sau cây. Nghe được tiếng bước chân, Mạch Hi thò đầu ra, nhìn người tới là cạ di nạ. Cạ di nạ, sao ngươi lại tới đây? Mạch Hi tỉ tỉ, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Cạ di nạ xoắn suýt chỉ chốc lát rốt cục mở miệng. Nhìn xem cạ di nạ xoắn suýt biểu lộ, cùng trước kia xa lánh thái độ của nàng, Mạch Hi đoán được cái gì? Ngươi là trước khi nói tao ngộ đàn ma lang sau sự tình đi. Cạ di nạ không nói gì, xem như chấp nhận. Thật có lỗi, khi đó ta bởi vì thụ thương quá nặng cho nên không kiểm soát, mất khống chế. Thế nhưng là ngươi vì sao lại ăn những cái kia? Bọn hắn thế nhưng là người nhà. Mạch Hi tỉ tỉ, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Cạ di nạ tiếp liền hỏi. Thật có lỗi, để ngươi thấy ta mặt xấu xa ác độc. Mạch Hi chỉ là nói xin lỗi, cũng không có giải thích cái gì. Kết quả này cạ di nạ cũng không hài lòng. Mạch Hi tỉ tỉ, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Ngươi vì sao lại biến thành ăn người quái vật? Nơi sang ngọn cây, nhìn thấy tình huống vẻ vô thanh vô tức tới tham gia náo nhiệt. Vừa đến, Phế liền nghe đến cạ di nạ sau cùng một câu. Ăn người quái vật. Thú vị. Cảm ứng được hấp huyết quỷ lại tới Mạch Hi trong lòng giật mình. Cạ di nạ, ngươi liền đừng hỏi nữa, chúng ta vẫn là trở về đi. Nói, Mạch Hi vươn tay dự định lôi kéo cạ di nạ rời đi. Cạ di nạ lui lại mấy bước né tránh Mạch Hi rồi ra tay. Cạ di nạ, ngươi. Mạch Hi, ngươi không nói rõ ràng ta cũng sẽ không đi. Đây chính là nàng thật vất vả lấy dũng khí hỏi, không có đạt được đáp án nàng không cam tâm. Lúc này có cái hấp huyết quỷ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, Mạch Hi làm sao có thể có tâm tư cùng cạ di nạ giải thích cả kẽ. Cạ di nạ, ngươi không muốn tùy hứng, chúng ta vẫn là trở về đi. Mạch Hi tiến lên mấy bước. Đừng đụng ta. Đối mặt Mạch Hi rối tới tay, cạ di nạ lần nữa né tránh, giống như là tại tránh cái gì buồn nôn đổ vật giống như. Gặp cạ di nạ như thế kháng cự, Mạch Hi tay dừng tại giữa không trung. Mạch Hi tỉ tỉ, thật xin lỗi. Lúc này cạ di nạ cũng kịp phản ứng, hành vi của mình thương tổn tới Mạch Hi. Ta chỉ là vừa nhìn thấy tay của ngươi, liền nghĩ đến trước đó. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì luôn luôn ôn nhu ngươi lại biến thành như thế. Cạ di nạ khỏe mắt chảy xuống nước mắt, không biết là sợ hãi vẫn là ấy nấy. Hẳn là nói xin lỗi chính là ta, thật có lỗi. Mạch Hi thả tay xuống, không tiếp tục thử nghiệm nữa đụng vào cạ di nạ. Mạch Hi tỉ tỉ, ngươi có thể cùng ta nói một chút vì sao lại biến thành cái dạng này sao? Còn có ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không nói rõ ràng ta về sau cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi. Cạ di nạ khẩn cầu. Cái này. Mạch Hi do dự, hiện tại hấp huyết quỷ ở bên cạnh, nàng hiện tại chỉ muốn rời xa. Hiện tại cạ di nạ một bộ không giải thích rõ ràng liền không đi dáng vẻ, để Mạch Hiếm có chút đau đầu. Nàng hay là vô cùng chân quý cạ di nạ cái này nhân loại bằng hữu, cảm giác nàng hiện tại thành mình duy nhất trụ cột, tựa như trước đó tại phi thuyền bên trên khuê mật mịn nạ đồng dạng. Nếu như không phải cạ di nạ, Mạch Hi cảm thấy mình chỉ sợ sớm đã mất đi nhân tính, trở nên cùng những cái kia hấp huyết quỷ đồng dạng. Nàng bình thường đều là ăn sống thịt thú vật, chỉ có tại nhận đến cực hạn tình huống dưới mới có thể đối với nhân loại xuất thủ. Nếu như mất đi cạ di nạ người bạn này, Mạch Hi cảm thấy mình khẳng định sẽ trở nên cùng những cái kia hấp huyết quỷ không có hai loại, đem nhân loại xem như đồ ăn, đối với nhân loại xuất thủ không cố kỵ nữa. Mạch Hi thực sự không muốn mất đi cái này bằng hữu duy nhất. Cạ di nạ, ngươi nghĩ biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Do dự một chút về sau, Mạch Hi rốt cục mở miệng. Về phần chỗ tối hấp huyết quỷ, Mạch Hi cũng mặc kệ. Dù sao kia hấp huyết quỷ thực lực mạnh, muốn động thủ đã sớm động thủ. Chuyện là như thế này. Mạch Hi bắt đầu kể ra lên nàng cùng có những chuyện kia. Bao quát sinh mệnh tinh cầu thăm dò, nàng bị cỏ xem như vật thí nghiệm, huyết nục cải tạo nghi thức, cùng về sau lỗ sâu xuyên qua ngoài ý muốn đến chuyện nơi đây. Sự tình chính là như vậy, bị nghi thức cải tạo về sau, ta liền biến thành hiện tại cái dạng này, chỉ có thể ăn thịt sống, thậm chí nhân loại. Mạch Hi rốt cục kể ra xong hết thảy. Trên ngọn cây phệ tử tế nghe lấy, mặc dù có chút nói hắn nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là bắt lấy mấy cái từ mấu chốt. Huyết nục cải tạo, nghi thức, hiến tế, có ý tứ. Phệ cảm thấy nữ nhân này biến hóa cùng bọn hắn hấp huyết quỷ tựa hồ có chút liên hệ, nhưng nghĩ lại không biết liên hệ ở nơi nào. Chờ ta tại Lục Hoàn Học Viện tìm tới muốn đồ vật, lại tìm nữ nhân này hỏi một chút tốt. Cuối cùng Phệ đem Mạch Hi cái này đặc thù nhân loại đi xuống. Chương 485, từ chỗ nào đến lăn đi đâu chương 485, từ chỗ nào đến lăn đi đâu ban đêm, Cạ Dị Nạ cùng Mạch Hy nói thật lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua khúc mắc. Mà Mạch Hy cũng đáp ứng Cạ Dị Nạ, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không đối với nhân loại xuất thủ. Ngày thứ hai, bốn người tiếp tục đi đường. Lần này Cạ Dị Nạ đối Mạch Hy không có như vậy xa lánh, trên đường đi bốn người cười cười nói nói. Thời gian đi vào trạm vào tối. Đám người đi tới, đột nhiên phát hiện tầm mắt phía trước tia sáng có chút sáng tỏ. Điện hạ, phía trước có ánh sáng a. Phúc Thụy ngạc nhiên chỉ vào phía trước. Tại hắc ám xâm lâm bên trong, cây lá rậm rạp để ánh nắng đều chiếu xạ không đi vào. Có tia sáng sáng tỏ địa phương phá lệ hiếm lạ. Ừm, ta thấy được, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tốt. Bốn người bước nhanh hơn, rất mau tới đến tia sáng sáng tỏ địa phương. Theo đến gần, bọn hắn phát hiện cái này sáng tỏ vị trí cũng không phải là cái gì hiện tượng quái dị, mà là vừa vặn nhìn thấy địa phương một cây đại thụ đều không có, ánh mặt trời chiếu tại mặt đất đưa đến. Nơi này giống như có cái đường ranh giới, một bên là mật không thấu ánh sáng rừng rậm, một bên là khoáng đạt đất bằng. Hồ đi ra hắc ám xâm lâm, trước mắt một mảnh khoáng đạt, Lâm Nguyên nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điện hạ, ngươi nhìn bên kia. Phúc Thụy đột nhiên chỉ vào phía trước hô to. Lâm Nguyên thuận Phúc Thụy chỉ phương hướng nhìn lại, một cái khu kiến trúc như ẩn như hiện. Điện hạ, phía trước hẳn là Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật. Nghe nói hắc ám xâm lâm trung tâm có một mảnh đất trống trải, mà Lục Hoàn Học Viện Pháp Thuật liền trong đó. Cạ Dị Na mở miệng giải thích. A, cuối cùng đã tới. Phúc Thụy reo hò một tiếng. Tốt, tốt, đừng hưng phấn. Lâm Nguyên sờ lên Phúc Thụy cái đầu nhỏ, sau đó nhìn học viện phương hướng. Học viện này nhìn xem còn có chút xa, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi, tranh thủ trước lúc trời tối đến. Ừ, tốt. Bốn người tăng thêm tốc độ, hướng về kiến trúc phương hướng tiến đến. Bốn người rời đi không lâu, trong rừng rậm lại chui ra một người. Cuối cùng đã tới, xem ra đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Phê nói thầm một tiếng, hướng về học viện đi đến. Mặt trời xuống núi, sát trời tối xuống, đám người rốt cục đến học viện. Học viện tọa lạc tại đất bằng phía trên, trung quanh một vòng tường dây. Trên tường rào có hơi mở màn sáng, tựa hồ là cái gì pháp thuật phòng ngự trận. Đám người thuận tường dây, rất mau tới đến một chỗ đại môn. Lúc này bên cạnh cửa chính trên đất chống tụ tập không ít đội ngũ. Hô cuối cùng đã tới. Thấy có người, Lâm Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chúng ta đi đại môn kia nhìn xem, có thể không thể đi vào. Bốn người tới cổng, bị học viện người cáo chi, nhập học khảo thí tại 2 ngày sau. Trước lúc này, học viện cũng không mở ra. Đạt được cụ thể tin tức, Lâm Nguyên mang theo 3 người tới trước đó tụ tập đám người đất trống. Lúc này trên đất trống to to nhỏ nhỏ làm lấy không ít lều vải. Có đơn độc một cái cũng có mấy cái an trí cùng một chỗ riêng phần mình hình thành một cái doanh địa. Phóng nhãn xem xét, có chừng trên 100 chỗ nhiều. Doanh địa ở giữa trống đi không ít khoảng cách, xem ra là khác biệt đoàn đội người. Chúng ta ở chỗ này đợi thêm 2 ngày đi. Lâm Nguyên đứng vững. Điện hạ, chúng ta giống như không có đóng quân giã ngoại thiết bị, chẳng lẽ lại phải ngủ ngoài đồng hoang dã? Lâm Nguyên quay đầu, phát hiện là Phúc Thụy đang nói chuyện. Lúc này hai người khác cũng đưa ánh mắt về phía Lâm Nguyên, tựa hồ là để hắn nghĩ biện pháp. Cái này, trước đó tại rừng rậm coi như xong, khi đó không có cách, cũng không có điều kiện. Nhưng bây giờ đều đến lúc đó, nếu là còn tìm cây đại thụ đi ngủ cũng quá không nói được. Nói thế nào Lâm Nguyên cũng là vương tử nha. Ngạch, chúng ta đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không mượn bộ lều bài đi. Ừ, điện hạ ngài xuất mã, người khác nhất định không dám không nể mặt mũi. Phúc Thụy lòng tin tràn đầy. Ha ha, hy vọng như thế đi. Lâm Nguyên âm thầm cô. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lâm Nguyên chỉ vào trên đất trống một cái doanh địa. Cái này lều bài bày chiếm cứ lấy đất trống vị trí tốt nhất, lều bài số lượng cũng nhiều nhất, nhìn rất có thực lực. Người có thực lực hẳn là sẽ nhận biết ta người vương tử này đi. Lâm Nguyên trong lòng nghĩ như vậy nói. Tuyển định mục tiêu, bốn người lập tức tiến về. Theo tới gần, Lâm Nguyên phát hiện trong doanh địa tựa hồ không phải nhân loại bình thường, bởi vì bọn hắn đều có một cái đặc thù, hai nhọn. Chẳng lẽ là tinh linh? Lâm Nguyên lập tức hứng thú. Tinh linh thế nhưng là Tây Nguyên thế giới ác không thể thiếu nguyên tố, đặc biệt là nữ tinh linh. Nghe nói cả đám đều xinh đẹp như hoa. Ta thân vì một cái vương tử, pha được mấy cái tinh linh muội tử cũng không quá phận đi. Chúng chi ta còn như thế đẹp trai. Lâm Nguyên tràn đầy tự tin hướng đi tinh linh doanh địa. Trong doanh địa phụ trách thủ vệ hai người nam tinh linh phát hiện bốn người đột nhiên tới, không khỏi cảnh giác tiến lên. Các ngươi là ai? Đến chúng ta cái này muốn làm cái gì? Nam tinh linh giơ lên trường mâu ngăn lại Lâm Nguyên đường đi, nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ giống như. À, không phải nói tinh linh đều là thiện trí giúp người sao? Đặc biệt là đối với những cái kia hình dạng đẹp mắt người, làm sao đối với ta là thái độ này? Nhìn xem nam tinh linh biểu lộ, Lâm Nguyên nói thầm trong lòng. Nói rõ mau ý đồ đến, không phải ta cần phải không khách khí. Nam tinh linh trường mâu đều nhanh đối đến Lâm Nguyên trên mặt. Ta là Ệ Sơ Lạn Đế quốc nhị vương tử, Nguyên Ệ Sơ Lạn, tới này mục đích là muốn hỏi quý chủng tộc mượn một bộ lều vải. Lâm Nguyên lui lại một bước, nói rõ ý đồ đến. Lâm Nguyên nói chưa dứt lời, nói chuyện hắn là Ệ Sơ Lạn vương tử, hai người nam tinh linh trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra chán ghét thần sắc, phảng phất đang nhìn cái gì tựa như rắc rưởi. Lâm Nguyên một bước. Không nên nha, ta thân là vương tử không nên nhận lễ đại sao, làm sao bộ dạng này nhìn ta. Ngậy, ta. Đi đi đi. Nơi này không có vật ngươi cần. Không cho Lâm Nguyên nhiều cơ hội nói chuyện, tinh linh cầm trường mâu tiến lên xua đuổi Lâm Nguyên rời đi. Bì bì bì. Đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ nha. Lâm Nguyên liên tiếp lui về phía sau. Lúc này trong doanh địa người tựa hồ chú ý tới đây bạo động, cả người tư tuyệt mỹ nữ tinh linh đi vào doanh địa cổng. Các ngươi đang làm cái gì, làm sao như thế nhau nhau? Nữ tinh linh mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm, thủ vệ tinh linh quay đầu, phát hiện là nhà mình vương nữ sĩ ạ, thế là liền vội vàng hành lễ. Gặp qua vương nữ điện hạ. Tinh linh vương nữ xỉ ạ thân mặc lụa mỏng màu trắng, một đầu kim hoàng tóc ăn, một đôi tinh linh tộc đặc hữu xanh biết đôi mắt, như là đẳng cấp cao nhất phỉ thúy. Da thịt càng là như là ngọc chất, trong đêm tối lộ ra ánh sáng nhạt. Dáng người kia là càng không cần phải nói. A tinh linh vương nữ, quả nhiên không hổ là tinh linh nha, dài thật xinh đẹp, nếu có thể đưa nàng đặt ở. Nghĩ gì xấu xa phun lên náo hải, Lâm Nguyên âm thầm chảy nước miếng. Ai, không được không được, ta sao có thể có ý tưởng như vậy đâu, ta nhưng là cao quý vương tử. Đem nghĩ gì xấu xa vung ra đầu góc, Lâm Nguyên bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Nói đi, nơi này xảy ra chuyện gì, mấy người này loại là tới làm gì? Si A hỏi. Hồi vương nữ điện hạ, mấy người này là đến mượn liều bài. Thủ vệ vội vàng trả lời. Mượn liều bài? Vậy liền cho hắn mượn nhóm tốt, chúng ta tinh linh tộc chẳng lẽ còn thiếu một bộ liều bài không thành? Ai ra, không hổ là vương nữ, đủ lớn khí. Nghe được Si A, Lâm Nguyên âm thầm điểm tán. Thế nhưng là hắn nói hắn là Ệ Sợ Lạn Đế quốc nhị vương tử. Thủ vệ bổ sung. Ệ Sợ Lạn vương tử. Nghe nói như thế, Si A lập tức đổi sắc mặt. Để hắn từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Chương 486, ta thiên nhân chó săn. Chương 486, ta thiên nhân chó săn. Dứt lời, Si A còn lộ ra một bộ nhìn rác rưởi dáng vẻ nhìn xem Lâm Nguyên. A, không phải, ta làm cái gì nha, vì sao đều nhìn như vậy ta? Lâm Nguyên một bước. Hắn thân vì một cái vương tử ấn đạo lý hẳn là nhận lễ đại mời đúng nha. Nói hộ vệ có mắt không biết Thái Sơn coi như nói còn nghe được, tinh linh tộc vương nữ cũng dạng này liền làm sao cũng không nói được đi. Mau mau cút, mau cút, nơi này không có thứ ngươi muốn. Không có cho Lâm Nguyên lắm miệng cơ hội, tinh linh thủ vệ cầm vũ khí tiến lên xua đuổi, phản phất tại đuổi rồi giống như. Đối mặt đối đến trên mặt trường mâu, Lâm Nguyên chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Bốn người bị trục xuất khỏi tinh linh doanh địa phạm vi, thủ vệ lúc này mới trở về. Cái này tinh linh tộc cũng quá không có lễ phép, tha ta bất quá là muốn mượn bộ lều bài mà thôi, cần phải dạng này đuổi người sao? Lâm Nguyên trong lòng lẩm bẩm. Đúng rồi, các ngươi biết bọn hắn vì sao lại đối với ta như vậy sao? Lâm Nguyên nhìn về phía bên người tam nữ. Tam nữ liếc nhau, Phúc Thụy cùng Mạch Hy ánh mắt mê mang, sau đó lắc đầu biểu thị không biết. Chỉ có cả Di Nạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá nàng không có lựa chọn nói ra. Được rồi, đã tinh linh tộc không mượn, vậy chúng ta đi nơi khác hỏi một chút. Gặp ba người đều không nói lời nào, Lâm Nguyên từ bỏ truy vấn ngọn nguồn, hướng về bên cạnh một cái doanh đi tới. Rất nhanh, Lâm Nguyên mang theo tam nữ đi vào bên cạnh doanh địa, như thường bị phụ trách thủ vệ người ngăn lại. Bởi vì song phương đều là nhân loại, lần này cản hắn người khách khí một điểm. Lâm Nguyên nói rõ ý đồ đến, nói muốn mượn liều bài, sau đó còn biểu lộ thân phận. Ngay từ đầu hai người này còn rất dễ nói chuyện dáng vẻ, đối với Lâm Nguyên mượn liều bài sự tình cũng là miệng đầy đáp ứng. Nhưng nghe xong Lâm Nguyên là Ệ Sợ Lạn vương tử lập tức liền đổi sắc mặt. Đi đi đi, chúng ta nơi này không có con dư thừa liều bài. Thủ vệ xuất ra vũ khí xua đuổi. A, không phải, các ngươi vừa mới không phải đáp ứng hảo hảo sao? Đối với hai người này đột nhiên trở mặt, Lâm Nguyên mười phần nghi hoặc. Không có chính là không có, cho dù có cũng sẽ không cấp cho Ệ Sợ Lạn vương tử. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên sửng sốt. Hắn coi là vương tử thân phận sẽ để cho hắn làm việc trở nên tiện lợi, thật không nghĩ đến hoàn toàn ngược lại. Thủ vệ ý tứ hết sức rõ ràng, bởi vì hắn là Ệ Sợ Lạn vương tử, cho nên mới không mượn. Nếu là không cho thấy vương tử thân phận, có lẽ đã mượn đến liều bài. Thất thần làm gì? Đi mau, nếu ngươi không đi đừng trách chúng ta động thủ. Thủ vệ đe dọa. Tốt tốt tốt, ta lúc này đi. Thế đơn lực bạc Lâm Nguyên lựa chọn lựa bộ, mang theo tam nữ rời đi. Lâm Nguyên quay người đi chưa được mấy bước liền nghe phía sau thủ vệ tiếng nói chuyện. Phi, thật sự là suối quẩy, cái gì Ệ Sợ Lạn vương tử, bất quá là thiên nhân chó săn thôi. Cái gì thiên nhân, như thế xưng hô dễ nghe bọn hắn căn bản không tính là, phải gọi bọn hắn hấp huyết quỷ mới đúng. Hấp huyết quỷ? Đúng à, ngươi không có nghe nói sao, xưng hô thế này vẫn là từ Ệ Sợ Lạn nơi đó nghe được. Ừm, xưng hô thế này xác thực thích hợp kia bảy quái vật. Hắc hắc, thuận theo thiên nhân Ệ Sợ Lạn lại xưng hô bọn họ là hấp huyết quỷ, ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Hắc hắc, xác thực có ý tứ, xem ra Ệ Sợ Lạn bị hấp huyết quỷ độc hại không cả nhà, vẫn là chúng ta quốc gia tốt lắm. Ai nói không phải đâu. Nghe hai người đối thoại, bọn hắn mặc dù là nhân loại, nhưng cũng không phải là Ệ Sợ Lạn đế quốc người, trách không được dám không cho hắn người vương tử này mặt mũi. Điểm ấy không trọng yếu là Lâm Nguyên rốt cục biết được bọn hắn vì cái gì như thế cựu thị hắn người vương tử này. Hấp huyết quỷ chó săn, ta sao? Ta lúc nào thành hấp huyết quỷ chó săn rồi? Ta làm sao không biết? Bị liên tiếp xua đổi hai lần, Lâm Nguyên sắc mặt có chút âm trầm. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Phúc Thụy nắm chặt Lâm Nguyên tay quan tâm nói. Ta không sao, chúng ta lại đi khác doanh nhìn một chút. Lâm Nguyên gạt ra một cái tiếu dung. Bởi vì vừa mới hai lần náo ra động tĩnh cũng nhỏ, phụ cận doanh địa tựa hồ đều nghe được. Hiện tại mọi người đều biết hắn là Ệ Sợ Lạn vương tử, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt phần lớn đều mang một tia chán ghét. Lâm Nguyên nhìn về phía trung quanh, vừa bạn phát hiện điểm này, vừa mới khôi phục biểu lộ lại âm trầm xuống. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì nha? Làm ta người vương tử này tội ác tại trời giống như. Lâm Nguyên trong lòng phiền muộn. Thấy rõ trung quanh trong doanh địa những người kia trên mặt biểu lộ, Lâm Nguyên biết cái này lều vải chỉ sợ là mượn không được. Lúc này Phúc Thụy tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy. Điện hạ, chúng ta không mượn lều vải dù sao chỉ là tại dã ngoại nghỉ ngơi hai ngày mà thôi, trước đó trong Hắc Ám Xâm Lâm chúng ta không phải cũng là dạng này tới nha. Phúc Thụy khéo hiểu lòng người bỏ đi Lâm Nguyên trong lòng một điểm vẻ lo lắng. Được thôi, vậy liền không mượn chỉ là hai ngày này muốn để ngươi ăn chút khổ. Lâm Nguyên nắm chặt Phúc Thụy tay nhỏ. Không khổ chỉ muốn đi theo điện hạ, bất kể như thế nào ta đều nguyện ý. Phúc Thụy chân thành đáp lại. Nhìn xem Nhu Thuận đáng yêu Phúc Thụy, Lâm Nguyên có chút cảm động. "Ừm, vậy chúng ta đi." Cứ như vậy, tại mọi người bất thiện trong ánh mắt, Lâm Nguyên mang theo tam nữ rời khỏi nơi này. "Đúng rồi, các người biết những người kia vì cái gì như thế cựu thị ta cái này ẻ sợ Lạn Vương từ sao?" Rời đi doanh địa khu tụ tập, Lâm Nguyên hỏi. Hắn vừa mới biết được những người kia xưng hô hắn là hấp huyết quỷ chó săn, nhưng cũng không rõ ràng vì sao lại có danh xưng như thế này. Lâm Nguyên chuyển sinh tới không có bao lâu thời gian, cũng không biết ẻ sợ Lạn Vương thật là bảng hấp huyết quỷ đuổi đâm lưng kinh cức hoa gia tộc thượng vị, cho nên hắn đối với cái này phá lệ hiếu kỳ. Tam nữ lẫn nhau, Phúc Thụy cùng Mạch Hy ánh mắt mê mang. Các nàng một cái là thú nhân tộc nô lệ, từ nhỏ sống ở thú nhân vương quốc, thân là bình dân đối ẻ sợ Lạn sự tình cũng không hiểu rõ. Một cái khác là người ngoài hành tinh, lại tới đây còn chưa đủ một năm, mà lại thân ở ẻ sợ Lạn những cái kia mẫn cảm chủ đề là bị minh lệnh cấm chỉ, Mạch Hy cũng không thể nào biết được ở trong đó bí ẩn. Chỉ có Cạ Dị Na ánh mắt né tránh, một bộ biết nguyên nhân lại không dám nói bộ dáng. Lâm Nguyên phát hiện Cạ Dị Na dị thường. "Cạ Dị Na, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Cạ Dị Na ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên một chút, ánh mắt hết sức phức tạp, có nghi hoặc, có kinh ngạc. Nàng xác thực biết, nhưng nàng vẫn là kỳ quái, thân là vương tử hẳn là rất rõ ràng những sự tình này mới đúng, vì sao muốn hỏi nàng? "Điện hạ, ta..." Cạ Dị Na còn đang do dự muốn không cần nói, dù sao việc này tại ẻ sợ Lạn bên ngoài là đề tài cấm kỵ, công nhiên thảo luận là phải bị bắt lại. "Cạ Dị Na, ngươi biết cái gì cứ nói đừng ngại." Lâm Nguyên thúc giục. "Điện hạ, ta xác thực biết, nhưng ta nói ra ngươi cũng đừng trị tội của ta." Cạ Dị Na một bộ thận trọng bộ dáng. "Yên tâm đi, ta không biết trị ngươi tội, ta hiện tại chỉ muốn biết nguyên nhân." "Ách, vậy được rồi, chuyện là như thế này." Cạ Dị Na do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Từ Cạ Dị Na trong giọng nói, Lâm Nguyên rốt cục biết được nguyên nhân. "Thiên nhân, cũng chính là hấp huyết quỷ, tại trên viên tinh cầu này là tất cả chủng tộc địch nhân." Chương 487, ta nhưng thật là đáng chết nha, chương 487, ta nhưng thật là đáng chết nha, bởi vì bọn hắn lấy huyết dịch làm thức ăn, mặc kệ là nhân loại, thú nhân thậm chí tinh linh đều là bọn hắn thực đơn bên trên một viên. Bị hút máu người cực lớn xác suất sẽ chết đi. Cái này còn không phải bọn hắn căm thù hấp huyết quỷ nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn sẽ định kỳ trên cái tinh cầu này nhấc lên đại quy mô giết chóc. Mặc kệ cái nào chủng tộc, quốc gia nào đều từng chịu đựng hấp huyết quỷ tập kích. Hấp huyết quỷ thực lực phổ biến cường đại, có rất ít quốc gia có thể chống cự. Tốt tại hấp huyết quỷ số lượng cũng không nhiều, nhân loại, thú nhân, tinh linh đoàn kết nhất trí, vẫn có thể đánh có đến có bể. Tại địa phương khác, chỉ cần phát hiện có hấp huyết quỷ ẩn hiện, nơi đó mạo hiểm giả lính đánh thuê liền sẽ tự phát tổ chức thảo phạt. Mà ẻ sợ Lạn khác biệt. Ẻ sợ Lạn vương thất không chỉ có đến vị bất chính, còn định nọt hấp huyết quỷ, vì hấp huyết quỷ thành lập tiện lợi pháp luật. Tại ẻ sợ Lạn, vương thất sẽ định kỳ cho hấp huyết quỷ cung cấp thức ăn, cũng chính là định kỳ rút bình dân máu cung cấp cho hấp huyết quỷ. Tình huống như vậy nhìn rất tốt đẹp, sẽ không có người bị hấp huyết quỷ hút máu khô mà tử vong. Nhưng đây chỉ là bên ngoài. Vụ trộm không ít hấp huyết quỷ bất tuân theo quy định này, hàng năm vẫn như cũ có không ít người bị hấp huyết quỷ hút máu mà chết. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không bị pháp luật chế tài, bởi vì bọn họ địa vị có thể so với quý tộc, giết chết bình dân là không cần phải chịu trách nhiệm. Nếu có người muốn phản kháng hấp huyết quỷ, chính thức còn sẽ phái ra binh sĩ trấn áp. Mà chính thức chính là ẻ sợ Lạn vương thất, Lâm Nguyên thân là vương tử đương nhiên cũng coi như một cái. Ngoa tạo, cái này thật mẹ nó đáng chết nha. Nghe xong Cạ Dị Na kể ra, Lâm Nguyên chấn kinh. Dù sao thân là vương thất thành viên lại giúp đỡ nhân loại chi địch áp bách người trong nhà dân, thậm chí càng đem nhà mình dân chúng xem như đồ ăn cung cấp cho hấp huyết quỷ, bất kể nói thế nào, cái này cũng quá đáng. Chính Lâm Nguyên đều cảm thấy dạng này người đáng chết. Nếu là Lâm Nguyên gặp được dạng này cặn bã, khẳng định xử lý trước hắn lại nói. Nhưng vấn đề bây giờ là, cái nào cái cặn bã là chính hắn? Ta sát, nguyên lai ta là người cặn bã như vậy. Chắc không được những người kia đối ta thái độ như vậy, ta đây quả thực là nhân loại phản đồ nha. Lúc ấy những người kia không có trực tiếp động thủ với ta đã coi như là có hàm dưỡng. Ta muốn hay không lấy cái chết tạ tội được rồi. Lâm Nguyên có chút hối hận có được vương tử cái thân phận này. Thế này sao lại là cao quý vương tử nha, hoàn toàn là người người có thể chu diệt bại hoại. Được rồi, vương tử làm sự tình cùng ta Lâm Nguyên có lông quan hệ. Lâm Nguyên ở trong lòng khuyên lơn chính mình. Dù sao hắn cũng không phải chân vương tử, cần gì phải gánh vác cái này không thuộc về hắn tội nghiệp. Điện hạ, sự tình chính là như vậy. Nói xong, Cạ Dị Na thận trọng nhìn Lâm Nguyên một chút, tựa hồ sợ Lâm Nguyên nổi giận muốn xử tử nàng. Phúc Thụy cùng Mạch Hy sau khi nghe xong, cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Nguyên vậy mà là thứ bại hoại như vậy. Nhìn thấy tam nữ ánh mắt, Lâm Nguyên khắp khuôn mặt là xấu hổ. "Mạch, ta muốn nói, việc này kỳ thật ta tuyệt không biết đến, ta cũng chưa bao giờ đã giúp hấp huyết quỷ khi dễ quốc dân." Đối mặt Lâm Nguyên ánh mắt, Cạ Dị Na cúi thấp đầu không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Nguyên lại nhìn về phía Mạch Hy, Mạch Hy trong mắt đi lòng vòng, sau đó quay qua đầu, cũng không nói gì. Dù sao nàng là người ngoài hành tinh, quân tinh đế quốc chinh phục những cái kia nguyên thủy tinh cầu, đối những cái kia thổ dân cách làm tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu, đối với cái này nàng có chút không tiện đánh giá. Chỉ có Phúc Thụy đi đến Lâm Nguyên bên người, kéo Lâm Nguyên tay. "Điện hạ, ta tin tưởng ngài, ngài ôn nhu như vậy người nhất định sẽ không làm loại chuyện đó." Nhìn xem Phúc Thụy ánh mắt chân thành, Lâm Nguyên rất là cảm động. Cuối cùng có một cái tin tưởng ta không phải cặn bã Phúc Thụy, ngươi thật sự là ta tiểu thiên sứ. Lâm Nguyên nắm chặt Phúc Thụy tay nhỏ ở trong lòng cảm khái nói. "Phúc Thụy, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt." "Điện hạ, ngài nói cái gì đó?" Phúc Thụy mặt lập tức liền đỏ lên. Cái này bên người còn có người nhìn xem đâu, đây cũng quá e lệ đi. "Điện hạ, ngài nhanh buông ra." Phúc Thụy bản năng nghĩ rút tay ra, nhưng Lâm Nguyên nắm thật chặt nàng rút không ra. "Không, ta không buông." Lâm Nguyên cự tuyệt. Điện hạ, Phúc Thụy. Cứ như vậy hai người thâm tình đối mặt, đồng thời càng đến gần càng gần. Ngạch, xin hỏi một chút là Nguyên Ệ Sở Lạn Vương tử sao? Tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm nữ nhân. Ai nha? Nhất định phải vào lúc này. Hai người đồng thời quay đầu, phát hiện một nữ nhân mang theo hai tên hộ vệ tại bên cạnh bọn họ. Hộ vệ trong tay còn ôm một cái bao lớn. Là nàng. Nàng làm sao tại cái này? Nữ nhân này Lâm Nguyên vừa lúc nhận biết, là cả giản thành của dự tử tước nữ nhi, Tì Nạ. Phúc Tư. Cũng là lúc trước Lâm Nguyên bán chiếc nhẫn bị kia giàu nhà tiểu thư. Nhìn thấy Tì Nạ, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến nàng cái kia cùng giặc cấp thông đồng một mạch phụ thân. Hộ tống hắn đến học viện Tiên Chu đoàn lính đánh thuê, nhưng chính là phụ thân nàng an bài. Nếu không phải lúc ấy xảy ra chút ngoài ý muốn, Lâm Nguyên đoán chừng đã bị lần nạ nhóm người kia bắt được. Lâm Nguyên hiện khi biết mình là nghiệp chướng nặng nề cát bã, đối với cơ dự tử tức cách làm cũng liền hiểu được. Người ta là chính nghĩa chi sĩ, làm được là chính nghĩa tiến hành. Lâm Nguyên người vương tử này bị tóm, bị đánh giết vậy cũng là đáng đời. Đối với cơ dự Lâm Nguyên đều không có thù hận gì cảm xúc, chớ nói chi là nữ nhi của hắn. Tì Nạ tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nguyên mở miệng. Điện hạ, ngài nhận biết ta? Tì Nạ kinh ngạc. Lâm Nguyên biến hóa quá lớn, Tì Nạ cũng không có nhận ra Lâm Nguyên liền là lúc trước bán chấp nhận cho nàng người gầy kia, mà lại phụ thân nàng giữ bí mật công việc làm rất tốt, cũng không có vương tử tại phụ thành chủ tin tức nói cho Tì Nạ. Nghe được Tì Nạ trả lời, Lâm Nguyên kinh ngạc. Ngươi không biết ta? Điện hạ, chúng ta gặp qua sao? Tì Nạ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nhìn xem Tì Nạ biểu lộ, không giống giả mạo. Kỳ quái, chẳng lẽ cơ dự tử tức chưa hề nói lên ta? Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên cảm thấy hẳn là dạng này. Dù sao muốn là nói qua hắn, kia sớm nên đem hắn chấp nhận trả lại mới đúng. Ngạch, ta nghe cơ dự tử tức nói qua ngươi. Lâm Nguyên từ bỏ cho thấy thân phận, tùy tiện tìm cái cớ. Tì Nạ cảm giác có chút kỳ quái, dù sao chỉ là nghe qua, điện hạ lại có thể một chút nhận ra nàng. Nguyên lai là dạng này. Nhưng bất kể như thế nào, lý do này tính có thể nói thông, Tì Nạ cũng liền từ bỏ truy vấn. Đúng rồi, Tì Nạ tiểu thư, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Lâm Nguyên hỏi. Là như vậy, ta nghe nói điện hạ đang tìm người mượn lều vải, cho nên dẫn người đưa tới. Nói, Tì Nạ hướng sau lưng thị vệ vẫy vẫy tay. Thị vệ vội vàng cầm đồ vật tiến lên. Lâm Nguyên xem xét, phát hiện là một bộ lều vải, còn có một số đồ ăn cùng đóng quân giã ngoại thiết bị. Vừa mới Tì Nạ nghe được bạo động, phái người nghe được biết là nhị vương tử, thân là Ệ Sở Lạn tử tức chi nữ cũng không thể làm như không thấy, cho nên mới có chuyến này cử động lần này. Ách, cảm ơn ngươi, Tì Nạ tiểu thư, đây chính là ta gấp thiếu đồ vật. Lâm Nguyên gật đầu nói tạ. Điện hạ, không cần khách khí, đây là ta thân là Ệ Sở Lạn quý tộc phải làm. Nói, Tì Nạ liền chỉ huy thị vệ thả đồ xuống. Chương 488, nhập học khảo thí bắt đầu. Chương 488, nhập học khảo thí bắt đầu. Điện hạ, đồ vật đã đưa đến, vậy ta liền cáo lui trước. Tì Nạ có chút thi lễ liền cáo từ rời đi, cũng không có cùng Lâm Nguyên nhiều nói chuyện ý tứ. Lâm Nguyên đoán chừng, nếu như không phải thân phận nguyên nhân, Tì Nạ khả năng cũng sẽ không tới cùng hắn liên hệ. Bất kể như thế nào, cần thiết lều vải tới tay, Lâm Nguyên tự biết thân phận mẫn cảm, cũng không tốt tại phiến phất Tì Nạ. Tì Nạ tiểu thư, gặp lại, cảm ơn ngươi đồ vật. Lâm Nguyên phất phất tay lần nữa nói tạ. Tì Nạ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Tốt, lều vải có chúng ta bắt đầu dựng doanh địa đi. Tì Nạ sau khi đi, Lâm Nguyên chào hỏi tam nữ rời xa căn cứ địa phương dựng lên lều vải. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến học viện khảo nghiệm buổi sáng. Hai ngày này, ngoài học viện lại tới to to nhỏ nhỏ không ít đội ngũ. Trong đó Lâm Nguyên thậm chí thấy được lợn nạ cùng một. Hiện tại Lâm Nguyên biết các nàng đoán chừng là Ệ Sơ Lạn cùng loại quân phản kháng loại hình tồn tại, tạm thời không có cùng các nàng tính sổ ý nghĩ. Các nàng cũng không có đến tìm phiền phức, song phương chỉ là liếc nhau liền riêng phần mình mạnh khỏe. Đã đến giờ, học viện đại môn mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Đi theo học viện người tới một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có một cái đài cao, trên đó có một nam một nữ chờ đợi, xem ra là phụ trách khảo nghiệm lão sư. Nơi xa thì là trong học viện các loại kiến trúc, thỉnh thoảng có bóng người tại kiến trúc bên trong hiện lên, tựa hồ cũng là cấp cao học sinh. Mọi người im lặng. Trên đài cao nam nhân hô to, một cỗ vô hình ba động quét sạch toàn trường, mọi người không tự chủ liền an tĩnh lại. Người nói chuyện liền là phụ trách năm nay nhập học khảo nghiệm Tát Tư. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Tát Tư tiếp tục mở miệng. Nhập học khảo thí chính thức bắt đầu, muốn khảo nghiệm mời lên trước. Phân phật, đám người một trận phun trào, gần ngàn người trong đám người đi ra. Những người này đều là các quốc gia tinh anh, cứ việc 1000 người đều không có. Dù sao Lục Hoàn Học viện pháp thuật là đại lục tốt nhất học viện, thiên phú không được, không ai sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền tài thời gian ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Chúng ta cũng đi đi. Nhìn người đi không sai biệt lắm, Lâm Nguyên mở miệng. Được rồi, điện hạ. Lâm Nguyên dẫn đầu, Phúc Thụy cùng cả Di Nạ đi theo trong đám người đi ra. Kỳ quái là Mạo Xương làm hộ vệ Mạch Hy cũng cùng đi qua, đối với cái này Lâm Nguyên không nói thêm gì. Người ta mặc dù thực lực mạnh, nhưng học viện lại không quy củ nói không thu. Rất nhanh tham gia khảo nghiệm người tụ tập hoàn tất, còn lại mạo hiểm giả lính đánh thuê thì là đứng bên ngoài quan sát. Tốt, phía dưới từng cái lên đài khảo thí đi. Tát Tư khoát qua tay, bên người nữ lao sư xuất ra một viên thủy tinh cầu đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, liền cùng tu tiên thế giới lúc thăng tiên đại hội, kia thủy tinh cầu đoán chừng chính là kiểm tra tuổi tác tư chất. Chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh có người lên đài. Chạm đến thủy tinh cầu về sau, thủy tinh cầu các sắc quang mang lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại màu đỏ bên trên. Lâm Nguyên cũng không rõ trong đó hàm nghĩa. Khảo thí người nhìn xem hồng quang một vẻ mặt tràn đầy tự tin, xem ra đối tự thân có thể hay không thông qua khảo thí cũng không lo lắng. Quả nhiên, nhìn thủy tinh cầu bên trên tin tức biểu hiện, Tát Tư gọn gàng mà linh hoạt phun ra thông qua hai chữ. Cũng đúng, dù sao giam cái thứ nhất lên đài trong lòng dù sao cũng nên có chút số mới được. Có cái thứ nhất thông qua người, tiếp xuống lên đài người nối liền không dứt. Nhưng không phải mỗi người đều như là vừa mới bị tia thuận lợi thông qua. Thỉnh thoảng liền có người bị đào thải xuất hiện. Lâm Nguyên nhìn một chút, người bị đào thải cơ hồ chiếm một nửa. Đây là ban đầu, tin tưởng đến đằng sau những cái kia từ lòng tin không đủ người, đào thải nhân số sẽ càng nhiều. Lúc này đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn phát hiện lên đài chính là Tinh Linh Vương nữ Xi A. Chỉ gặp Xi A chậm rãi tiến lên đi đến thủy tinh cầu trước, một bộ hào phóng vừa bận tư thái. Chạm đến thủy tinh cầu lúc cũng một bộ cổ sóng không sợ hãi dáng vẻ, nhìn không thể thông qua khảo thí không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Quả nhiên, thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng. Tát Tư mặt mỉm cười tuyên bố thông qua, thanh âm đều so trước đó lớn thêm không ít. Xem ra Tinh Linh Vương nữ Thiên Phú xác thực không tầm thường. Học viện một chỗ tháp cao, tầng cao nhất trong phòng, cao tuổi viện trưởng ngồi ngay ngắn trong đó. Trước mặt hắn đồng dạng trưng bày một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lúc này chính biểu hiện ra trên đài cao sân kiểm tra cảnh. Nhìn thấy Xi A lên đài, viện trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xi A là hắn chú ý một trong những người được lựa chọn, nếu như thiên phú đầy đủ, viện trưởng định đem nàng xem như ma pháp nữ thần hệ xạ giờ phục sinh vật dẫn. Theo hiện trường đã kiểm tra xong, viện trưởng bên này đồng bộ xuất hiện kết quả khảo nghiệm. Nhìn xem kết quả khảo nghiệm, viện trưởng nhíu mày. Ai thiên phú quả thật không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ nha, chẳng lẽ năm nay lại tìm không thấy à? Viện thở dài một tiếng. Được rồi, nhìn lại, còn có mấy cái hạt giống không có lên đài đâu. Hiện trường khảo thí vẫn còn tiếp tục. Tinh Linh Vương nữ xuống đài về sau, một cái tóc đen mắt đen người thanh niên đi đến đài. A, là hắn. Hắn vậy mà không chết. Thấy là lúc trước đồng hành vệ, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lúc trước trong hỗn loạn, vệ đã chết. Bởi vì hai ngày này hắn cũng chưa từng gặp qua vệ xuất hiện, không nghĩ tới khảo thí hiện trường vệ lại xuất hiện. Thông qua. Nhìn xem kết quả khảo nghiệm, Tát Tư hô to. Từ Tát Tư trên nét mặt đến xem, vệ thiên phú khả năng vẫn rất cao. Nghe vậy, vệ thở dài một hơi. Ha ha, không tệ, không hổ là tinh linh tộc bí bảo. Hy vọng có thể tại Lục Hoàn Học Viện tìm tới vật của ta muốn. Sờ lên ngực áo ăn vào ngụy trang dây chuyền, Phệ quay người xuống đài. Phệ về sau, rất nhanh lại có quen thuộc người lên đài. Là Lợn Nạ cùng Mút. Từ Tát Tư biểu lộ đến xem, Lợn Nạ thiên phú cực dai. Một thiên phú chênh lệch một chút, nhưng còn là thông qua khảo thí. Trong tháp cao, viện trưởng nhìn xem Lợn Nạ kết quả khảo nghiệm có chút ngoài ý muốn. Lợn Nạ cũng không phải là hắn nhìn chúng hạt giống, nhưng thiên phú lại là tốt nhất, thậm chí so trước đó có thụ hắn mong đợi Tinh Linh Vương nữ còn tốt hơn. Cơ hồ liền muốn đạt tới hắn muốn tiêu chuẩn. Không tệ, không tệ. Nhìn lại, nếu như không có tốt hơn, vậy liền tuyển nàng tốt. Viện trưởng sờ lấy râu ria âm thầm gật đầu. Khảo thí nhân viên hơn phân nửa, Lâm Nguyên người chung quanh trở nên thưa thớt. Chúng ta cũng lên đi. Lâm Nguyên nhìn về phía tam nữ. Điện hạ, ngài trước hết mời. Cả gì nạ khiêm lượng, Mạch Hy không nói gì, Phúc Thụy thân là hầu gái làm sao cũng không có khả năng đoạt tại Lâm Nguyên phía trước. Tốt, vậy ta trước hết bên trên. Lâm Nguyên gật đầu. Điện hạ, cố lên. Phúc Thụy nắm chặt nắm đấm, cho Lâm Nguyên cố lên động viên. Ừm, ta hiểu rồi. Lâm Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đi lên đài. Thấy là Ezer Lạn Vương tử, hấp huyết quỷ chó săn, nhân loại phản đồ Lâm Nguyên lên này, đám người không khỏi đem ánh mắt tụ tập đến Lâm Nguyên trên thân, tràn diện lập tức yên tĩnh không ít. Trong đó có Tinh Linh Vương nữ Xi A, Phệ, Lợn Nạ, Phúc Thụy, Cả Di Nạ, Mạch Hy vân vân. Bất quá ngoại trừ Phệ cùng Phúc Thụy mấy cái, đại đa số ánh mắt đều là mang theo ác ý đoán chừng dưới đáy lòng đều là nguyền rủa Lâm Nguyên cái này nhân loại phản đồ không được chọn. Chương 489, kinh diễm tất cả mọi người chương 489, kinh diễm tất cả mọi người sách, không liền lên, cái đại sao? Dùng lấy nhìn như vậy ta, làm ta và các ngươi có thủ giết cha giống như. Cảm thụ được như có gai ở sau lưng ánh mắt, Lâm Nguyên nói thầm. Được rồi, không cùng những người này so đo, nhìn ta lấy thiên phú kinh người, kinh diễm tất cả mọi người. Đi vào thủy tinh cầu trước đó, Lâm Nguyên thoải mái vươn tay. Lập tức thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng, cái này ánh sáng vượt qua trước đó tất cả mọi người. Nhìn thấy quang mang này, trang diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phụ trách khảo nghiệm Tát Tư không khỏi há to miệng. Liên liên tại tháp cao rình coi viện trưởng cũng không khỏi trừng to mắt, đứng thẳng lên. Quang mang sáng lên về sau, liền bắt đầu biến đổi sắc thái. Kia không ngừng lấp lóe sáng tỏ quan mang, khiến cho khảo thí hiện trường liền cùng sàn nhảy đồng dạng. Thủy tinh cầu lấp lóe một hồi lâu, mới rốt cục ổn định. Cuối cùng trong thủy tinh cầu xuất hiện 7 loại sắc thái. 7 loại. Phát hiện một màn này, An Dưa quần chúng bắt đầu thảo luận. Tại trong khảo nghiệm, một loại sắc thái đại biểu cho một loại thiên phú. Sắc thái độ sáng càng cao, đại biểu cho thiên phú đẳng cấp càng cao. Trước mắt Lâm Nguyên, e sợ lãng vương tử, hấp huyết quỷ chó săn, nhân loại phản đồ, vậy mà có thể có được 7 loại thiên phú, mỗi loại thiên phú đẳng cấp còn không thấp. Trước đó khảo thí nhân viên bên trong không phải là không có nhiều loại thiên phú cùng đẳng cấp cao thiên phú, nhưng nhiều ngày phú thiên phú đẳng cấp không bằng Lâm Nguyên, đẳng cấp cao thiên phú số lượng không có Lâm Nguyên nhiều. Kết quả này để quần chúng vây xem không một không thở dài, lao thiên không có mắt, thương thiên bất công. Phụ trách khảo nghiệm Tát Tư ha to mồm, con mắt chăm chú nhìn thủy tinh cầu. Mặc dù Lâm Nguyên có 7 loại thiên phú, nhưng kiểm tra ra kết quả để Tát Tư có chút xem không hiểu, bởi vì trong đó 6 cái đều là chưa hề xuất hiện qua thiên phú, chỉ có một loại là minh xác ghi chép qua. Toàn kim loại thiên phú, cường hóa thân thể ở trước mặt tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể, cũng có thể hao phí năng lượng ngoài định mức tăng lên lực phòng ngự. Cái thiên phú này tại đại lục này xem như coi như không tệ thiên phú, tại học sinh bên trong xem như cao nhất mấy vị. Những cái khác thiên phú, kiểm tra kết quả cũng không có tin tức cả kẽ. chỉ có thể biết đại khái thiên phú tác dụng, trong đó có phá huyễn năng lực, tăng cường lực bền bỉ, trên phạm vi lớn gia tăng cường độ thân thể, trên phạm vi lớn gia tăng tự lành lực. Mấy cái này thiên phú đều tính không tệ, phía trước hai cái hơi kém chút, nhưng cũng là tương đối hơi kém, cùng những học sinh khác so vẫn rất tốt thiên phú, chỉ cần có thể có được một cái liền có tiến vào Lục Hoàn học viện tư cách. Đằng sau hai cái là cùng toàn kim loại một cái cấp bậc, thậm chí gia tăng cường độ thân thể cái kia thiên phú còn ẩn ẩn vượt qua toàn kim loại. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lâm Nguyên thế nhưng là đem siêu thú thiên phú từng cường hóa hai lần. Những thiên phú này còn chưa đủ lấy gây nên Tát Tư chấn kinh. Bởi vì trừ đó ra, còn có hai cái phá lệ đặc thù. Một cái là liên quan tới sinh mệnh đẳng cấp vượt qua toàn kim loại, cái thiên phú này đẳng cấp tại Lục Hoàn học viện trong lịch sử xuất hiện lác đác không có mấy, cũng chỉ mới vừa lần A nghiệp hỏa thiên phú có thể cùng so sánh. Nhưng đừng quên Lâm Nguyên còn có cái cuối cùng thiên phú. Cái thiên phú này thậm chí kiểm chắc không ra bất kỳ tin tức, nhưng bằng vào đẳng cấp liền vượt qua lịch đại Lục Hoàn học viện tất cả mọi người. "Lão sư, lão sư." Nhìn xem Tát Tư nửa ngày không nói lời nào, Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. "A, thế nào?" Tát Tư bình tĩnh. "Thế nào? Ngươi nói thế nào? Nhanh cho ta tuyên bố kết quả nha." Lâm Nguyên đoán thầm. Lâm Nguyên đoán thầm về đoán thầm, nhưng sẽ không nói ra. "Lão sư, ta thông qua được ạ." Lâm Nguyên thay đổi khuôn mặt tươi cười. "Thông qua? Đương nhiên thông qua. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Lục Hoàn học viện pháp thuật." Tát Tư rốt cục kịp phản ứng, vội vàng tuyên bố kết quả, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái này học sinh. Nhìn thấy lão sư thái độ, Lâm Nguyên liền biết thiên phú của mình khẳng định kinh người. "Thông qua được, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ta có thể đi xuống sao?" "Có thể, đương nhiên có thể, vị bạn học này, mời đến bên kia chờ đợi." Tát Tư chỉ hướng thông qua khảo nghiệm học sinh khu vực. "Được rồi." Nhìn xem thông qua khảo nghiệm học sinh, Lâm Nguyên vinh vang đáp ý đi tới. "Hắc hắc, để các ngươi xem chúng ta, hiện tại để cho ta kinh diễm đến đi nhìn xem tinh linh vương nữ bọn người bộ kia không dám tin bộ dáng, Lâm Nguyên đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi." Một bên khác, học viện tháp cao. Viện trưởng nhìn xem Lâm Nguyên kết quả khảo nghiệm, thân thể nhịn không được run. "Rốt cuộc tìm được, thiên phú chắc tuyệt người, hệ xa giờ, ta liền nói ta nhất định có thể tìm tới dạng này người. Chỉ cần ngươi có thể tại thân thể này bên trong phục sinh, bằng vào những thiên phú này, thậm chí có thể vượt qua di vãng." Kích động về kích động, nhưng tùy theo vấn đề lại tới. Vì cái gì thiên phú cao như vậy người lại là một người nam đâu? Nghĩ đến mình âu yếm nữ thần phục sinh thành một cái nam nhân, viện trưởng cũng cảm giác một trận đầu đau. Chẳng lẽ lại, hắn đến lúc đó muốn cùng nữ thần tập đâm lên đao? Lâm Nguyên xuống đài về sau, Phúc Thụy, Cả Dì Nạ, Mạch Hy lần lượt lên đài. Cả Dì Nạ thuận lợi thông qua. Mạch Hy mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng kỳ thật lực tại kia cũng thuận lợi thông qua được. Chỉ có Phúc Thụy thiên phú chênh lệch một chút, bị đào thải. Mặc dù báo nhân tộc là trời sinh chiến sĩ, nhưng nơi này đến khảo nghiệm người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, bị đào thải cũng là bình thường. "Ô ô, ta bị đào thải cái này nên như thế nào mới có thể hầu ở điện hạ bên người?" Thu được bị đào thải tin tức, Phúc Thụy khóc chít chít. Một màn này vừa lúc bị Lâm Nguyên nhìn thấy. Hắn làm sao lại cho phép mình tiểu thiên sứ rời hắn mà đi đâu? Lúc này hướng Phúc Thụy sử một cái, "Có ta ở đây, ngươi yên tâm." Ánh mắt hắn hiện tại biết thiên phú của mình tốt, đã dạng này đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút, cho nên dự định cùng Lục Hoàn học viện lao sư nhập thương. Bất quá muốn tại kết thúc về sau, nếu là hiện tại lên đài coi như thành công đạt tới mục đích, nhưng không khỏi cũng làm cho người khó chịu. Đợi đến tất cả mọi người trải qua đài toàn bộ khảo nghiệm quá trình cuối cùng kết thúc, "Hiện tại khảo thí thông qua đồng học mời đi theo chúng ta người tiến vào học viện, bọn hắn sẽ vì các ngươi an bài ký túc xá. Cái khác không có thông qua, còn có các ngươi những này hộ tống hộ vệ lính đánh thuê, mời rời đi học viện, bên ngoài sẽ có người đưa các ngươi rời đi Hắc Ám Sâm Lâm." Tát Tư lớn tiếng tuyên bố. Nghe nói như thế, các dòng binh mang theo bị đào thải cố chủ đi hướng học viện đại môn. Phúc Thụy lưu tại nguyên chỗ không hề rời đi. Thông qua khảo nghiệm học sinh nơi này thì là bắt đầu thu thập hành lý. Sau đó tới rất nhiều cấp cao học trưởng học tỷ. Mọi người tại học trưởng an bài xuống rời đi quảng trường. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Lâm Nguyên vội vàng lôi kéo Phúc Thụy lên đài đến Tát Tư bên người. "Lão sư, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện." "Ồ, là ngươi nha, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Thấy là thiên phú tốt nhất Lâm Nguyên, Tát Tư một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. "Ta có cái hầu gái bị đào thải, ta nghĩ có thể hay không dàn xếp một chút để nàng đi vào học viện." Lâm Nguyên chỉ vào bên người Phúc Thụy, nói rõ ý đồ đến. "Ngạch." Nghe nói như thế, Tát Tư do dự. "Lão sư, làm sao vậy, rất khó khăn sao?" "Ngạch." Tát Tư muốn nói, xác thực rất khó khăn. Dù sao học viện nhưng không có tiền lệ như vậy. "Điện hạ, muốn không tính là đi." Nhìn thấy Tát Tư không nói lời nào, Phúc Thụy yếu đất nói. "Phúc Thụy ngươi thế nhưng là ta chuyên môn hầu gái, nếu là ngươi ở bên cạnh ta, vậy ta liền rời đi học viện tốt." Lâm Nguyên thâm tình nhìn chăm chú lên Phúc Thụy. Chương 490, cái gì? Nộp học phí. Chương 490, cái gì? Nộp học phí. Nghe nói như thế, Phúc Thụy tâm phảng phất bị thứ gì đánh trúng, tràn đầy đều là cảm động. Đương nhiên lời này Lâm Nguyên chỉ nói là nói mà thôi. Hắn có năm chắc học viện vì giữ lại hắn cái này cao tiên phú học sinh, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Coi như thất bại, vấn đề cũng không lớn, hắn làm như vậy khẳng định bắt làm tù binh Phúc Thụy trái tim. Coi như Lâm Nguyên muốn rời đi, vì Lâm Nguyên tiền đồ, Phúc Thụy cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó Lâm Nguyên lại thuận nước đẩy thuyền liền tốt. Quả nhiên, Phúc Thụy mặt lộ vẻ cảm động, đi lên nắm chặt Lâm Nguyên tay. "Điện hạ, ngài không muốn như vậy, ta chỉ là một cái đê tiện nô lệ, không đáng ngài đối với ta như vậy." "Phúc Thụy, ngươi nói cái gì đâu, không có ngươi ở bên người, ta một người có ý gì?" Gặp hai người này tại cái này không coi ai ra gì vung thức ăn cho chó, Tát Tư nhịn không được liếc mắt. Nói là không có dạng này lệ cũ, nhưng quy củ luôn luôn dùng để đánh vỡ. Đặc biệt là Lâm Nguyên cái thiên phú này tuyệt vô cận hữu học sinh. Nếu như thả chạy Lâm Nguyên, để viện trưởng biết, đoán chừng phải lột hắn một lớp da.
Không, điện hạ, ta chỉ là nô lệ, ta không xứng với ngươi.
Phúc Thụy, không cho phép ngươi nói như vậy, trong mắt ta thân phận không có phân biệt giàu nghèo, ngươi chính là tốt nhất.
Nghe vậy, Phúc Thụy trong lòng cảm động tràn đầy, cảm thấy coi như giờ phút này chết cũng đáng giá.
Tốt, tốt, ta đáp ứng chính là, coi như năm nay nhiều trúng tuyển một cái.
Nhìn xem hai người càng phát ra dính nhau, Tát Tư rốt cục nhịn không được mở miệng.
Tạ tạ lão sư thành toàn.
Lâm Nguyên ôm quyền nói tạ.
Quả nhiên, thiên phú cao chính là tiện lợi nha, không phải nói không có tiền lệ sao, cái này chẳng phải cho ta mở tiền lệ.
Lâm Nguyên âm thầm đắc ý, Phúc Thụy thì vẫn còn có chút động, chăm chú tựa ở Lâm Nguyên bên người, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, đừng đề cập nhiều đáng yêu.
Được rồi, đi, chỉ muốn các ngươi chớ ở trước mặt ta dính nhau là được.
Tát Tư khoát khoát tay, tựa hồ thức ăn cho chó đã ăn no.
Được, vậy ta sẽ không quấy rầy lão sư ngài.
Lâm Nguyên lôi kéo Phúc Thụy cáo từ rời đi.
Hai người trở lại đám người, tại học trưởng dẫn đầu hạ tiến vào khu ký túc xá.
Lầu ký túc xá có mấy tòa nhà, mỗi tòa nhà có 6 tầng, đều là một người một phòng.
Không có phân biệt giới tính, tất cả tân sinh đều ở tại cùng một tòa nhà bên trong.
Tại sắp xếp chỗ cư trú trước đó, còn cần đăng ký tin tức cùng giao nạp học phí.
Nghe được muốn giao nạp học phí, Lâm Nguyên một bước.
Xin hỏi một chút, một người cần bao nhiêu tiền?
Lâm Nguyên hỏi.
Học phí là 1 năm 50 kim tệ, phí ăn ở 1 năm 5 kim tệ, tổng cộng 55 kim tệ mỗi người hàng năm.
Ăn cơm tốn hao khác tính.
Học trưởng trả lời.
Thế nghe được cái này mức, Lâm Nguyên không khỏi hít sâu một hơi.
Hắn tại phủ thành chủ thời điểm ăn cái gì dùng cái gì đều là không tiêu tiền.
Gần từ tức cảm thấy Lâm Nguyên không đến được học viện, cũng không có chuẩn bị cho Lâm Nguyên học phí cái gì.
Cho nên Lâm Nguyên trên người bây giờ chỉ có bán đi chiếc nhẫn có được tiền.
Mở ra túi tiền, Lâm Nguyên đếm, bên trong kim tệ chỉ có 58 mai.
Chỉ đủ một mình hắn giao 1 năm học phí.
Giao về sau chỉ còn 3 kim tệ đương tiền ăn.
Nhưng đừng quên, bên người Phúc Thụy cũng muốn nộp học phí nha.
Đây thật là đại nguy cơ nha, chẳng lẽ ta muốn đi vay tiền?
Lâm Nguyên nắm chặt túi tiền, không nhịn được nghĩ nói.
Điện hạ, nếu không ta kia phần liền không giao đi, ta có thể không học phát giác được Lâm Nguyên quất bách.
Phúc Thụy vội vàng nói.
Cái này tại sao có thể?
Lâm Nguyên lập tức lắc đầu.
Thế nhưng là,
không nhưng nhị gì hết, không có tiền ta có thể đi mượn.
Lâm Nguyên cự tuyệt chém đinh chặt sắt.
Dứt lời quay đầu nhìn về phía hỗ trợ dẫn đường học trưởng.
Học trưởng, xin hỏi một chút, học phí chậm nhất có thể lúc nào giao?
Nhập học chỉ có cả ngày hôm nay, nếu như hôm nay không giao, sẽ bị coi là từ bỏ nhập học sẽ bị khu ra học viện.
Học trưởng giải thích nói.
Thời gian như thế gấp sao, cũng không biết việc này tìm vừa mới bị lao sư kia có hữu dụng hay không.
Nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên cảm thấy mình coi như quá khứ, lao sư kia khẳng định sớm liền rời đi.
Chớ nói chi là, nào có lao sư cho học sinh nộp học phí.
Hiện tại cơ hội duy nhất chính là vay tiền.
Vay tiền?
Tìm ai mượn đâu?
Lâm Nguyên náo hải cái thứ nhất toát ra chính là Cạ Di Nạ, thứ hai là gờ dự tử tức nữ nhi tì nạ.
Trước tìm Cạ Di Nạ đi, nếu như nàng không tiếp tục tìm những người khác.
Hạ quyết tâm, Lâm Nguyên lập tức đi tìm Cạ Di Nạ.
Nhìn thấy Cạ Di Nạ vừa bận giao xong phí tổn cùng Mạch Hy lên lầu, Lâm Nguyên vội vàng ngăn lại.
Cạ Di Nạ chờ một chút.
Điện hạ, ngươi có chuyện gì không?
Cạ Di Nạ dừng bước lại.
Cạ Di Nạ, ta trước đem đồ vật cầm lên đi, Mạch Hy cầm đồ vật đi lên lầu.
A, tốt.
Cạ Di Nạ đáp ứng một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên.
Cạ Di Nạ, có thể mượn ít tiền sao?
Ta bên này.
Lâm Nguyên liền tranh thủ tình huống nói một lần.
Thật có lỗi, điện hạ, ta bên này không có dư thừa tiền.
Cạ Di Nạ lắc đầu.
Không có.
Ngạch, là như vậy.
Cạ Di Nạ giải thích.
Nguyên tới vẫn là Mạch Hy nguyên nhân, Cạ Di Nạ lao sư nguyên bản chỉ cấp Cạ Di Nạ một người chuẩn bị học phí.
Nhưng Mạch Hy lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn nhập học, nhưng tiền của nàng không đủ, cho nên Cạ Di Nạ giúp nàng bổ túc.
Hiện trên người Cạ Di Nạ tiền ngay cả tiền ăn đều không nhất định đủ.
Nguyên lai là dạng này.
Lâm Nguyên nhíu mày.
Thật có lỗi, điện hạ, không có thể giúp đến ngươi.
Không, không có gì, ta đi tìm người khác đi.
Cáo biệt Cạ Di Nạ, Lâm Nguyên lại vội vàng đi tìm Tì Nạ.
Cũng không biết Tì Nạ có phải hay không đã giao quá lãng phí dùng tiến vào ký túc xá. Lâm Nguyên nhìn quanh một tuần không nhìn thấy Tì Nạ người.
Mà vừa mới Lâm Nguyên tìm người chuyện mượn tiền tựa hồ bị người hữu tâm chú ý, cũng âm thầm chuyển phát ra ngoài.
Ha ha, thân là ệ sơ lạng vương tử, thậm chí ngay cả học phí đều không nộp ra, thật sự là buồn cười đâu.
Tại Lâm Nguyên tìm kiếm Tì Nạ thời điểm, phía sau chuyển đến giọng nữ.
Lâm Nguyên nhìn lại, phát hiện là tinh linh vương nữ sĩ ạ, bên người còn có không ít tinh linh tộc học sinh, còn có một số ái mộ mà nhân loại tới học sinh.
Nhìn sĩ ạ đang tái sinh bên trong người khí rất cao.
Lúc này sĩ ạ chính một mặt chế giễu nhìn xem Lâm Nguyên, những người khác cũng một bộ nhìn việc vui biểu lộ.
Là ngươi, ngươi tới làm gì?
Ha ha, không có gì, ta chỉ là nhìn chuyện Tiếu Lâm mà thôi.
Ngay cả học phí đều chưa đóng nổi vương tử, các ngươi nói có thể hay không cười?
Nói, sĩ ạ nhìn về phía những người khác.
Những người khác nghe xong, không khỏi phát ra tiếng cười.
Ha ha, đúng vậy a, một cái vương tử ngay cả học phí đều chưa đóng nổi sát thực buồn cười.
Có người phụ họa.
Ha ha, chẳng lẽ lại đương hấp huyết quỷ chó săn không có tiền cầm, dạng này cũng quá đáng thương đi.
Có người chế giễu.
Ai nói không phải đâu, thiên phú tốt như vậy, đáng tiếc không tuyển chọn hảo hảo coi là người, nhất định phải đương chó.
Có người âm dương quái khí.
Đương chó cũng rất tốt nha, nhà ta chó mỗi ngày đều có thịt xương ăn.
Đúng đúng, nhà ta cũng thế, nhưng trước mặt chúng ta cái này chó nhưng không có, các ngươi nói có đúng hay không rất khôi hài.
Ha 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 ha, đám người một trận cười vang.
Nghe đến mấy câu này, coi như Lâm Nguyên không có đem mình đưa vào vương tử thân phận,
cũng là nghe trong lòng một trận nổi giận. Chương 491, quỳ xuống cầu ta, chương 491, quỳ xuống cầu ta ý miệng. Không cho phép các ngươi nói như vậy điện hạ. Phúc Thụy đi vào Lâm Nguyên trước người, bày ra công kích tư thái. Ha ha ha, một cái nô lệ thú nhân còn hộ lên chủ, ta đã nói, ngươi có thể làm gì ta? Một nhân loại học sinh đắc ý tiến lên. Chủ nhân nhà ngươi chính là một con chó. Không đúng, chó đều so chủ nhân nhà ngươi tốt, ha 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 ha, người này nói lần nữa gây nên mọi người cười vang. Ý miệng. Phúc Thụy nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sụ lông hướng về vừa mới nói năng lộ mãng nam nhân đánh tới. Nàng tuyệt không cho phép người khác vũ nhục nàng Âu Yếm điện hạ, nàng muốn xé nát người này miệng. Ha ha, ta liền không ý miệng. Nam nhân khẽ cười một tiếng, né tránh Phúc Thụy tấn công. Một kích thất bại, Phúc Thụy nằm rạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất. Hai mắt cũng bởi vì phẫn nộ nguyên nhân biến thành dựng thẳng đồng. Đây là báo nhân tộc tư thế chiến đấu, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra các nàng nhanh nhẹn. Ta muốn xé nát miệng của ngươi. Phúc Thụy khẽ quát một tiếng, tứ chi dùng sức lần nữa nhào về phía nam nhân. Nghĩ xé nát miệng của ta, nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nam nhân vẫn như cũ hứng hờ như người, muốn trêu đùa Phúc Thụy. Nhưng lần này tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Phúc Thụy thân ảnh hiện lên, nam nhân cảm giác trên mặt đau xót. Rồi tay lần mò, phát hiện trên tay mình có máu. A, người cái ti tiện nô lệ, cũng dám chảo thương mặt của ta, ta muốn ngươi chết. Nam nhân nổi giận, đưa tay đánh về phía Phúc Thụy đầu. Dự định đem tên thú nhân này nô lệ đầu một quyền đánh nổ. Nam nhân có thể thông qua khảo thí trở thành lục hoàn học viện học sinh, hắn thực lực tư chất tự nhiên không tầm thường. Vừa mới chỉ là phất lở, để Phúc Thụy đắc thủ mà thôi. Toàn lực hành động, Phúc Thụy căn bản không có trốn tránh không gian. Mắt thấy là phải bị bắt lại, Phúc Thụy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. 3. Một bóng người xuất hiện tại Phúc Thụy trước mặt, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận nam nhân nằm đấm. Người này chính là Lâm Nguyên. Muốn đánh ta hầu gái, ngươi hỏi qua ta không có. Nam nhân muốn thu tay lại, lại phát hiện tay của mình bị Lâm Nguyên cầm thật chặt, căn bản không tránh thoát. Nhanh cho ta buông tay. Buông tay. Ha ha, Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng, không chỉ có không có đường, ngược lại càng thêm dùng sức. Kéo kẹt, nam nhân nắm đấm bị Lâm Nguyên cầm cách rung động. Cho ta buông tay a. Nam nhân giỗi ra một cái khác nắm đấm đánh về phía Lâm Nguyên, muốn mượn này bức bách Lâm Nguyên buông tay. 3. Một cái khác nắm đấm cũng bị Lâm Nguyên nắm chặt. Ha ha, muốn cho ta buông tay, quỳ xuống cầu ta. Lâm Nguyên biểu lộ kiệt ngạo. Muốn cho ta quỳ ngươi cái này chó săn, không có cửa đâu. Cứ việc tay bị bóp rất đau, nhưng nam nhân thái độ rất là kiên quyết, song quyền tiếp tục dùng sức cùng Lâm Nguyên chống lại. Không quỳ thật sao? Kia để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cốt khí. Lâm Nguyên hai tay tiếp tục dùng sức, cũng bắt đầu xoay tròn. A. Đau khổ kịch liệt làm cho nam nhân mang lên trên thống khổ mặt nạ. Hai tay xoay tròn càng làm cho hắn cảm giác cánh tay muốn gãy mất giống như. A. Mau buông tay. Mau buông tay a. Nam nhân là to. Ta nói, quỳ xuống đến ta liền buông tay. Lâm Nguyên biểu lộ lanh gốc. Trước mặt mọi người quỳ xuống loại sự tình này, hắn làm sao lại làm? Hắn nhưng là quốc gia khác quý tộc chi tử, trọng yếu nhất chính là hiện tại hắn còn tại ái mộ tinh linh vương nữ trước mặt. Nếu như quỳ hắn cái này về sau ở trường học đừng nghĩ ngẩng đầu. Tính sai, không có nghĩ đến người này thực lực mạnh như vậy, sớm biết liền không cái thứ nhất đứng ra, cái này muốn tại xỉ ạ trước mặt mất thể diện. Đều trách bọn họ, chỉ biết ngoài miệng nói một chút, một điểm hành động thực tế đều không có, không phải ta cũng không cần làm chim đầu đàn. Hiện tại ta đều như vậy, bọn gia hỏa này lại còn không đến giúp ta. Nghĩ tới đây, nam nhân không lo được mặt mũi, vội vàng hướng người bên cạnh hô to. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem cái này nhân loại phản đồ cản rỡ sao? Mau tới giúp ta một chút. Người xem náo nhiệt liếc nhau, cảm thấy thân là quý tộc, lựa chọn vây đánh thật sự là không dễ nhìn. Nhưng người này nói cũng đúng, Lâm Nguyên là nhân loại phản đồ, bọn hắn sao có thể cho phép Lâm Nguyên tiếp tục cản rỡ xuống dưới đâu? Trọng yếu nhất chính là tinh linh vương nữ đang nhìn, nếu như có thể hung hăng giáo huấn một chút Lâm Nguyên, khẳng định sẽ thăng đến xỉ ạ ưu ái. Nhìn thoáng qua nhau, mấy cái học sinh đứng dậy. Ngươi cái này chó săn không muốn phép lối, để chúng ta đến chiếu cố ngươi. A còn gọi giúp đỡ, ngươi được làm đấy. Lâm Nguyên trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ nhìn về phía bị hắn khống chế lại học sinh. Lâm Nguyên còn tưởng rằng đám này con em quý tộc sẽ tuân thủ kỵ sĩ tinh thần, từng cái đi lên đơn đấu đâu. Ha ha, sợ rồi sao? Thức thời nhanh buông ra ta. Nam nhân kêu gào. Buông ra ngươi, tốt, ta cái này buông ra ngươi. Ha ha ha, tính ngươi thức thời. Nam nhân đắc ý cười to, coi là Lâm Nguyên nhận sợ. Ha ha, Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lùng, hai tay dùng sức vặn một cái. Ca hai tiếng giòn vang, nam nhân cánh tay bị bẻ gãy. A, còn không có cười xong, nam nhân liền kêu thảm một tiếng. Càng là bởi vì hai tay kịch liệt đau nhức, nam nhân nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Đến tận đây Lâm Nguyên mới buông tay ra. Gãy mất cánh tay vô lực vạch ra một cái đường vòng cung, cuối cùng dựng khép tại trên thân nam nhân. Ha ha, ngươi nhìn, ta nhưng không có nói láo. Lâm Nguyên nhún nhún vai, biểu thị mình không phải nói không giữ lời người. Nhưng nam nhân đã đau không có cách nào nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Nguyên hành hung, mấy người khác đội vàng lao đến. Ngươi cái này chó săn vậy mà như thế càn rỡ, xem chúng ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ha 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 ha, tới thật đúng lúc, ta còn không có tận hứng đâu. Lâm Nguyên giơ lên nắm đấm nên tiếp mấy người. Từ khi chuyển sinh tới, Lâm Nguyên trôi qua một mực tương đối biệt khuất. Chỉ có vương tử thân phận, lại không cách nào hưởng thụ được vương tử lãnh ngộ. Còn phải bị quân phản kháng tập kích, bị người ám sát. Gặp phải đối thủ đều là hắn không cách nào chống cự. Lâm Nguyên thật là chịu đủ. Mà bây giờ, tại Lục Hoàn Học viện pháp thuật bên trong, những học sinh mới chính dễ dàng để Lâm Nguyên hạ giận. Những người này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thực lực còn kém xa tít tắp những cái kia tay độc lính đánh thuê. Phần lớn thực lực đều là tại nhất nhị giai cấp độ, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có. Lâm Nguyên đối phó những người này, đơn giản như là sói lạc bầy dê. Hai ba lần liền đem mấy người này đánh kêu cha gọi mẹ. Ha ha, liền điểm ấy công phu nhỏ ba chân còn dám cùng ta nhai răng. Lâm Nguyên chân đạp bại tướng dưới tay, biểu lộ kiệt ngạo bất tuần. Cái này chó săn còn dám quát tháo, mọi người cùng nhau xông lên.
Đúng,
cùng tiến lên. Không thể gặp Lâm Nguyên phách lối dáng vẻ, càng ngày càng nhiều người bên trên đến giúp đỡ. Ha ha ha, tới tốt lắm. Ta nhìn các ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự. Lâm Nguyên cười lớn một tiếng, xông vào đám người, bắt đầu quần đấu. Lâm Nguyên tu vi đạt tới nội lực viên mãn, tương đương với trên cái tinh cầu này chuẩn nhị giai trước nghiệp giả. Trên thân mang theo nhiều loại cường hóa thân thể cường độ thiên phú, trong đó càng là có hỗn nguyên cái này bốn cấp thiên phú. Những này nhất giai nhị giai nhỏ tạp lạc đạo, Lâm Nguyên coi như đứng đấy bất động, bọn hắn cũng đừng nghĩ làm bị thương Lâm Nguyên một quọng tóc gáy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia nhị giai chức nghiệp giả không sử dụng lợi hại vũ khí. Bất quá nơi này là học viện, không ai nghĩ làm chết người, tất cả mọi người là dùng quyền cước làm vũ khí. Cái này coi như thuận tiện Lâm Nguyên. Đối mặt đánh trên người mình nằm đấm, Lâm Nguyên không quan tâm, vung vậy thiết quyền chỉ vì ẩu đả những người khác. Chương 492, cái gì ví tiền của ngươi, đây là ta. Chương 492, cái gì ví tiền của ngươi, đây là ta.
Ầm,
ầm,
ầm.
A,
a,
a. Không ngừng có học sinh bị Lâm Nguyên thiết quyền đánh kêu cha gọi mẹ, ngã xuống đất không dậy nổi. Trái lại bọn hắn công kích nhiều nhất trên người Lâm Nguyên lưu lại điểm dấu chân. Một trận hôn chiến về sau, đứng đấy người chỉ còn Lâm Nguyên một cái. Còn có ai? Đứng tại bị mình đánh bại đối trong tay, Lâm Nguyên hào tình bạc trượng, ngẩng đầu nhìn về phía chúng quanh. Bên cạnh, Phúc Thụy một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Nguyên, tựa hồ đang nhìn trong suy nghĩ chiến thần. Một bên khác, Tinh Linh Vương nữ Xi Ạ thì là trên mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng một chỗ, vậy mà còn không đánh lại chỉ là một cái Lâm Nguyên. Đường Lâm Nguyên ánh mắt nhìn qua thời điểm, Xi Ạ rất tốt thu liễm lại biểu lộ. Bọn hắn đều bại, các ngươi cũng muốn tới sao? Lâm Nguyên trên mặt khinh thường nhìn về phía Tinh Linh Vương nữ. Vừa mới động thủ đều là nghĩ lấy lòng Xi Ạ nhân loại, Tinh Linh tộc người cũng không có động thủ. Đối mặt Lâm Nguyên khiêu chiến, Xi Ạ cũng không có phản ứng. Lâm Nguyên bỗng cảm giác không thú vị, không khỏi nhìn về phía cái khác Tinh Linh tộc nhân. Thế nào, không người đến sao? Chẳng lẽ các ngươi mỗi một cái đều là thứ hèn nhát? Ngươi bị nói thành thứ hèn nhát, có Tinh Linh ngồi không yên muốn tiến lên giáo huấn Lâm Nguyên. Lùi ra. Xi Ạ cản lại cái kia xúc động tộc nhân. Điện hạ. Tộc nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Ta nói lùi ra. Xi Ạ biểu lộ nghiêm túc ra lệnh. Vâng, điện hạ. Cái kia Tinh Linh mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui về phía sau. Chậc chậc, thật sự là ngon nha, liền cùng chó đồng dạng nghe lời, nói lui ra liền lui ra. Lâm Nguyên đem vũ nhục mình còn đưa đối phương. Ngươi. Nghe được Lâm Nguyên nói mình là chó, vừa mới cái kia không có cam lòng Tinh Linh còn muốn tiến lên, nhưng vừa đi hai bước liền lại bị Xi Ạ nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại. Xi Ạ rất rõ ràng người một nhà thực lực, Lâm Nguyên có thể lông tóc không thương đánh bại nhiều người như vậy, tộc nhân của nàng nếu như đi lên đoán chừng cũng không chiếm được tốt. Huống chi bọn hắn Tinh Linh là ưu nhã chủng tộc, coi như chiến đấu cũng là dựa vào tinh xảo kỹ xảo, hoa lệ vũ khí trang bị, còn có hoa mỹ ma pháp, mà bây giờ lại chỉ có thể tay không tấc sắt, đối Tinh Linh tới nói là cực kỳ bất lợi. Thắng còn tốt, thua bị đánh mặt mũi bầm dập, bọn hắn Tinh Linh mặt mũi sẽ phải ném đi được rồi. Quả nhiên là cái ngoan cậu cậu nha, một ánh mắt liền ngoan ngoãn lui xuống. Tinh Linh Vương nữ Xi Ạ đúng không, chó của ngươi thuần dưỡng không tệ. Lâm Nguyên âm dương quái khí, đem vừa mới bị kia Tinh Linh khí quá sức. Trong lòng giết Lâm Nguyên ý nghĩ đều có đáng tiếc, Xi Ạ điện ra lệnh là tuyệt đối. Hắn chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt nhìn xem Lâm Nguyên. Chậc chậc, nhìn như vậy ta làm gì, muốn căn ta nha, đến nha. Phát hiện cái kia Tinh Linh ánh mắt, Lâm Nguyên vô đuổi phát ra mời. Ngươi bị Luân Phiên khiêu khích, người này khí sắc mặt biến thành màu đen, mắt thấy là phải mất lý trí. Hừ. Xi Ạ lạnh hừ một tiếng, người này nhanh cấp trên nhiệt huyết lập tức làm lạnh xuống dưới. Mọi người không nên bị hắn khiêu khích, hắn bất quá là cái gia đình bạo ngược rác rưởi thôi, chờ đến học viện chính thức giao đấu lúc, có các ngươi cơ hội xuất thủ. Ha ha, nói cái gì về sau, có gan liền hiện tại nha. Lâm Nguyên cười lạnh. Hiện tại các ngươi đều có cơ hội xuất thủ, đến, để ta xem một chút, các ngươi Tinh Linh tộc có bản lĩnh gì. Nghe nói như thế, Tinh Linh tộc nhân lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này khiến Xi Ạ đông cảm giác đau đầu, nàng biết rõ để Lâm Nguyên nơi này khiêu khích xuống dưới, coi như không tiếp vậy cũng sẽ có hại Tinh Linh tộc mặt mũi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ để người khác cho rằng nàng nhóm Tinh Linh tộc nhát gan sợ phiền phức, nhưng thật muốn đánh kết quả tệ hơn. Xi Ạ con ngươi đảo một vòng, cảm thấy vẫn là đi trước vi diệu. Mọi người không cần để ý cái này rất rưởi, cùng hắn động thủ sẽ chỉ ô uế chúng ta Tinh Linh tộc tay, chúng ta về trước đi. Nói, liền dẫn đầu hướng ký túc xá cao ốc đi đến. Gặp vương nữ đều đi cái khác Tinh Linh đành phải hung giữ chừng Lâm Nguyên một chút, sau đó cùng rời đi. Vương nữ không hổ là vương nữ, liền xem như lão tẩu, ngoài miệng còn nói như thế chính nghĩa Lâm Nguyên. Nhìn xem Xi Ạ bóng lưng rời đi, Lâm Nguyên thì thầm trong miệng. Nói ta là rác rưởi sao? Ha ha, một ngày nào đó ngươi sẽ bị rác rưởi ép dưới thân thể, đến lúc đó, ha ha ha, kiệt 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 kiệt. Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra âm hiểm tiêu dung. Một màn này vừa lúc bị Phúc Thụy nhìn thấy, Phúc Thụy đương nhiên sẽ không biết Lâm Nguyên tư tưởng xấu xa, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên rất xuất khí. Điện hạ cười lên thật là dễ nhìn, vừa mới vì ta đứng ra thời điểm cũng quá đẹp rồi. Phúc Thụy đầy mắt tinh tinh. Kiệt 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 kiệt, Lâm Nguyên cười càng phát ra làm cản, trong lúc bất chi bất giác cười ra tiếng. Điện hạ, người đang suy nghĩ gì? Cười vui vẻ như vậy. Phúc Thụy rốt cục nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Ê! Không có gì. Gặp Phúc Thụy ở bên người, Lâm Nguyên vội vàng thu liễm tốt nụ cười thô bỉ. Phúc Thụy mặt lộ vẻ nghi hoặc. ngay tại lúc này chúng ta học phí có chỗ dựa rồi, cho nên có chút vui vẻ. Lâm Nguyên con ngươi đảo một vòng, tìm cái lý do. Dứt lời, Lâm Nguyên bắt đầu thu lại đánh tiểu quái rơi xuống vật, cũng chính là túi tiền. Vừa vặn bên chân liền có một cái bị đánh bất tỉnh nam nhân. Lâm Nguyên xoay người từ cái này nhân thân bên trên lấy ra túi tiền. Chậc chậc, không tệ, không tệ, từng cái đều rất có tiền nha. Lâm Nguyên ước lượng lấy túi tiền, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Nói, Lâm Nguyên tay lại hướng kế tiếp người bị hại với tới. Rất thuận lợi, Lâm Nguyên lại mò tới túi tiền. Thật vừa đúng lúc chính là, Lâm Nguyên vừa mới chuẩn bị lấy đi, người này đột nhiên tỉnh. Ngươi, buông ra ví tiền của ta. Gặp Lâm Nguyên muốn bắt ví tiền của hắn, người này vội vàng gắt gao bắt lấy. Cái gì ví tiền của ngươi, cái này rõ ràng là ta. Lâm Nguyên không quan tâm, đoạt lấy túi tiền. Không. Ngươi cái này cường đạo, đem tiền bao trả lại cho ta. Nam nhân giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ầm. Lâm Nguyên trực tiếp cho nam nhân một cước, đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem Lâm Nguyên cường đạo hành vi, Phúc Thụy cảm thấy những người này có chút đáng thương. Điện hạ, làm lại như vậy không là có chút không tốt? Phúc Thụy nhỏ giọng hỏi. Phúc Thụy, cái này có cái gì không tốt, những này thế nhưng là địch nhân của chúng ta nha. Cái này, Phúc Thụy vẫn là tại học viện cảm thấy cướp người ta tiền có chút không tốt. Đặc biệt là Lâm Nguyên thân phận, đây chính là vương tử nha, làm như vậy cũng quá không được thể. Mà lại đây đều là tiền nha, chúng ta về sau đến phẩm chất cuộc sống sẽ phải nhìn hôm nay thu hoạch ta cũng không muốn Phúc Thụy ngươi cùng ta trải qua cơm rau dưa thời gian. Lâm Nguyên tiếp tục giải thích. Dứt lời, Lâm Nguyên túi đầu tiếp tục tìm kiếm rơi xuống vật. Nghe nói như thế, Phúc Thụy sửng sốt. Nguyên lai điện hạ là vì ta mới làm như vậy. Nếu như không phải ta, điện hạ chắc chắn sẽ không làm ra như thế không khéo léo sự tình. Phúc Thụy trong lòng một trận áy náy, cùng lúc đó tràn đầy cảm động xông lên đầu, Phúc Thụy khỏe mắt nhịn không được nước mắt chảy ròng. Nghĩ không ra điện hạ vậy mà vì ta có thể làm được loại tình trạng này. Điện hạ, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Lúc này không có hôn mê người phát hiện Lâm Nguyên cường đạo hành vi, nhao nhao dùng rằng chuẩn bị thoát đi. Hắc hắc, muốn chạy, hỏi qua ta không có. Nhìn thấy túi tiền muốn đi, Lâm Nguyên trực tiếp đuổi theo. Chương 493, cưới ngươi thật sự là thật có phúc. Chương 493, cưới ngươi thật sự là thật có phúc ngươi. Ngươi không được qua đây a. Nam nhân hoảng sợ hô to. Ầm. Lâm Nguyên một quyền đem nó vẩy ngược lại, đem thuộc tại ví tiền của mình cầm trở về. Lúc này lên người càng ngày càng nhiều, nhao nhao khập khiễng hướng chung quanh thoát đi. Phúc Thụy, điện hạ, thế nào? Phúc Thụy bừng tỉnh. Giúp ta một chút, ngươi đi lấy trên mặt đất những người này túi tiền, ta đi đối phó những người kia. Lâm Nguyên nói một tiếng, liền hướng về đào tẩu người đuổi theo. Được rồi, điện hạ. Phúc Thụy trọng trọng gật đầu, hướng trên mặt đất hôn mê người vươn tội ác chi thủ. Lần này Phúc Thụy không có bất kỳ cái gì thương hại, dù sao điện hạ đều vì nàng làm được dạng này, nàng cũng nhất định phải có cảm giác ngộ mới là. Cứ như vậy, Lâm Nguyên đem thoát đi người từng cái vẩy ngược lại, Phúc Thụy hết sức chuyên chú thu thập chiến lợi phẩm. Một lát sau, Lâm Nguyên đem tất cả mọi người đánh ngất xỉu trên mặt đất, nhìn về phía Phúc Thụy. Phúc Thụy so Lâm Nguyên còn hung ác, không chỉ có là túi tiền, những học sinh này trên người chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng tay nhao nhao bị Phúc Thụy lột đi. Không chỉ có là những này, liền ngay cả bọn hắn trên quần áo bảo thạch cúc áo đều bị Phúc Thụy lôi xuống. Tựa hồ là ghét bỏ túm nút thắt có chút phiền phức, Phúc Thụy trực tiếp đem người này quần áo cho đào xuống dưới. Tê phát hiện nàng cường đạo hành vi, Lâm Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Điện hạ, thế nào? Phúc Thụy những cái kia quần áo nghi hoặc ngẩng đầu. Không, không có gì, ngươi tiếp tục. A, tốt. Phúc Thụy cúi đầu tiếp tục cho vị kế tiếp người bị hại cởi quần áo ra. Cuối cùng, hai người thu hoạch tràn đầy. Lúc này trên mặt đất trên người mọi người thứ đáng giá đều bị lay sạch sẽ, bị Phúc Thụy dùng một bộ y phục ôm lấy. Phúc Thụy còn đem những cái kia dáng người cùng Lâm Nguyên không sai biệt lắm quần áo trở lại đến đơn độc cất giữ. Điện hạ, ngươi nhìn, những y phục này đều rất không tệ đâu, mà lại lớn nhỏ phù hợp, tắm một cái còn có thể mặc, vừa vặn chúng ta không có quần áo. Phúc Thụy cầm quần áo một mặt tranh công bộ dáng. Ê! Phúc Thụy ngươi làm không tệ. Thật sự là công việc quản gia có đạo, ai có thể cưới ngươi, nghĩ không giàu cũng khó khăn nha. Lâm Nguyên sờ lên Phúc Thụy đầu. Điện hạ, ngươi nói cái gì đó nghe được cưới cái gì? Phúc Thụy mặt lập tức liền đỏ lên. Cứ việc thẹn thùng, Phúc Thụy vẫn là híp mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ Lâm Nguyên sờ đầu giết. Gặp Phúc Thụy như thế hưởng thụ, Lâm Nguyên dứt khoát hảo hảo thỏa mãn nàng một chút. Một hai bàn tay to tại đầu của nàng bên trên sờ không ngừng, một hồi lâu mới dừng lại. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nộp học phí đi. Ừ, tốt, điện hạ. Bị thỏa mãn sau Phúc Thụy cầm chiến lợi phẩm, bước chân nhảy cầm hướng về lầu ký túc xá đi đến. Học trưởng, ta đến nộp học phí. Đây là hai chúng ta năm nay phí tổn. Lầu ký túc xá trước, Lâm Nguyên xuất ra hai túi tiền nhỏ. Ê! Nhìn xem túi tiền bên trên còn dính lấy vết máu, học trưởng nhất thời không biết nên không nên thu. Vừa mới bạo động, hắn nhưng là đều nghe nói. Không nghĩ tới Lâm Nguyên gia hỏa này vậy mà đoạt những học sinh khác tiền, thậm chí càng lấy chúng nó đến nộp học phí. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đến lúc đó những học sinh kia tìm học viện cáo trạng tìm hắn để gây sự? Học trưởng trong lòng suy tư. Học trưởng, ngươi nhanh đăng ký nha. Nhìn xem học trưởng sử sốt, Lâm Nguyên vội vàng thúc giục. Ách, tốt, ta cái này đăng ký. Học trưởng vội vàng đáp ứng. Được rồi, phiền phức tìm cũng không phải ta chỉ là theo chương làm việc. Nghĩ tới đây, học trưởng vì Lâm Nguyên cùng Phúc Thụy làm xong thủ tục. Cứ như vậy hai người thành công nhập học, Lâm Nguyên cùng Phúc Thụy vào ở lầu ký túc xá, trở thành hàng xóm. Nguyên bản Lâm Nguyên nghĩ đến có phải hay không chỉ cần một cái phòng, hắn đã bắt làm tù binh Phúc Thụy tâm, nghĩ đến không có ý kiến. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn hai cái gian phòng. Dù sao không thiếu tiền, mà lại hai cái gian phòng càng thêm thuận tiện, nói không chừng về sau hắn còn có những nữ nhân khác cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Nguyên thuận lợi nhập học, nhưng một bên khác, những cái kia bị cướp học sinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, chính như trước đó vị học trưởng kia nghĩ như vậy, những người kia sau khi tỉnh lại liền tổ đội hướng học viện báo cáo Lâm Nguyên cường đạo hành vi. Trong phòng, Phúc Thụy quỳ trên giường, bờ mông nhếch lên, cái đuôi có chút đong đưa. Lúc này Phúc Thụy đang giúp Lâm Nguyên trải giường chiếu. Lâm Nguyên nhìn xem Phúc Thụy tư thế, Lâm Nguyên có chút ngao ngoe muốn động. Điện hạ, chăn mền trải tốt ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Trải tốt phía sau giường, Phúc Thụy con vịt ngồi tại trên đó nhìn về phía Lâm Nguyên. Nghỉ ngơi? Là ý kiến hay, Phúc Thụy, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Lâm Nguyên ngồi ở mép giường, kéo lên một cái Phúc Thụy tay nhỏ. Điện hạ, hiện tại vẫn là ban ngày. Phúc Thụy mặt tưởng hồng nói. Ban ngày thế nào? Lại sẽ không có người nhìn thấy. Cái này. Tốt à. Phúc Thụy khẽ gật đầu. Hắc hắc, vậy ta tới nhà. Phanh phanh phanh. Ngay tại Lâm Nguyên muốn hóa thành cầm thú thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Ai vậy? Nhất định phải ở thời điểm này. Lâm Nguyên dừng lại động tác, bất mãn nhìn về phía cửa phòng. Phanh phanh phanh. Nguyên Hệ Sơ Lạn, ta biết ngươi ở bên trong, nhanh đi ra cho ta. Sách, thật sự là phiền phức. Nghe được là tìm mình, Lâm Nguyên lầm bầm một tiếng, đứng dậy xuống giường. Một tiếng quả kẹt, phòng cửa bị mở ra. Đứng ngoài cửa đều là người quen. Trong đó có hôm nay phụ trách nhập học khảo nghiệm lao sư Tắc Từ, lầu ký túc xá nhân viên quản lý, đương nhiên nhiều nhất là bị Lâm Nguyên đánh sưng mặt sưng mũi những học sinh mới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tìm phiền toái nha. Nhìn thấy những cái kia thủ hạ bại tướng, Lâm Nguyên lập tức liền đoán ra những người này ý đồ đến. Lão sư, chính là hắn, hắn không chỉ có đánh chúng ta, còn đem trên người chúng ta đáng tiền đồ vật toàn bộ cướp đi. Một cái học sinh chỉ vào Lâm Nguyên nói. Người này Lâm Nguyên có ấn tượng, là hôm nay trước hết nhất đứng ra khiêu khích hắn cái kia. Tắc Tư thu được học sinh khiếu nại, nguyên bản rất phẫn nộ, cảm thấy nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hắn vừa sách niên cấp chủ nhiệm liền náo ra chuyện lớn như vậy, cái này nếu để cho đồng sự biết, đây chính là phi thường mất mặt. Nhưng mở cửa xem xét, phát hiện là Lâm Nguyên, Tắc Tư nộ khí không khỏi đánh tan không ít. Đồng học, là như vậy sao? Tắc Tư vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nếu như đúng vậy, mời đem những bạn học này đồ vật còn cho bọn hắn đi. Nghe nói như thế, giọng điệu này, ở đây học sinh một đầu dấu chấm hỏi. Không phải đã nói phải nghiêm túc xử lý sao? Liền cái này, trả lại liền xong việc. Bọn hắn bị đánh sự tình tính thế nào? Không nói khai trừ, tối thiểu cũng muốn hung hăng trừng phạt một cái đi, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ tính cái gì sự tình. Lão sư, người này ẩu đả đồng học, tình tiết đáng liệt, nhất định phải khai trừ. Đúng vậy a, lão sư, không khai trừ không lấy bình dân vẫn a. Người này quan đốc học viện quy củ như không, nhập học ngày đầu tiên liền dám ẩu đả học sinh, cướp đoạt đồng học tài vật, đây quả thực là cường đạo, nếu là giữ lại, về sau không biết sẽ làm chuyện gì đâu. Đồng học nhao nhao thỉnh cầu khai trừ Lâm Nguyên, Tắc Tư bỗng cảm giác đau đầu. Nếu là người khác, dám làm ra loại sự tình này, vậy hắn khẳng định tại chỗ khai trừ người này. Nhưng người này là Lâm Nguyên nha. Học viện kỳ trước đến nay tiên phú mạnh nhất học sinh. Vừa mới hắn còn tìm qua viện trưởng, đem đặc biệt chúng tuyển Phúc Thụy sự tình nói một lần. Viện trưởng không chỉ có không trách tội hắn, còn khen hắn làm tốt, nói chỉ cần để Lâm Nguyên lưu tại học viện, có thể cho hắn lớn nhất tiện lợi. Chương 494, kéo lệch đỡ Tắc Tư chương 494, kéo lệch đỡ Tắc Tư chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đồng học, Lâm Nguyên rốt cục mở miệng. Đồng học, ngươi mời nói. Tắc Tư nhìn về phía Lâm Nguyên, nhìn xem Lâm Nguyên có thể nói ra chút gì có lợi mình. Hắn để cho việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Lão sư, là như vậy, ta không có ẩu đả đồng học. Lâm Nguyên nói nghĩa chính ngôn từ. Ồ, Tắc Tư kinh ngạc. Ngươi nói vậy, ngươi không có đánh chúng ta, trên người chúng ta tổn thương làm sao tới? Có người chỉ vào trên mặt tổn thương phản bác. Ta đây là chính nghĩa phản kích. Lâm Nguyên giống to. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Người kia vừa định nói ngươi đánh rắm, còn chưa nói xong liền bị Lâm Nguyên đánh gãy. Các ngươi lúc trước như vậy bao nhiêu vây đánh ta một cái tại sao không nói? Chẳng lẽ ta muốn tùy ý các ngươi ẩu đả ta? Lâm Nguyên chỉ vào người này cái mũi lớn tiếng chất vấn. Ta chỉ là tại đối mặt vây đánh thời điểm, bị ép phản kích mà thôi, các ngươi bây giờ lại còn cùng lao sư cáo trạng, còn muốn hay không một điểm mặt. Lao sư, là như vậy, lúc ấy bọn hắn. Lâm Nguyên quay đầu cùng Tắc Tư nói đến chuyện đã xảy ra. Đương nhiên là từ mình là người bị hại góc độ nói, hành vi của mình đều là bị ép buộc, là chính nghĩa. Tắc Tư sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía bị ẩu đả học sinh, chuyện này bọn hắn cũng không có nói với mình. Là các ngươi động thủ trước ẩu đả bị bạn học này. Tắc Tư nghiêm túc hỏi. Trước mặt đồng học bị hỏi á khẩu không trả lời được. Tại Tắc Tư nhìn tới đây chính là chấp nhận. Các ngươi quần ẩu vị bạn học này, bây giờ còn có mặt tới tìm ta chủ trì công đạo. Nếu không phải vị bạn học này nói rõ ràng sự tình tồn tại, ta kém chút bị các ngươi lừa. Hừ, thật sự là một trận nháo kịch, hiện tại tất cả giải tán đi. Tắc Tư chỉ bị ẩu đả đồng học khiển trách, dứt lời liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, còn dám tới tìm ta phiền phức. Nhìn thấy sự tình cứ như vậy kết thúc, Lâm Nguyên âm thầm đắc ý lao sư, vân vân. Gặp được sư phụ muốn đi, một vị đồng học đội vàng gọi lại. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tắc Tư dừng bước lại, trên mặt khó chịu. Lão sư, gia hỏa này còn trắng trợn cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, này làm sao cũng hẳn là trả lại đi. Gặp không thể đạt thành mục tiêu dự chủ, người này vội vàng lùi lại mà cầu việc khác. Chúng ta tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận, nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng không nên đoạt đồ đạc của chúng ta. Có đồng học hát đệm. Đúng vậy a, người này đơn giản chính là thổ phỉ. Đúng vậy a, lão sư, trên người ta tiền đều bị hắn cho đoạt, hiện tại một phân tiền không có, cơm tối đều không có rơi. Các bạn học nhao nhao bắt đầu tố khổ. Tắc Tư nghe, cảm thấy Lâm Nguyên làm quả thật có chút quá phận. Vị bạn học này, ngươi. Tát Tư vừa muốn khuyên Lâm Nguyên đem đồ vật trả lại, Lâm Nguyên liền trước tiên mở miệng. Cái gì ngươi đồ vật, cái này rõ ràng là các ngươi hậu đả ta đền bù. Ngươi. Đồng học bị tức đến run rẩy cả người. Các ngươi quần đầu ta, đối thân tâm của ta tạo thành to lớn tổn thương, ta lấy chút tiền làm đền bù thế nào? Lâm Nguyên tiếp tục bổ sung. Lời này nghe ở đây bị Lâm Nguyên ẩu đả đồng học ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Lâm Nguyên không muốn mặt. Tát Tư đương nhiên chính là hướng về Lâm Nguyên. Nghe Lâm Nguyên không khỏi gật gật đầu. Ách, không tệ. Các ngươi ẩu đả đồng học, đối bị bạn học này thể xác tinh thần tạo thành to lớn tổn thương, người ta muốn chút bồi thường là hẳn là. Nghe nói như thế, bị đánh đồng học biểu lộ không kèm được. Lão sư, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Ngươi có muốn hay không mở to mắt nhìn xem rốt cục là ai thể xác tinh thần có to lớn tổn thương? Bọn hắn đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, có xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Trái lại Lâm Nguyên, lông đều không có rơi một cây. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ muốn đền bù cũng là Lâm Nguyên đền bù chúng ta có được hay không? Nhìn xem ở đây đồng học sưng mặt sưng mũi nhìn xem mình, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, Tát Tư không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhưng nói đều nói ra ngoài, hắn lại không thể đổi giọng. Khụ khụ, việc này cứ như vậy đi qua, mọi người riêng phần mình tản đi đi dứt lời, Tát Tư quay người hướng về đầu bậc thang đi đến. Lão sư, vân vân. Chờ một chút đã lão sư. Đối mặt đồng học thê lương giữ lại, Tát Tư mắt điếc hai ngờ. Không chỉ có như thế, hắn còn bước nhanh hơn. Nhìn thấy Tát Tư thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, tất cả học sinh không khỏi trên mặt tuyệt vọng. Ha ha, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lâm Nguyên cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười, đám người quay đầu đối Lâm Nguyên trợn mắt nhìn. Không có ý tứ, ta nhịn không được, bất quá bây giờ lão sư đều cảm thấy ta làm đúng, vậy các ngươi vẫn là lấy ở đâu về đi đâu a? Lâm Nguyên không hề có thành ý xin lỗi một tiếng, nói xong cũng phải nhốt cửa. Vân vân. Một cái tay chống đỡ khung cửa. Lâm Nguyên xem xét, là trước hết nhất bị đánh nam sinh kia, lúc ấy hai cánh tay của người này bị Lâm Nguyên xoay trở cướp. Lúc này cánh tay của hắn hoàn hảo, xem ra là bị người tiếp hảo. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Nguyên ánh mắt băng lãnh. Nếu như còn nghĩ đánh nhau, ta phục hồi, bất quá lần này nhưng cũng không phải là cánh tay chật khớp đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lâm Nguyên ánh mắt lạnh như băng, người này nhịn không được sợ run cả người. Không phải, ta không nghĩ đánh nhau. Người này vội vàng giải thích. A, vậy ngươi chống đỡ ở của ta cửa muốn làm gì? Lâm Nguyên nhíu mày. Ê, ta là nghĩ thương lượng với ngươi một chút, có thể hay không đem đồ vật trả cho chúng ta. Người này do dự một chút, nói rõ mục đích. Ha ha ha, trả lại cho các ngươi. Lâm Nguyên bị cái này nói làm cho tức cười. Các ngươi không có nghe lão sư vừa mới nói sao? Cái này đều là các ngươi ẩu đả ta đền bù. Nói, Lâm Nguyên còn đưa tay vô vô người này bả vai. Một bộ lao đệ ngươi quá dáng vẻ ngây thơ. Bị như thế khinh miệt đối đãi, người này khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì đồ vật của mình, hắn không thể không cố nhịn xuống. Đồng học, ta không phải ý tứ kia, những cái kia kim tệ ta không muốn, bất quá ta chiếc nhẫn kia, kia là ta gia tộc vật truyền thừa, có thể hay không trả lại cho ta? Nghe nói như thế, những bạn học khác nhau nhau tỉnh ngộ lại. Kim tệ đối bọn hắn cũng không quá quan trọng, chỉ cần người vẫn còn, bọn hắn luôn có thể nghĩ biện pháp làm đến. Nhưng bị Phúc Thụy lột đi những cái kia đồ trang sức nhưng lại không được. Những cái kia phần lớn đều là gia tộc bọn họ biểu tượng vật phẩm, có ý nghĩa đặc biệt, cũng không thể cứ như vậy ném đi. Đúng vậy à, Nguyên Hệ Sơ Lạn đồng học, kim tệ ta không muốn, ta cái kia trầm ngực ngươi cần phải đưa ta, kia là phụ thân ta cho ta trưởng thành lễ. Đúng, còn có ta sợi dây chuyền kia, kia là ta tổ mẫu truyền cho ta, mời nhất định phải trả cho ta. Đồng học, xin thương xót, ta cái kia vòng tay là mẫu thân của ta lưu cho ta vật duy nhất, ngươi nhưng nhất định phải trả cho ta nha. Đám người nhao nhao thỉnh cầu. Cái này, Lâm Nguyên nghe đến mấy câu này, cảm thấy có chút khó xử. Những người này nói, gia tộc gì biểu tượng, trưởng thành lễ vật, tổ truyền di vật, mẫu thân còn xuất lại, mình cầm quả thật có chút không tốt. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, trả lại kia nhờ có nha. Ệ Sợ Lạn đồng học, cầu văn ngươi. Gặp Lâm Nguyên chậm chạp không có phản ứng, cái kia nói là mẫu thân di vật nam sinh buông mặt mũi khẩn cầu. Chương 495, giới tính chuyển đổi thí nghiệm chương 495, giới tính chuyển đổi thí nghiệm tốt, tốt, ta đáp ứng các ngươi bất quá nha. Gặp Lâm Nguyên nhả ra, trong lòng mọi người vui mừng. Ệ Sợ Lạn đồng học, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể đem mẫu thân của ta di vật trả lại cho ta. Đồ vật có thể đổi cho các ngươi, bất quá cần muốn các ngươi cầm kim tệ đến chuộc. Kim tệ? Thế nhưng là chúng ta bây giờ không có tiền. Ta đây mặc kệ. Không có tiền liền tự nghĩ biện pháp, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lâm Nguyên thái độ kiên quyết. Cái này, đừng cái này a kia yên tâm đi, đồ vật thả ở ta nơi này ta tạm thời sẽ không động bọn chúng, mà lại cứ dựa theo giá thị trường chuộc về. Bất quá tổng thả tại ta đây cũng không phải là sự tình nghĩ nghĩ về sau, Lâm Nguyên nói ra, như vậy đi, liền lấy một tháng trong vòng, trong một tháng, chỉ phải cho ta kim tệ, ta liền đem đồ vật trả lại hắn. Tốt, một lời đã định, ta cái này đi chu tiền. Bị lấy đi mẫu thân di vật đồng học đáp ứng lập tức xuống tới, sau đó chạy trước rời đi cổng, tựa hồ là chuẩn bị tìm người vay tiền. Thấy có người hành động, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Ệ Sợ Lạn đồng học, ngươi nhất định phải đem đồ vật giữ lại, ta cái này đi chu tiền. Chào hỏi Lâm Nguyên một tiếng, đám người ô ương ương rời đi Lâm Nguyên cổng. Thấy mọi người rời đi, Lâm Nguyên đóng cửa phòng về đến phòng. Điện hạ, thật xin lỗi, ta không nên như thế lòng tham, nếu không phải ta, bọn hắn cũng sẽ không tìm tới cửa. Phúc Thụy cúi đầu xin lỗi. Nghe phía bên ngoài lời nói, Phúc Thụy đem chịu tội về tại trên người mình, nghĩ đến chính mình lúc trước nếu là chỉ lấy tiền có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Phúc Thụy lỗ tai thấp rũ xuống. Ai Phúc Thụy, ngươi nói gì vậy, hiện tại chúng ta lại có một bút kim tệ nhập trướng, hẳn là cao hơn mới đúng. Lâm Nguyên sờ lên Phúc Thụy đầu. Thế nhưng là, Phúc Thụy vẫn như cũ cúi thấp xuống lỗ tai, cảm thấy Lâm Nguyên lời này đều là tự an ủi mình. Dù sao nào có một cái vương tử đối kim tệ như thế quan tâm. Phúc Thụy cảm thấy vẫn là mình quá mức lô mãng, cho điện hạ mang đến phiền phức. Đừng thế nhưng là người đều đi hiện tại không ai sẽ tới quấy rầy chúng ta còn tiếp tục chuyện lúc trước đi. Nói, Lâm Nguyên một thanh ôm lấy Phúc Thụy, hướng về bên giường đi đến. A tại Phúc Thụy tiếng kinh hô bên trong, nàng bị vứt xuống trên giường. Lâm Nguyên thành công hóa thành bảo hiểm nhân thọ công ty đề cử viên. Học viện cái nào đó trong đại lâu. Bên trong một cái trong phòng thí nghiệm, một cái toàn thân lôi thôi nữ nhân ngay tại bàn thí nghiệm trước bận rộn. Người này tên là Án Giờ Gina, là lục hoàn học viện ma dược học lão sư. Trước mặt của nàng trên bàn thí nghiệm chính đặt vào một bình bị đốt lên lục sắc không rõ chất lỏng, bên cạnh còn có một số ghi chép thí nghiệm giấy viết bản thảo. Lúc này nàng chính thận trọng hướng trong chất lỏng gia nhập cái khác dung dịch. Nương theo lấy xùy một thanh âm vang lên, một làn khói xanh từ cốc chịu nóng bên trong dâng lên. Lục sắc không rõ chất lỏng lập tức hóa thành màu đen, không hề đứt đoạn bước lên bọn. Ai lại thất bại? Án Giờ Gina thở dài một tiếng, cầm lấy cốc chịu nóng chuẩn bị đem cốc chịu nóng bên trong chất lỏng đổ vào ao nước. Đông đông đông. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Ai nha? Lúc này tới tìm ta. Nghe được thanh âm, Án Giờ Gina để ly xuống, trước đi mở cửa. Một tiếng quẹt, phòng thí nghiệm cửa bị mở ra. Nhìn ngươi tới, Án Giờ Gina sững sờ. Viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta làm sao lại không thể tới sao? Viện trưởng chỉ tự cười ha ha, một bộ hiền lành bộ dáng. Không có gì, toàn bộ học viện đều là của ngài, ngài đương nhiên có thể tới. Án Giờ Gina lui ra phía sau mấy bước, tránh ra vị trí. Chỉ cất bước tiến vào bên trong. Án Giờ Gina, ngươi gần nhất tại bận rộn cái gì? Nhìn xem trên bàn thí nghiệm còn đang bốc khói dung dịch, chỉ tới hỏi. Không có bận điệu cái gì, chế tác một chút phổ thông ma dược thôi. Án Giờ Gina hơi có vẻ câu nệ. Ha ha, thật sao? Nói chỉ tẩy đi hướng bàn thí nghiệm. Nhìn thấy viện trưởng hành vi, Án Giờ Gina nhịn không được rụt cổ một cái, nhìn cái này thí nghiệm cũng không phải là chế tác phổ thông ma dược đơn giản như vậy. Nhưng chỉ tẩy là viện trưởng, nàng lại không tốt tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chỉ tẩy đi đến bàn thí nghiệm trước, cầm lấy phía trên thí nghiệm báo cáo nhìn kỹ. Ha ha, chỉ là phổ thông ma dược à? Nhìn xem thí nghiệm báo cáo, chỉ tẩy nở nụ cười. Hắn là lục hoàn học viện viện trưởng, cũng không phải không người biết nhìn hàng. Nhìn thấy giấy viết bản thảo bên trên nội dung, chỉ tẩy lập tức liền biết đây không phải phổ thông ma dược, mà là một loại có thể khiến người ta biến thân ma thú dược vật. Phát hiện hoang ngôn bị bạch trần, Án Giờ Gina dứt khoát cũng liền không giả. Viện trưởng đại nhân, đây đều là chính ta xuất tiền túi mua vật liệu, cũng không có hoa học viện một phân tiền. Tốt, tốt, ta lại không có trách ngươi. Không trách ta. Án Giờ Gina nghi ngờ. Nàng còn tưởng rằng viện trưởng là đến cố ý gây chuyện. Bởi vì nàng thường xuyên làm một chút cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, dù vẫn là học viện cung cấp vật liệu. Mà nàng những cái kia thí nghiệm thành quả hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là ý nghĩa không rõ, bởi vậy học viện ở phương diện này nhiều rất nhiều vô dụng tốn hao. Vì thế, viện trưởng từng căn dặn nàng đừng lại làm những cái kia cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, thành thành thật thật làm tốt bản chức công việc. Nhưng Án Giờ Gina nơi nào sẽ như thế trung thực, cái này không gần nhất lại say mê để cho người ta biến thân ma thú thí nghiệm. Bất quá bởi vì có viện trưởng căn dặn, học viện sẽ không cho nàng cung cấp vật liệu, cho nên lần này nàng dùng vật liệu đều là mình mua, dạng này coi như bị phát hiện, viện trưởng cũng không nói được nàng cái gì. Cho nên Án Giờ Gina mới sẽ như thế không có sợ hãi. Chịu trách nhiệm có lý do chính đáng, nhưng Án Giờ Gina vẫn là sợ lao ra hỏa này lại nhại, nói nàng không làm việc đàng hoàng cái gì. Nhưng nay tiên viện trưởng phản ứng rất kỳ quái, bắt được nàng không làm việc đàng hoàng, vậy mà không trách nàng. Viện trưởng đại nhân, ngài hôm nay đến ta cái này có chuyện gì không? Không có gì, tùy tiện nhìn xem. Nói chỉ tại phòng thí nghiệm bốn phía quan sát, cũng bắt đầu hỏi thăm một chút có quan hệ Án Giờ Gina gần nhất thí nghiệm tình huống. Án Giờ Gina mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là đàng hoàng từng cái trả lời. Đúng rồi, ta trước đó nghe nói ngươi không phải đang nghiên cứu một loại để cho người ta biến hóa giới tính ma dược sao? Thành công không? Chỉ tẩy giả bộ như lơ đãng hỏi. Ngài nói kia cái giới tính trao đổi ma dược nha, không có nghiên cứu ra được cái gì, ta sớm từ bỏ Án Giờ Gina không quan trọng nhún nhún vai. Từ bỏ rồi. Tốt như vậy thí nghiệm hạng mục vì cái gì từ bỏ rồi? Chỉ tẩy nhíu mày. Nghe vậy, Án Giờ Gina yên lặng liếc mắt. Tâm trong lặng lẽ nhà rảnh, còn không phải viện trưởng đại nhân ngài nguyên nhân, không cho ta dùng học viện tài nguyên, giới tính trao đổi ma dược vật liệu lại tương đương quý giá, nàng lại mua không nổi, chỉ có thể từ bỏ nha. Viện trưởng đại nhân, ngài cũng đừng nói móc ta những tài liệu kia quá mắc, ta hiện tại chỉ có thể nghiên cứu những này tiện nghi đồ chơi nhỏ. Án Giờ Gina một mặt bất đắc dĩ. Dứt lời, Án Giờ Gina đi đến bàn thí nghiệm trước, cầm lấy thất bại ma dược rót vào phế trong ao. Vật liệu quá mắc. Nói cách khác cái này thí nghiệm cũng không phải là không có chút nào tiến triển đi. Chỉ sợ lấy dâu ria âm thầm nói thầm. Chương 496, Hoàng Kim Kỵ Sĩ tu luyện pháp chương 496, Hoàng Kim Kỵ Sĩ tu luyện pháp viện trưởng đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, ta muốn tiếp tục làm thí nghiệm. Án Giờ Gina cầm cốc chịu nóng bắt đầu thanh tẩy. Án Giờ Gina, ta cảm thấy ngươi kia cái giới tính chuyển đổi ma dược ý nghĩ rất không tệ, có thể tiếp tục làm tiếp. Thế nhưng là ta không có tiền nha, học viện lại không cho ta cung cấp vật liệu. Án Giờ Gina cũng không quay đầu lại đáp. Ai nói học viện không cung cấp tài liệu, ta đã để ngươi tiếp tục làm, vậy khẳng định là phê chuẩn ngươi nha. Viện trưởng, ngươi nói thật. Án Giờ Gina dừng lại động tác, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chỉ Tẩy. Đó là đương nhiên là thật. Chỉ Tẩy sờ lấy râu ria hiền lành cười. Quá tốt rồi. Viện trưởng đại nhân bạn thuế. Án giờ gì nạ reo hò một tiếng, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, vui vẻ như cùng một đứa bé.
Tốt, tốt, đừng cao hứng sớm như vậy, ta phê chuẩn ngươi là có điều kiện.
Viện trưởng đại nhân, có điều kiện gì ngươi nói?
Điều kiện rất đơn giản, liền là cuộc sống sau này, ngươi nhất định phải đem cái này thí nghiệm đặt ở vị thứ nhất, không có làm ra thành quả trước đó không cho phép lại làm ngươi những cái kia loạn thất bát tao thí nghiệm.
Chỉ sắc mặt trịnh trọng.
Dạng này a, không có vấn đề.
Án giờ Gina miệng đầy đáp ứng.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Chỉ hài lòng gật đầu.
Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái này thí nghiệm bao lâu có thể ra thành quả?
Cái này,
viện trưởng đại nhân, ngay tài liệu này còn không có phê cho ta đâu, cái này cũng quá nóng lòng á. Án giờ Gina xoa xoa tay nhỏ.
Ha ha, chỉ xấu hổ cười một tiếng.
Đúng là ta nóng lòng, như vậy đi, ta hiện tại liền đi cùng bật tư bộ môn nói một chút, ngươi mau chóng bắt đầu thí nghiệm, có thành quả nhớ phải kịp thời nói cho ta.
Được rồi, không có vấn đề, ta tạ viện trưởng đại nhân.
Được, vậy ta hiện tại liền đi, ngươi nhớ ký đem tài liệu cần thiết báo lên.
Nói, chỉ hướng về cửa đi ra ngoài.
Ân ân ân.
Viện trưởng đại nhân, ngài đi thong thả ha.
Án giờ gì nạ tại chỉ tây bên người tiến đường, thẳng đến đem viện trưởng đưa ra ngoài cửa mới dừng lại.
Chỉ tây đi xa, án giờ gì nạ đóng cửa phòng.
Kỳ quái, viện trưởng hôm nay vậy mà lại ủng hộ ta thí nghiệm. Chẳng lẽ hắn nghĩ thử một chút đường nữ nhân cảm giác?
Nghĩ đến cái lao nhân này biến thành một cái lao nãi mãi, Án Dở Dị Nạ đều nổi da gà.
Được rồi, quản hắn muốn làm gì đâu, dù sao lần này thí nghiệm lại không tốn tiền của ta.
Đem phiền não ném sau, Án Dở Dị Nạ bắt đầu chỉnh lý giới tính chuyển đổi ma dược cần vật liệu danh sách.
Lâm Nguyên bên này, trải qua một trận vui sướng vận động về sau, Phúc Thụy một mặt tường hồng sủi lơ trên giường.
Sách, cảm giác coi như không tệ nha, cũng không biết nơi này tinh linh tư bị như thế nào.
Lúc này Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện tinh linh vương nữ Si A thân ảnh.
Nói ta là rắc rưởi, xem thường ta, hắc hắc. Sớm muộn có một ngày để ngươi cầu xin tha thứ.
Đông đông đông,
tiếng đập cửa vang lên.
Lâm Nguyên mặc quần áo tử tế đứng dậy mở cửa.
Là cái kia mẫu thân di vật bị Lâm Nguyên cướp đi học sinh.
"Ệ Sở Lạn đồng học, ta đến chuộc về ta đồ vật."
Người này cầm một túi kim tệ nói.
Dễ nói, ngươi chờ một chút, ta cái này lấy cho ngươi."
Lâm Nguyên quay người trở về phòng, xuất ra chứa chiến lợi phẩm quần áo.
"Đến, ngươi xem một chút, cái nào là ngươi?"
Lâm Nguyên mở ra quần áo, lộ ra rực rỡ muôn màu đồ trang sức.
"Là cái này."
Nam sinh lập tức tìm đến vật mình muốn, là một chiếc vòng tay.
"Ệ Sở Lạn đồng học, cái này muốn bao nhiêu tiền?"
Nam sinh cẩn thận từng ly từng tí, sợ Lâm Nguyên công phu sư tử ngoạm.
Lâm Nguyên nhìn một chút, vòng tay phẩm tướng cũng không tệ lắm, bất quá hắn cũng không phải chuyên nghiệp cửa hàng châu báu, không cách nào biết được cụ thể giá cả.
Nhìn người này cấp thiết như vậy bộ dáng, Lâm Nguyên đoán chừng mình coi như báo cái trước không hợp tói thường giá cả, người này cũng sẽ cắn răng tiếp nhận.
Cũng may Lâm Nguyên cũng không có lừa đảo ý tứ.
"Ngươi cho 50 mai kim tệ đi."
Lâm Nguyên thuận miệng báo cái giá.
"50 mai?"
Nam sinh sững sờ.
50 mai kim tệ quả thật có thể mua một cái không sai biệt lắm vòng tay.
Nhưng trước mặt cái này vòng tay đối với hắn ý nghĩa phi phàm, là mẫu thân hắn di vật, mặc kệ bao nhiêu tiền hắn đều muốn chuộc về. Hắn cho mượn có 100 kim tệ, còn tưởng rằng không đủ dùng, không nghĩ tới chỉ cần 50 mai kim tệ.
"Đúng, 50 mai, ngươi sẽ không chê đắt đi?"
Sẽ không,
ta cái này thì trả tiền."
Nam nhân vội vàng đến thu tiền bao, đếm ra kim tệ cho Lâm Nguyên.
"Cảm ơn ngươi, Ệ Sở Lạn đồng học."
Giao dịch hoàn thành, nam sinh thành công đạt được vòng tay của hắn, cũng miệng đầy nói lời cảm tạ.
"Ha ha, không cần khách khí."
Lâm Nguyên nở nụ cười thu hồi kim tệ.
Một cái vòng tay bán 50 kim tệ, kia đồ còn dư lại đoán chừng cũng không thiếu được.
Lúc này hành lang lại chạy tới một cái học sinh,
cầm trong tay túi tiền, nhìn xem cũng là đến chuộc về đồ vật.
"Ệ Sở Lạn đồng học, ngươi trước bận điệu, ta cáo từ trước."
"Được rồi, đi thong thả a vị bạn học này, ngươi muốn chuộc cái gì, đồ vật đều ở đây."
Lâm Nguyên phất phất tay, quay người chiêu đãi kế tiếp đồng học.
50 mai kim tệ, xem ra Ệ Sở Lạn đồng học không hề tưởng tượng xấu như vậy nha.
Cầm mất mà được lại mẫu thân di vật, người này đột nhiên có cố Lâm Nguyên là người tốt ảo giác.
Về sau lần lượt có đồng học cầm kim tệ tới cửa chuột về đồ vật.
Lâm Nguyên cũng không có loạn báo giá cách, ít mấy chục mai, đại trên trăm, kiếm đầy buồn đầy bát. Thô sơ giản lược tính toán, bán đi đồ trang sức đạt được tiền tăng thêm giành được kim tệ, vượt qua 5000 kim tệ.
Đổi tính một chút, đó chính là tốt mấy ngàn bạc nha.
Ha ha, có tiền, nhiều tiền như vậy đủ ta tốn không ít năm a. Nhìn xem trên bảng thu hoạch kim tệ, Lâm Nguyên tiếu dung liền không dừng lại tới qua.
Thời gian đi vào ngày thứ hai,
Lâm Nguyên bắt đầu đi học.
Lục Hoàn học viện pháp thuật, nói là học viện pháp thuật, nhưng vẫn là phân các hệ.
Có ma pháp hệ, hệ kỵ sĩ, xạ thủ hệ, đạo tặc hệ, cái này lấy chức nghiệp mệnh danh các hệ.
Ma pháp hệ là sốt dẻo nhất, cũng là người nhiều nhất.
Những nghề nghiệp khác ở bên ngoài đồng dạng có thể học được, nhưng chỉ có ma pháp hệ, toàn bộ đại lục vẫn là Lục Hoàn học viện lớn nhất tính quyền uy.
Đương nhiên còn có ma dược, ma đạo cố cái này thiên môn các hệ.
Lâm Nguyên bởi vì thiên phú nguyên nhân, bị phân đến hệ kỵ sĩ.
Đương nhiên, không phải bị phân đến hệ kỵ sĩ, cái khác liền không thể học.
Học viện hệ thống khác chương trình học đều là mở ra chỉ cần cảm thấy hứng thú đều có thể đi học.
Thế là Lâm Nguyên bắt đầu học tập nơi này chương trình học.
Chủ yếu là lấy kỵ sĩ rèn luyện pháp làm chủ, dựa vào các loại đấu kỹ.
Nhàn rỗi thời điểm đi ma pháp khóa nghe một chút.
Dù sao hắn toàn kim loại thiên phú cũng không phải chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có ma pháp thuộc tính, là có thể học tập một chút kim thuộc tính ma pháp.
Trong nháy mắt thời gian đi tới sau 3 tháng.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên một mực tại tu luyện một bản tên là Hoàng Kim Kỵ Sĩ tu luyện pháp công pháp.
Từ phương thức tu luyện đến xem, cùng Lâm Nguyên kia luyện thể kim thân công không sai biệt lắm.
Đều là trước rèn luyện thân thể, sau đó không ngừng mà nghiền ép thân thể, kích phát tiềm lực,
từ đó sinh ra một loại gọi khí đồ vật. Bất quá nơi này khí cùng nội khí chân khí khác biệt, gọi là đấu khí. Chương 497, Tinh Linh Vương Nữ ước đấu. Chương 497, Tinh Linh Vương Nữ ước đấu. Lâm Nguyên tu luyện thì là kim thuộc tính đấu khí. Toàn lực vận chuyển đấu khí, toàn thân kim quang long lánh, cảm giác tựa như là hoàng kim thánh đấu sĩ. Điểm ấy không trọng yếu là kỵ sĩ tu luyện cách nào so với kia cái gì tu tiên công pháp hiệu suất cao hơn nhiều. Lâm Nguyên không có sử dụng hệ thống thêm điểm, 3 tháng liền đã từ người bình thường trở thành nhị giai chức nghiệp giả. Các học sinh bình thường chút điểm thời gian này, cũng mới nhập môn trở thành nhất giai chức nghiệp giả mà thôi. Mà những cái kia đã là chức nghiệp giả đồng học, 3 tháng thì là đem nguyên bản công pháp chuyển hóa hoàn tất. Cùng Lâm Nguyên tốc độ kia là không cách nào so sánh được. Cùng chung quanh đồng học so sánh một chút, Lâm Nguyên cảm giác tốc độ tu luyện của mình có chút dị thường. Chẳng lẽ là thiên phú của ta quá mạnh rồi? Lâm Nguyên trong lòng suy tư, quỷ thần xui khiến mở ra hệ thống bảng. Kết quả phát hiện tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất cùng vừa mới chuyển sinh qua đến tựa hồ không giống. Lúc mới tới tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất là 138, mà bây giờ thấy lại là 135. Hắn nhớ đến lúc ấy mình tái sinh một cánh tay cũng liền tốn hao 2 tháng tuổi thọ mà thôi. Bây giờ lại không hiểu ít đi 3 năm tuổi thọ. Nguyên lai kỵ sĩ tu luyện pháp năng tu luyện nhanh như vậy là dựa vào tiêu hao tuổi thọ tới. Nhìn xem không hiểu ít đi tuổi thọ, Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Nguyên có thể tu luyện nhanh như vậy cùng hắn siêu cường thiên phú có quan hệ, hắn mấy cái thiên phú đều phi thường phù hợp kỵ sĩ tu luyện pháp. Mà tuổi thọ giảm bớt là trên cái tinh cầu này thể tu công pháp bệ chung. Càng là cường đại thân thể tu luyện pháp, bắt đầu luyện liền càng tiêu hao tuổi thọ. Cho nên những chức nghiệp giả kia niên kỷ đạt tới trung niên cũng đã là đỉnh phong. Lại cao hơn, tuổi thọ liền không đủ dùng. Ngẫm lại cũng đúng, tam giai thực lực chuyển đổi đến Lâm Nguyên ban đầu tiếp xúc công pháp thời điểm, đây chính là tương đương với chân khí cảnh giới. Cũng chính là lúc trước Lâm Nguyên thấy qua hộ quốc công Dương Liệt cảnh giới. Đây chính là chỉ có số người cực ít mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà nhân loại của thế giới này vậy mà có thể có nhiều người như vậy có thể đạt tới tam giai, nếu như không có đại giới vậy cũng quá không nói được. Mà bây giờ tuổi thọ thiếu thốn vừa vặn đã chứng minh điểm này. Được rồi, tiêu hao tuổi thọ liền tiêu hao đi, dù sao tuổi thọ của ta dài. Lâm Nguyên đóng lại hệ thống, không còn đi suy nghĩ việc này. Trọng yếu nhất chính là Lâm Nguyên không có lần nào có thể sống lâu, tương đối mà nói cái này tiêu hao tuổi thọ công pháp phi thường thích hợp Lâm Nguyên. Đương nhiên tiêu hao tuổi thọ cái này tệ nạn chỉ là tại tam giai trước đó. Bởi vì tam giai là cái đường ranh giới, chỉ cần đột phá tam giai đạt tới tứ giai, tuổi thọ liền có thể đạt được tăng lên. Đến lúc đó tu luyện vẫn như cũ tiêu hao tuổi thọ, nhưng gia tăng tuổi thọ hoàn toàn có thể triệt tiêu. Đạt tới ngũ giai, tuổi thọ tăng lên càng nhiều. Lục giai cũng giống như vậy. Tỷ như Lục Hoàn Học Viện viện trưởng chỉ tự chính là lục giai cường giả, tuổi thọ của hắn đã gần 2000 tuổi. Nhưng người bình thường rõ ràng không đến được tam giai. Người bình thường nhị giai cũng đã là đỉnh điểm, có chút thiên phú có thể đạt tới tam giai. Tứ giai yêu cầu muốn cao hơn, tỷ như học viện tuyển nhận những người này, nếu như bọn hắn tu luyện không lười biếng, cũng có thể đột phá tứ giai. Ngày này, Lâm Nguyên tu luyện hoàn tất, thu được Phúc Thụy tin tức truyền đến, nói là tại học viện quảng trường mở tân sinh đại hội. Lâm Nguyên mang theo Phúc Thụy đi vào học viện quảng trường, phát hiện không ít người đã tới, còn lại chính đang lục tục tới. Lâm Nguyên nghe được có không ít người đang thảo luận, có nói là học viện tổ chức đi săn hoạt động, có nói có đúng hay không muốn kiểm tra thử. Càng nhiều cũng là nói học viện có thể muốn cử hành tân sinh tranh tài. Lâm Nguyên bị đám người xa lánh, không có tham dự thảo luận. Chờ đợi một lát, năm nay nhập học tân sinh toàn bộ trình diện. Nghiên cấp chủ nhiệm Tát Tư đi đến trước mặt mọi người. Các vị đồng học, trong khoảng thời gian này các ngươi đều có trưởng thành, bất quá chỉ riêng vùi đầu tu luyện không thể được, còn cần luận bàn giao lưu, cho nên ta dự định tổ chức một trận tân sinh hội giao lưu. Thời gian, ngay tại 3 ngày sau. Hy vọng mọi người nô nước tấp nập báo danh. Nghe nói như thế, ở đây học sinh nghị luận ở Mỹ, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Tiến tĩnh. Có vấn đề gì có thể hiện tại nói ra. Tát Tư hô to một tiếng, trang diện lập tức yên tĩnh không ít. Lão sư, cái này tân sinh hội giao lưu, là tất cả tân sinh một cái đấu trường sao. Nếu như là dạng này, đối với chúng ta những này vừa thành chức nghiệp giả người có phải hay không có chút không công bằng. Nói chuyện chính là một cái nam sinh, thực lực là nhất giai. Khó trách hắn sẽ như vậy hỏi, dù sao nếu là cùng nhị giai cùng đài thi đấu, nhất giai đơn giản chính là đi lên muốn ăn đòn. Ha ha, điểm ấy yên tâm đi, tân sinh hội giao lưu phân 2 cấp bậc, theo thứ tự là nhất giai cùng nhị giai, 2 cấp bậc học sinh tách ra tranh tài. Tát Tư cười giải thích. Đương nhiên ngươi nếu là nghĩ vượt cấp báo danh cũng không phải là không thể được. Tát Tư gây nên đám người tiếng cười, dù sao không có thằng ngốc kia thiếu sẽ vượt cấp báo danh. Sở dĩ chỉ có nhất giai cùng nhị giai, là bởi vì tân sinh cấp bên trong tuyệt đại đa số đều là trình độ này. Tân sinh bên trong, bên ngoài chỉ có Mạch Hy nữ nhân này là tứ giai, tam giai một cái đều không có. Nhưng bụng trộm ai biết có hay không đâu, tỉ như phệ cái này vũ giai cường giả còn vẫn giấu kín. Lão sư, tranh tài là lấy phương thức gì tiến hành, có thể làm dùng vũ khí sao? Một cái giọng nữ từ trong đám người truyền ra. Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại là Tinh Linh Vương nữ Xi A. Cảm giác được Lâm Nguyên ánh mắt, Xi A khinh thường nhìn Lâm Nguyên một chút, biểu lộ rất là cao ngạo. Nguyên bản Lâm Nguyên là không định tham gia nhìn thấy Xi A dáng vẻ, Lâm Nguyên cải biến ý nghĩ. Ha ha, lần này là cái cơ hội tốt đâu, đến lúc đó bị ta đánh bại, nhìn ngươi còn có thể hay không bày ra cái này cao cao tại thượng tư thái. Nghĩ đến Xi A cái này cao ngạo nữ nhân bị mình đánh khóc, Lâm Nguyên liền mừng thầm không thôi. Vấn đề này hỏi thật hay, tranh tài là thông qua rút thăm tiến hành 22 quyết đấu về phần vũ khí tùy cho các ngươi dùng như thế nào. Tát Tư cho ra giải đáp. Lão sư, làm dùng vũ khí, xuất hiện thương vong làm sao bây giờ? Có người hỏi ra trong lòng lo lắng, đây cũng là rất nhiều đồng học lo lắng. Dù sao bọn hắn phần lớn đều là con em quý tộc, thân thể thế nhưng là quý rất nặng. điểm ấy ngươi yên tâm đi, tranh tài là tại niên cấp lão sư dưới mắt tiến hành, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Về phần thụ thương, điểm này các ngươi đồng dạng yên tâm, học viện sẽ cho người bị thương cấp cho khôi phục ma dược, cũng có chuyên môn nhân viên y tế cứu chữa. Tát Tư cho ra cam đoan. Nghe vậy, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, lại có không ít đồng học sách xảy ra vấn đề, Tát Tư từng cái giải đáp. Hơn 10 phút sau, hội nghị kết thúc. Phúc Thụy, chúng ta trở về đi. Lâm Nguyên lôi kéo Phúc Thụy vừa muốn rời khỏi quảng trường. Lúc này Xi A nữ nhân này mang theo nàng ủng hộ cản ở trước mặt của hắn. Lâm Nguyên sững sờ. Xi A đồng học, ngươi ngăn lại ta có chuyện gì không? Lâm Nguyên cười hỏi. Nhìn thấy Lâm Nguyên tiểu dung, Xi A lộ ra chán ghét biểu lộ. Ta tới là muốn nói cho ngươi, ta đang tái sinh hội giao lưu chờ ngươi, đến lúc đó nhìn xem ai mới là tân sinh đệ nhất thiên tài. Dứt lời, Xi A quay người muốn đi. Chờ một chút. Lâm Nguyên vội vàng gọi lại Xi A. Làm sao? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Xi A dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Ai nói ta sợ? Lâm Nguyên lắc đầu. Chỉ là chỉ riêng tỉ thí một trận không khỏi cũng quá không thú vị đi, không bằng thêm điểm tiền đặt cược như thế nào? Chương 498, đổ ước thành lập. Chương 498, đổ ước thành lập tiền đặt cược. Xi A nhíu mày, không rõ Lâm Nguyên bày âm như quỷ cái gì. Đúng, tiền đặt cược. Lâm Nguyên gật đầu khẳng định. Xi A đồng học ngươi sẽ không sợ a? Lâm Nguyên đem nói còn đưa Xi A. Sợ? Nàng là tinh linh vương nữ, là học viện tân sinh tiên phú cao nhất một trong mấy người, làm sao có thể sợ? Ngươi muốn đánh cược gì? Xi A tiến lên một bước. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên cười thầm, mắc câu rồi. Ừm, để cho ta nghĩ muốn. Lâm Nguyên sờ lên cằm giả ra suy nghĩ bộ dáng. Tiền tài loại hình tiền đặt cược đối Lâm Nguyên không có ý nghĩa, tiền đặt cược đương nhiên là muốn cùng Xi A có quan hệ mới được. Tỷ như để nàng lấy thân báo đáp cái gì, bất quá cái này ván cược quá lớn, Xi A chắc chắn sẽ không tiếp. Tốt như vậy, chúng ta cược nhỏ một chút, người thua cho người thắng đương một tháng người hầu, cái này ván cược ngươi có dám hay không tiếp? Một tháng người hầu. Xi A suy nghĩ tiền đặt cược này hàm nghĩa. Nghĩ nghĩ sau cảm thấy cái này ván cược rất tuyệt, chỉ cần nàng thắng, liền có thể tùy ý sai xử Lâm Nguyên một tháng. Đến lúc đó muốn làm sao nhục nhã Lâm Nguyên liền làm sao nhục nhã Lâm Nguyên. Tốt, ta. Xi A vừa định đáp ứng, bên người có người tiến lên ngăn lại. Điện hạ, không thể nha. Nói chuyện chính là vị nam tinh linh tộc một vị nào đó trưởng lão hậu đại, đối Xi A một mực gái mộ có thừa. Bất quá Xi A đối với hắn cũng không ưa. Vì cái gì không thể? Xi A hỏi. Điện hạ. Nam tinh linh há hốc mồm, không biết nói như thế nào. Để trong lòng hắn ánh trăng sáng đi làm người khác người hầu, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng nói ra lại sợ Xi A không cao hứng, cái này không phải liền là nói nàng thất bại mà Xi A cũng là người thông tuệ, nhìn hắn lắp bắp, lập tức liền biết người này ý tứ. Ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ thua bởi gia hỏa này? Xi A trong giọng nói có một tia lửa giận, nàng không nghĩ tới đồng bào của mình vậy mà không coi trọng chính mình. Không có, không có. Nam tinh linh liền vội vàng lắc đầu. Nghe vậy Xi A sắc mặt nhu hòa không ít. Bất quá tiền đặt cược này vẫn là không thích hợp, điện hạ ngài vẫn là đổi một cái đi. Nam tinh linh lại bổ sung một câu. Câu này để Xi A sắc mặt lần nữa biến khó nhìn lên. Ý tứ này không phải là cho rằng nàng thất bại mà. Đúng vậy a, điện hạ, người này quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể không cẩn thận nha. Lúc này còn lại tộc nhân cũng tới trước khuyên can. Điện hạ, chúng ta không nên cùng cái này tiểu nhân chấp nhận, vẫn là đổi ván cược cho thỏa đáng. Đúng vậy a, điện hạ, đương người hầu cũng quá cái kia, một khi. Đám người khuyên nói lời để Xi A nhíu chặt lông mày, trong lòng âm thầm tức giận. Nhưng thuyết phục quá nhiều người, nàng lại không tốt toàn bộ trách cứ, trong lúc nhất thời Xi A lâm vào khó xử. Ha ha, nhỏ như vậy tiền đặt cược cũng không dám tiếp, cái này còn tinh linh vương nữa đâu. Lâm Nguyên cười khẩy, lựa chọn kích tướng. Tuy tiện bị một đám thủ hạ quấy nhiêu quyết định của mình, bây giờ không có vương chi người thừa kế khí phách, trận đấu này vẫn là thôi đi, ta không cùng không có vương chi khí phách người tranh tài, ta sợ mất mặt. Lâm Nguyên lộ ra xem thường Xi A tư thế, nói xong quay người muốn đi. Chờ một chút, tiền đặt cược này ta đáp ứng. Xi A hướng về phía Lâm Nguyên hô to. Điện hạ, ngươi. Đám người còn muốn quên can. Ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói nữa. Cái này, đám người còn muốn nói, nhưng vẫn là tại Xi A ánh mắt nghiêm nghị hạ ngậm miệng lại. Ha ha, kích đem thành công. Lâm Nguyên trong lòng âm thầm cười trộn. Tốt, không hổ là tinh linh vương nữ, quả nhiên có khí phách. Lâm Nguyên quay người vỗ tay, lộ ra bội phục biểu lộ. Thư Xi A lạnh hừ một tiếng. Mặt ngoài đối Lâm Nguyên lấy lòng rất khinh thường, nhưng trong lòng vẫn là thật thoải mái. Lâm Nguyên không có để ý, thả tay xuống tiếp tục nói. Vậy chúng ta lần nữa xác nhận một chút, chúng ta đang tái sinh hội giao lưu bên trong một quyết thắng thua, người thua muốn cho người thắng đương một tháng người hầu, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Xi A khẳng định gật đầu. Vậy thì tốt, nơi này chính nhiều người tốt, chúng ta liền không lập khế ước, mọi người cho chúng ta chứng kiến một chút. Như thế nào? Lâm Nguyên nhìn về phía quần chúng bây xem. Hai người đối thoại là trên quảng trường, dưới mắt vừa kết thúc đại hội, có không ít người bây xem. Tốt, ta chứng kiến. Nghe vậy, đám người truyền đến thanh âm, biểu thị chứng kiến. Xi A không nghĩ tới Lâm Nguyên tới này ra, bất quá cái này chính hợp nàng ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, trận đấu này nàng thắng chắc, có người chứng kiến, Lâm Nguyên cũng liền không cách nào đổi ý. Tốt, kia cứ quyết định như vậy đi, ba chúng ta thiên hậu hội giao lưu gặp, hy vọng ngươi khi đó cũng không nên sợ không dám lên trận. Bước xuống câu nói này, Xi A mang theo tinh linh tộc nhân rời đi. Hắc hắc, một tháng người hầu đâu, ta làm như thế nào sai xử cái này ngạo kiểu vương nữ đâu. Nhìn xem Xi A đi xa bóng lưng, Lâm Nguyên nhếch miệng lên âm hiểm tiểu dung. Đám người nơi hẻo lánh, hai nữ nhân chính lạnh nhìn xem Lâm Nguyên bên này. Cái gì tân sinh đệ nhất thiên tài, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, tân sinh đệ nhất thiên tài rõ ràng là Lận Nạ tỷ tỷ ngươi mới đúng, một vì một bên Lận Nạ bên vực kẻ yếu. Lận Nạ nhập học lúc cũng đã là tam giai chức nghiệp giả, bất quá một mực không có biểu hiện ra ngoài. Còn có, tân sinh hội giao lưu dựa vào cái gì chỉ có nhất giai nhị giai đôi này, Lận Nạ tỷ tỷ cũng quá không công bằng. Một bất mãn chu miệng nhỏ. "Tốt, tốt, đừng nóng giận." Lận Nạ cười sờ lên một đầu. "Lận Nạ tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không đi cùng lão sư kháng nghị một chút, để hắn gia tăng một cái tam giai tranh tài một con ngươi đảo một vòng sau đó nói." "Tốt lắm, thế nhưng là đến lúc đó ta cùng ai tranh tài đâu?" Lận Nạ cười phụ họa. "A, cái này." Một há to mồm, lâm vào mê mang. Theo nàng biết, tân sinh bên trong ngoại trừ Lận Nạ giống như không có cái khác tam giai chức nghiệp giả. Nếu như tổ chức tam giai tranh tài, vậy còn không như trực tiếp cho Lận Nạ trao giải bài được rồi. "Kia tốt như vậy, chúng ta cùng lão sư nói nói, nhìn xem có không có cách nào tham gia nhị giai tranh tài, vừa vận áp chế một chút hai người kia nhụy khí, cái gì vương tử vương nữ, Lận Nạ tỷ tỷ mới là lợi hại nhất." Muốn lại sinh ý đồ xấu. "Tốt, đừng nghĩ cái này, cho dù có tranh tài ta cũng sẽ không tham gia." "Lận Nạ tỷ tỷ, tại sao vậy?" "Đây chính là tân sinh đệ nhất tên tuổi, nhiều bá khí nha." Một mặt không hiểu. "Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng cường thực lực, sớm ngày đột phá tứ giai, thậm chí ngũ giai, trận đấu này vinh dự đối ta không có ý nghĩa." Nô còn là trẻ con một không hiểu nhiều Lận Nạ ý nghĩ. "Tốt, chúng ta trở về đi." Nhìn Lâm Nguyên một chút, Lận Nạ lôi kéo một rời đi. Đối với Lâm Nguyên, nàng hiện tại đã không có tìm phiền toái tâm tư. Chính như nàng nói, hết thể lấy thực lực làm trọng, chỉ cần thực lực đến không cần âm mưu quỷ kế, nàng cũng có thể nhẹ nhõm vượt quốc. Học viện thư viện, lầu một nơi hẻo lánh, duy nhất không có tới Phệ Chính cầm một quyển sách vùi đầu khổ đọc. Một lát sau, Phệ khép lại sách vở. "Ai vẫn chưa được nha." Phệ thở dài một tiếng. Hắn đi vào học viện 3 tháng, tuyệt đại đa số thời gian đều ngâm mình ở trong tiệm sách. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem nơi này sách lật toàn bộ, vẫn là không có tìm tới muốn đồ vật. Chương 499, Si Hạ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 499, Si Hạ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Không chỉ có như thế, hắn nhìn những sách này đối với hắn một điểm dẫn dắt đều không có. Để Phệ cảm giác lãng phí thời gian. Đương nhiên không có tác dụng chỉ là đối với hắn cái này ngũ giai mà nói, đối với học sinh bình thường vậy cũng là rất cao thâm tri thức. Chẳng lẽ cao thâm đồ vật đều tại lầu 2? Phệ nhìn phía xa hướng lên thang lầu. Trong khoảng thời gian này, hắn ngâm mình ở thư viện, có thấy có người đi lên lầu 2. Bất quá vậy cũng là lão sư, cũng không có học sinh. Phệ hỏi qua, lầu 2 chỉ đối lão sư mở ra. Hiện tại không thu hoạch được gì, Phệ đem mục tiêu đặt ở lầu 2. Nhưng làm sao bên trên trở thành một chuyện phiền toái? Dù sao thư viện là có người trông coi người thực lực còn rất mạnh. Không chỉ có như thế, trong tiệm sách tựa hồ còn có ma pháp cấm chế tồn tại. Mà hắn hiện tại là ngụy trang trạng thái, thực lực nhiều nhất phát huy đến tam giai đỉnh. Phệ muốn trộm sờ lên, thật là khó khăn vô cùng. Ngay tại Phệ suy tư thời khắc, một cái trang dung lôi thôi, tóc hai rối bởi nữ nhân từ lầu 2 đi xuống. Người này Phệ nhận biết, thường xuyên tại thư viện xuất hiện. Trong 3 tháng này, liền nữ nhân này đi lầu 2 số lần nhiều nhất, hẳn là lao sư trong học viện. Nhưng kỳ quái là trong học viện cũng không có chương trình học của nàng. Đã ta không thể lên đi, như vậy ta tìm có thể đi lên lão sư tốt. Phệ đầu góc đột nhiên thông suốt, lúc này thả ra trong tay thư tịch, hướng về kia cái nữ lao sư đi đến. "Lão sư, người tốt." Phệ đi vào ngay tại làm mượn sách thủ tục nữ lao sư sau lưng. Cái này nữ lao sư chính là gần đây bận việc lấy nghiên cứu giới tính chuyển đổi ma dược Án Giờ Dị Nạ. "Đây, ngươi tốt, có chuyện gì không?" Án Giờ Dị Nạ quay đầu. Phệ nhanh chóng nhìn một chút trên bàn nữ lao sư muốn mượn thư tịch, phát hiện đều là có liên quan ma dược phương diện. Phệ cũng thường xuyên làm thí nghiệm, đối với các loại ma dược đọc lướt qua rất sâu, lập tức kế thượng tâm đầu. "Lão sư, ta gọi Phệ, là học sinh mới năm nay, đối với ma dược học hết sức cảm thấy hứng thú, có mấy cái liên quan tới ma dược vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút." Phệ biểu hiện nho nhã lễ độ. "Liên quan tới ma dược vấn đề?" "Ách, ngươi hỏi đi." Do dự một chút, Án Giờ Dị Nạ đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, nàng thí nghiệm một mực không có gì tiến nhanh dương, cho nên không quan tâm một chút thời gian. Húng chi trước mặt vẫn là cái tân sinh. Dưới cái nhìn của nàng, một cái tân sinh có thể có cái gì cao thâm vấn đề, giải đáp mấy vấn đề sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. "Tạ tạ lão sư, ta..." Phệ lúc này viện mấy vấn đề hỏi lên. Nghe Phệ vấn đề, Án Giờ Dị Nạ phát hiện mình sai. Cái này học sinh hỏi vấn đề thật không đơn giản. Không chỉ có như thế, cái này học sinh đối ma dược có học chút đặc biệt kiến giải, có mấy lời đối nàng cái này lão sư đều rất có dẫn dắt. Thế là từ Phệ thỉnh giáo vấn đề, dần dần biến thành hai người giao lưu. Cái này nói chuyện chính là nửa giờ. Án Giờ Dị Nạ mới đưa Phệ tất cả vấn đề giải đáp hoàn tất. "Tạ tạ lão sư, ngài thật sự là tri thức bên bác, lãng phí ngài thời gian." Phệ cúi người chào nói tạ. "Không khách khí. Vậy lão sư ngài trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy ngài." Nói Phệ liền muốn rời khỏi. "Ách, ngươi vân vân." Án Giờ Dị Nạ gọi lại Phệ. "Lão sư, ngươi còn có chuyện gì sao?" Phệ quay đầu. "Ta nhìn ngươi tại ma dược học thượng phi thường có thiên phú, có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm cái trợ thủ?" Án Giờ Dị Nạ phát ra mời. Phệ giật mình. Hắn kế hoạch ban đầu là trước cùng cái này lão sư tạo mối quan hệ. Trước giản lược đơn vấn đề hỏi, sau đó chậm rãi hỏi một chút cao thâm vấn đề, cuối cùng đem hắn muốn ý thức tách rời vấn đề hỏi ra. Nếu như có thể trực tiếp đạt được đáp án kia là tốt nhất, coi như không chiếm được cũng không có việc gì. Hắn còn có thể cầu cái này lão sư dẫn hắn lên lầu 2, hoặc là giúp hắn từ lầu 2 mượn một chút liên quan tới ý thức tách rời thư tịch. Không nghĩ tới hắn đơn giản vấn đề lại đưa tới Án Giờ Dị Nạ hứng thú, cảm thấy Phệ tại ma dược học rất có thiên phú, thậm chí lên lòng yêu tài, muốn tuyển nhận hắn đương trợ thủ. "Làm sao? Không nguyện ý sao?" Nhìn xem Phệ đột nhiên không nói lời nào, An Giờ Di Nạ còn tưởng rằng hắn không đồng ý. Không có, không có, ta nguyện ý. Phệ đáp ứng lập tức xuống tới. Để hắn làm trợ thủ, cái này so dự đoán còn tốt hơn, Phệ nào có không đáp ứng lý do. Vậy thì tốt, ta gọi An Giờ Di Nạ, ta phòng thí nghiệm tại ma dược sở nghiên cứu tầng cao nhất, ngươi có thời gian nhớ kỹ tới. An Giờ Di Nạ dặn dò, xoay người đi cầm đã sớm làm tốt mượn sách thủ tục thư tịch. Được rồi, An Giờ Di Nạ lão sư, ta nhất định sẽ đi. Phệ gật đầu. Ừm. An Giờ Di Nạ ôm thư tịch hài lòng gật đầu. Vậy ta liền đi trước đến báo tên của ta, liền nói là tìm ta là được. Án Giờ Di Nạ vẫy tay từ biệt. Được rồi, lão sư, ngài đi thong thả. Thời gian nhoáng một cái đi vào 3 ngày sau, cũng chính là tân sinh hội giao lưu mở màn thời gian. Học viện sân thi đấu, những học sinh mới xếp hàng rút ra thẻ số. Lúc này Lâm Nguyên đã rút đến thẻ số, đang cùng Phúc Thụy nhỏ giọng giao lưu. Lúc này Tinh Linh Vương nữ Si Ạ cầm thẻ số đi qua Lâm Nguyên trước người. Nhìn thoáng qua Lâm Nguyên trên tay thẻ số, là số 6. Mà nàng là số 88, dựa theo tranh tài sắp xếp, bọn hắn tại vòng bán kết mới có thể gặp nhau. Ừ, nguyên lai là Sỉ Ạ Vương nữ nha, ngươi thẻ số không tệ nha, 88 hảo, phi thường may mắn số lượng đâu. Nhìn thấy Sỉ Ạ trước người, Lâm Nguyên cười chào hỏi. Thứ ta ở phía sau lịch đấu chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì cho đến lúc đó. Sỉ Ạ không có cho Lâm Nguyên sắc mặt tốt, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Chập chập chập, thật sự là cao lạnh nha, bất quá càng cao lạnh càng tốt, đến lúc đó bại bởi ta, biểu lộ nhất định rất thú vị. Nhìn xem Sỉ Ạ bóng lưng rời đi, Lâm Nguyên tiêu dung không thay đổi. Rút thăm kết thúc, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Bởi vì dự thi nhiều người, tranh tài chia làm đấu loại cùng trận chung kết. Ngày đầu tiên trước phân ra bắt cường, ngày thứ hai mới thật sự là cường giả quyết đấu. Buổi sáng tiến hành là nhất giai đấu loại. Phúc Thụy vừa vặn báo danh. Mặc dù Phúc Thụy tu luyện rất cố gắng, nhưng dù sao thiên phú tại kia, chỉ miễn cưỡng đánh qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai liền bị thua. Điện hạ, thật xin lỗi, ta quá vô dụng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phúc Thụy một mặt hể hoại đi vào Lâm Nguyên bên người. Ha ha, không có chuyện gì, ngươi không phải còn đánh bại một cái mà? Lâm Nguyên cười trấn an. Phúc Thụy một chút cũng không có được bộ yên đến cảm giác, vẫn là cúi thấp xuống lỗ tai. Nàng cho rằng Lâm Nguyên thật vất vả để nàng có thể vào học viện, mình lại chỉ lấy chút thành tích này, thực sự có lỗi với Lâm Nguyên. Tốt, chớ loạn tưởng, chúng ta trước đi ăn cơm đi, buổi chiều nhìn ta phát huy. Không có để ý Phúc Thụy suy nghĩ lung tung, Lâm Nguyên lôi kéo nàng rời đi đấu trường. Đảo mắt thời gian đi vào ngày thứ hai buổi chiều, cũng chính là nhị giai tân sinh trận chung kết. Đấu loại không có gì dễ nói, Lâm Nguyên khẳng định nhẹ nhõm quá quan, cùng là thiên tài Sỉ Ạ cũng giống như thế. Hai người đều tiến vào tân sinh bát cường. Không giống với Sỉ Ạ mỗi trận nhẹ nhõm thủ thắng, thi dự tuyển bên trên Lâm Nguyên cố ý giảm thấp xuống thực lực, biểu hiện ra gian nan thủ thắng bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Nguyên biểu hiện, cái này khiến Sỉ Ạ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 500, ta đã xem thấu ngươi ý nghĩ. Chương 500, ta đã xem thấu ngươi ý nghĩ. Nhìn lúc trước hắn biểu hiện, tấn cấp bắt cường đều tổn sức, lần này ta thắng chắc. Tuyển thủ chờ đợi khu, Sỉ Ạ len lén liếc Lâm Nguyên một chút. Kết quả phát hiện hắn đang cùng cái kia thú nhân hầu gái ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói. Ha ha, bây giờ còn có thể cười ra tiếng chờ bị ta đánh bại về sau, trở thành người hầu của ta, bị ta tùy ý nhục nhã. Đến lúc đó nhìn xem ngươi là như thế nào một phó biểu tình. Sỉ Ạ khẽ miệng có chút dương lên, tựa hồ tại mơ màng tương lai làm sao sai xử Lâm Nguyên gia hỏa này. Nghe nói là có quý tộc sai xử người hầu phương thức đủ loại, không có địa phương ngồi thời điểm, thậm chí có thể để người hầu quỳ xung làm băng ghế. Nghĩ đến Lâm Nguyên bị mình xem như băng ghế ngồi tại dưới mông, Sỉ Ạ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lúc này Lâm Nguyên chú ý tới Sỉ Ạ ánh mắt, quay đầu vừa hay nhìn thấy Sỉ Ạ trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Ôm đến mà không trả lễ thì không hay thái độ, Lâm Nguyên xông nàng hữu hảo về cười một cái. Nhìn thấy Lâm Nguyên chú ý tới mình, Sỉ Ạ vội vàng thu liễm lại tiểu dung, nghiêng đầu sang chỗ khác bày ra băng sơn mỹ nhân tư thái. Ha ha, nữ nhân này đoán chừng cảm thấy mình nắm chắc phần thắng đi, bất quá đáng tiếc đâu, trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất chính là ta. Lâm Nguyên quay đầu, khoe miệng có chút câu lên. Ha ha, muốn làm sao sai xử Sỉ Ạ tốt đâu, là để nàng buổi sáng giúp ta mặc áo đâu, vẫn là ban đêm giúp ta tắm rửa kỳ lưng, hoặc là nói ta cùng Phúc Thụy cái kia lúc để nàng giúp đỡ đầy đầy. Sỉ Ạ nghĩ sai xử người phương thức cùng Lâm Nguyên tao thao tác so sánh, vẫn là kém quá xa. Nhìn thấy Lâm Nguyên quay đầu, Sỉ Ạ khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới cười cái gì? Theo Sỉ Ạ hai người thực lực sai biệt cực lớn, trận này đổ ước thắng bại đã định, Lâm Nguyên hẳn là cười không nổi mới lạ. Chẳng lẽ hắn còn có đòn sát thủ gì? Nghĩ nghĩ về sau, Sỉ Ạ âm thầm lắc đầu, nàng thế nhưng là có không ít người ủng hộ tình báo cái gì phi thường tiện lợi. Nàng nhưng không nghe nói Lâm Nguyên có cái gì lá bài tẩy, bất quá là khí lực lớn, da dày thịt béo thôi. Điểm ấy ưu thế tại nàng sắc bén tinh linh thứ kiếm hạ không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ hắn đánh chính là cái chủ ý này? Đột nhiên một đạo linh quang hiện lên Sỉ Ạ não hải. Bởi vì tự biết không địch lại, cho nên dự định tại bắt cường thi đấu bên trên là bại, chỉ phải thua hắn cũng không cần tại vòng bán kết phía trên đối ta. Như vậy, đến lúc đó hắn có thể lấy cớ nói không có đánh qua, cho nên đổ ước không tính toán gì hết. Sỉ Ạ càng nghĩ càng thấy được bản thân xem thấu Lâm Nguyên ý nghĩ. Ha ha, chắc không được còn có thể cười ra tiếng, nguyên lai là muốn mượn miệng tranh chiến, thật sự là giỏi tính toán nha. Sỉ Ạ trong lòng cười lạnh. Không được, ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Một tháng người hầu, nói cái gì cũng nhất định phải để hắn làm. Nghĩ tới đây, Sỉ Ạ đứng dậy đi đến Lâm Nguyên trước mặt. Lâm Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ Sỉ Ạ đột nhiên tới đây làm gì. Ha ha, ngươi ý nghĩ ta đã xem thấu. Sỉ Ạ cười lạnh. Lâm Nguyên giật mình. Chẳng lẽ ta vừa mới nghĩ sự tình, này nương môn đã biết. Lâm Nguyên có chút hoảng. Ngươi đừng nghĩ đến tại bắt cường thi đấu bên trên là bại, liền có thể không đối mặt ta. A. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên sững sờ, không khỏi mặt lộ vẻ mê mang. Ngươi là nghĩ tại Bát Cường thi đấu bên trên thua trận, sau đó lại rơi đổ ước đi? Lâm Nguyên nghe càng mộng bức, hắn từng có loại này dự định sao? Xì ạ cho là mình đâm xuyên Lâm Nguyên tính toán, tiếp tục đắc ý kể ra. Ta cho ngươi biết, chớ vọng tưởng, coi như ngươi thua tại Bát Cường thi đấu bên trên, sau trận đấu ta cũng như thế sẽ tìm ngươi một quyết thắng thua, một thắng người hầu ngươi trốn không thoát. Lúc này Lâm Nguyên rốt cục nghe hiểu Xì ạ ý tứ. Nguyên lai là sợ ta chơi xấu nha, ha ha, này nương môn thật có ý tứ. Ta còn tưởng rằng nàng xem thấu ta ý nghĩ xấu xa, là muốn cùng ta hủy bỏ đồ ước đâu, thật sự là dọa ta một hồi. Nghĩ rõ ràng Lâm Nguyên lúc này đứng dậy. Yên tâm đi, nếu như ta không có thể đi vào đi vòng bán kết, kia liền coi như ta thua, một tháng người hầu đổ ước ta sẽ chấp hành. Hừ, vậy là tốt rồi. Si A lạnh hừ một tiếng, liền muốn xoay người lại. Tân sinh hội giao lưu nhị giai trận chung kết hiện tại chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời Si A. Phờ dây dạ tuyển thủ, cụ hồ xài ly A tuyển thủ. Lúc này hội trường chuyển đến chủ trì thanh âm của người. Nghe vậy, Si A ngạo kiểu quay đầu, cất bước hướng về hội trường đi đến, đi lại ở giữa một đầu tóc vàng tung bay theo gió. Đây là Bát Cường thi đấu trận đầu, đúng lúc là nàng ra sân. Đối thủ là một nhân loại nam tính, chủ tu thổ hệ ma pháp, thực lực tại nhị giai tính là không sai. Nhưng ở Xi A trước mặt còn thiếu rất nhiều nhìn. Người này còn chưa kịp cho tự thân mặc lên nham thạch hộ thuẫn, liền bị dùng phong ma pháp ra tốc Xi A dùng kiếm gác ở trên cổ. Bất quá coi như hắn sử dụng ra phòng hộ ma pháp tác dụng cũng không lớn, Xi A trong tay kiếm cũng không phải ăn chay. Đây chính là tinh linh tộc tinh lương vũ khí, thiết kim đoạn ngọc không đáng kể, huống chi nham thạch. Ta nhận thua. Cụ ổ Sai Ly A gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Bên thắng là Xi A. Phờ dây dạ tuyển thủ. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, hội trường chuyển đến âm thanh ủng hộ. Xi A thu hồi kiếm, tại trong sân đi một cái tinh linh tộc đặc hữu lễ tiết về sau, liền hướng về tuyển thủ chờ đợi khu đi đến. Trận tiếp theo, từ nguyên hệ sở lạn tuyển thủ giao đấu van. Lũ lì phạ tuyển thủ, mọi người hoan nghênh. Nghe vậy, Lâm Nguyên đứng dậy, hướng về hội trường, vừa vặn cùng trở về Xi A đối diện gặp nhau. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, thắt thân mà qua. Tại nhị giai bên trong Lâm Nguyên là vô địch tồn tại. Có hôn nguyên thiên phú, lại thêm khoa trương cường độ thân thể, chỉ cần Lâm Nguyên không đầu sắt dùng đầu nên đón người khác lớn uy lực công kích, kia là muốn thua cũng khó khăn. Cho nên kết quả không cần nói cũng biết, là Lâm Nguyên thủ thắng. Bất quá vì không hù đến Xi A, Lâm Nguyên vẫn là giả bộ như khổ chiến một phen. Chiến thắng về sau, hơn nửa giờ, còn lại hai trận Bát Cường thi đấu kết thúc. Hiện đang tiến hành vòng bán kết trận đầu, cho mời nguyên hệ sở lạn tuyển thủ cùng Xi A. Phờ dây dạ tuyển thủ. Ha ha, rốt cuộc đã đến, một tháng này người hầu ta nhận. Hai người đồng thời đứng dậy, liếc nhau, trong lòng tuân ra ý tưởng giống nhau. Chuyển qua ánh mắt, hai người cất bước ra trận. Xi A nên đón chính là đám người gieo họ, nhân khí nữ vương không phải giả. Mà Lâm Nguyên thì là nên đón hư thành một mảnh, Lâm Nguyên đều đã thành thói quen. Ken. Xi A đứng vững, rút ra bên hông tinh linh tế kiếm. Trái lại Lâm Nguyên vẫn như cũ tay không tấc sắt. Sắp chết đến nơi còn không dùng vũ khí sao? Ngươi sẽ không cho là dạng này, ta liền sẽ thương hại ngươi đi. Xi A mở miệng chảo phúng. Ha ha, điểm ấy cũng không cần Xi A vương nữ lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ sau đó làm ta hầu gái là đủ rồi. Lâm Nguyên về đối. Là ngươi làm người hầu của ta mới đúng. Xi A phản bác. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, ta nghe nói kiện chuyện thú vị, nghe nói Xi A tuyển thủ cùng nguyên tuyển thủ tại lần này tranh tài trước lập xuống ước định, nói là. Lúc này người chủ trì cũng không chê chuyện lớn, lúc này đem hai người lập xuống đổ ước sự tình nói một lần. Tân sinh hội giao lưu không chỉ có là tân sinh ở giữa tự ngu tự nhạc, những cái kia cấp cao học sinh cũng sẽ tới quan sát. Lúc này hội trường liền có rất nhiều cấp cao học sinh. Không chỉ có như thế, còn có học viện lão sư. Chương 501, Băng Thiên Tuyết Địa chương 501, Băng Thiên Tuyết Địa nghe lời của người chủ trì, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, bầu không khí rất là náo nhiệt. Dù sao hai người này một cái là vương tử, một cái là vương nữ, thực sự quá mức chủ đề tính. Nguyên bản đổ ước việc này, chỉ có tân sinh biết, bị người chủ trì cái này nói chuyện tính là mọi người đều biết. Bất quá cái này cũng đúng lúc hợp hai người ý, có cái này nhiều người chứng kiến, cũng sẽ không cần sợ đối phương ăn bạn. Mời mọi người chứng kiến một chút, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì tuyên bố bắt đầu, người xem dừng lại tiếng nghị luận, yên tĩnh nhìn về phía thi đấu trong sân hai người. Gió, xin nghe từ ta kêu gọi. Si A miệng lẩm bẩm, quanh thân hiện lên đạo đạo khí lưu. Cùng lúc đó kiếm của nàng bên trên cũng cuốn lên đấu khí màu trắng. Si A là ma pháp cùng võ nghệ song tu thiên tài, không chỉ có siêu cao phong ma pháp cùng thủy ma pháp thiên phú, còn có được phong thuộc tính đấu khí. Dưới mắt Xi A liền sử dụng phong ma pháp cho thân thể gia trì, để tốc độ của nàng càng nhanh. Cùng lúc đó, nàng phong thuộc tính đấu khí cũng làm cho vũ khí của nàng biến càng thêm sắc bén. Trước đó đối thủ kia, Xi A vẹn vẹn sử dụng phong ma pháp gia tốc liền một kích tuyệt sát. Đối mặt Lâm Nguyên, lại là sử dụng hai loại. Giây lát, do chém. Chuẩn bị hoàn tất, Xi A một cái dậm chân liền đi tới Lâm Nguyên trước mặt. Bởi vì có tứ giai, thậm chí ngũ giai lão sư ở đây, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ giết Lâm Nguyên. Xi A cuốn quanh đấu khí tế kiếm hướng về Lâm Nguyên cổ chém tới. Tốc độ vẫn rất nhanh không biết lực công kích thế nào. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, sử dụng đấu khí gia trì tự thân. Lập tức thân thể kim quang long lánh, phản phất phụ thêm hoàng kim chiến ý để đối mặt chặt tới kiếm, Lâm Nguyên cũng không có lựa chọn né tránh, mà là vươn một cái tay. Gặp Lâm Nguyên không tránh không né, Xi A trong lòng bị kinh. Lâm Nguyên tình báo, Xi A nghe qua, biết hắn có một cái gọi là toàn kim loại cao cấp thiên phú. Có thể toàn phương vị tăng cường tố chất thân thể, cũng có thể thông qua đấu khí gia trì ngoài định mức gia tăng lực phòng ngự. Tại cùng giới bên trong xem như lực phòng ngự cực mạnh tồn tại. nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là tinh linh tộc vũ khí, vẫn là dùng phong thuộc tính đấu khí gia trì. Nếu là Lâm Nguyên dùng gia trì đấu khí vũ khí tới chặn, có lẽ còn có thể. Nhưng chỉ bằng một cái tay liền muốn ngăn trở công kích của nàng, không khỏi cũng quá coi thường nàng. Xem ra tay này là không muốn, được rồi, đưa người hầu một cái tay là đủ rồi. Si A động tác không ngừng, lưỡi kiếm tiếp tục hướng về Lâm Nguyên cổ chém tới. Tại lưỡi kiếm đến trước đó, Lâm Nguyên bàn tay vừa lúc đi vào tiến lên đường đi trước đó. Đang, không có dự nghĩ như vậy, Lâm Nguyên bị nàng chặt bàn tay đứt. Ngược lại là truyền đến kim loại giao kích âm thanh. Si A cảm giác mình giống như là chém vào cái gì không thể phá vỡ vật thể bên trên, lực phản chấn chấn tay nàng run lên. Tập trung nhìn vào, Si A phát hiện kiếm của nàng đang bị Lâm Nguyên nắm trong tay. Cái này sao có thể? Si A trừng to mắt, phản phất không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật. Lâm Nguyên bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói là gãy mất, liền ngay cả cái vết thương đều không có. Đã tay có thể ngăn cản, như vậy thì chứng minh Si A công kích đối ta vô hiệu. Hắc hắc, Hỗn Nguyên Tiên Phú quả nhiên dùng tốt, chỉ cần lực công kích không thể một kích thanh không máu của ta đầu, tay không tiếp giao sắc tiên là vô cùng đơn giản. Lâm Nguyên chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, muốn nhìn một chút Si A có thể không thể thương tổn đến chính mình. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng không có quá mức khinh thường, dùng kim loại đấu khí ngoài định mức tăng lên lực phòng ngự. Nếu như Si A lực công kích quá cao, hắn tối đa cũng liền mất đi mấy ngón tay mà thôi. Đừng quên hắn còn có nhục linh chi thiên phú có thể gãy chi chủ sinh. Hiện tại thí nghiệm hoàn tất, kết quả chứng minh Si A công kích không cách nào tổn thương đến Lâm Nguyên. Nói cách khác, Si A nếu như không có cái khác chiêu thức, Lâm Nguyên coi như đứng đấy bất động, Si A cũng đừng nghĩ chặt đứt Lâm Nguyên một cọng lông. Hiện tại thắng bại đã định, là thời điểm nhận lấy cái này tinh linh hầu gái. Lâm Nguyên nhếch miệng lên nguy hiểm tiểu dung. Đâm rồi nhìn thấy Lâm Nguyên khỏe miệng lộ ra tiểu dung, Si A dùng sức đánh về vũ khí hướng về sau nhảy tới. Một cái vọt bước ở giữa liền tới đến 10 mét bên ngoài. Si A nhìn một chút trong tay kiếm, phát hiện kiếm cũng không có gì thay đổi, một mực là nàng mang theo người chuôi này. Ta không mang sai nha. Hắn là làm sao làm được? Si A trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhìn xem trống rỗng tay, Lâm Nguyên không thèm để ý cười cười. Tới đi, để cho ta kết thúc trận đấu này đi. Lâm Nguyên hơi nhún chân, lập tức hướng về Si A vào tới. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì, Si A lập tức lách mình né tránh. Ầm. Lâm Nguyên nắm đấm đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hố. A, chạy ngược lại là thật mau, bất quá kết cục đã định, ngươi cũng không cần lại vùng vẫy. Nói Lâm Nguyên lần nữa nhào về phía Si A. Cũng liền Si A phương diện tốc độ có ưu thế, không phải vừa mới một kích kia liền đã quyết ra thắng bại. Si A đồng dạng phát hiện điểm ấy, vội vàng bắt đầu phát huy ưu thế của mình, cùng Lâm Nguyên quân đấu. Đối mặt công kích, Lâm Nguyên có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền dùng cánh tay đón đỡ. Đường đường đường. Trong lúc nhất thời, kim loại giao kích âm thanh không ngừng. Nhưng nàng mặc kệ tại cái gì góc độ, lưỡi kiếm đập nện trên người Lâm Nguyên đều là vô dụng công. Một lát sau, Si A hướng về sau bật lên, rời đi Lâm Nguyên phạm vi công kích. Si A lúc này có chút thở hổn hển, Lâm Nguyên cũng không có lựa chọn truy kích. Ha ha, còn không từ bỏ sao? Lâm Nguyên nhẹ cười hỏi. Muốn cho ta từ bỏ, ngươi đây là vọng tưởng, ta còn có tuyệt chiêu không có xuất ra đâu. Ồ. Lâm Nguyên kinh ồ một tiếng. Băng thiên tuyết địa. Si A đem kiếm cắm ở trước mặt, ánh mắt kiên quyết, quanh thân bắt đầu giải hàn khí. Đây là nàng loại thứ hai ma pháp thuộc tính thủy thuộc tính, cùng phong thuộc tính kết hợp sử dụng, có thể chế tạo phong tuyết. Phong tuyết không chỉ có thể trì trệ đối thủ động tác, còn có thể tăng cường tự thân lực công kích. Băng thiên tuyết địa phía dưới, cùng giai bên trong bất luận kẻ nào cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Cứ việc chiêu này nàng còn không quá thuần thục, nhưng trước mắt đã không có cách nào. Theo hàn khí tràn ngập, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, trong không khí có băng tuyết ngưng kết. Ầm. Si A còn không có đem tuyệt chiêu hoàn toàn thi triển đi ra, Lâm Nguyên liền đã đi tới trước mặt của nàng, cũng đối bụng của nàng tới một quyền. Ngạch, ngươi. Si A trừng to mắt, không biết là kinh hãi vẫn là đau. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại động thủ a? Lâm Nguyên cười hồi đáp. Ngươi. Si A không nghĩ tới Lâm Nguyên như thế không nói võ đức, thừa dịp nàng chuẩn bị đại chiêu thời điểm đến đánh lấy nàng. Không phải hẳn là nàng sau khi chuẩn bị xong, hai người hảo hảo tỉ thí một chút nha. Si A lời còn chưa nói hết, liền chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Thật có lỗi nha, ta một mực rất đáng ghét người khác đang chuẩn bị đại chiêu lúc bức miễn cưỡng, cho nên mới nhịn không được. Lâm Nguyên nhỏ giọng nói, bất quá Si A đã nghe không được. Như vậy, Lâm Nguyên thu hồi nằm đấm, Si A thân thể không có chèo trống, chậm rãi ngã xuống. Nhìn đến so đấu trường cảnh, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Người xem còn tưởng rằng Si A sẽ phóng thích cái gì tuyệt chiêu ra, hai người đại chiến một trận, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngạch. Trầm mặc một lát, người chủ trì trước tiên mở miệng, trong giọng nói tựa hồ có chút xấu hổ. Chúc mừng Nguyên Hệ Sơ Lạn tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người chủ trì tuyên bố tranh tài kết quả. Nghe nói như thế, hội trường hư thanh một mảnh, tựa hồ rất là khinh thường Lâm Nguyên hành vi. Chương 502, đến, uống nó chương 502, đến, uống nó điện hạ. Lúc này Tinh Linh Vương nữ những người ủng hộ xông lên đấu trường, đi vào ngã xuống đất Xỉ Ạ bên người. Điện hạ, người không sao chứ? Một cái nữ tinh linh đỡ dậy Xỉ Ạ. Xỉ Ạ vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, không có cho ra đáp lại. Nhìn thấy Xỉ Ạ bất tỉnh, những người ủng hộ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Lâm Nguyên. Nhìn ta làm gì, còn không mau mang ngươi nhà điện hạ đi trị liệu. Lúc này, mấy người mới kịp phản ứng, vội vàng mang lấy Xỉ Ạ liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, cùng Xỉ Ạ nói một chút, buổi sáng ngày mai đến phòng ta đến, ta có một số việc muốn phân phó nàng cái này hầu gái làm. Lâm Nguyên bổ sung một câu. Những người ủng hộ quay đầu phẫn nộ trừng Lâm Nguyên một chút, nhưng trước mặt mọi người bọn hắn lại không tiện nói gì, cuối cùng vẫn mang lấy Xỉ Ạ rời đi đấu trường. Hắc hắc hắc, hầu gái tới tay Lâm Nguyên bước chân nhẹ nhàng trở về tuyển thủ chờ đợi khu. Điện hạ, chúc mừng ngài đại hoạch toàn thắng. Phúc Thụy tiến lên chúc mừng. Ha ha, cái này đều là chuyện nhỏ. Lâm Nguyên ôm Phúc Thụy đi hướng chỗ ngồi chờ đợi trận tiếp theo tranh tài. Tới gần sân thi đấu tháp cao phía trên, viện trưởng chuyên môn gian phòng. Chỉ sở lấy dâu riêng một mặt ý cười. Lúc này trước mặt hắn trên mặt bàn chính trưng bày một viên thủy tinh cầu, bên trong chính biểu hiện ra tranh tài hiện trường hình tượng. Vừa mới Lâm Nguyên đánh bại Sỉ Ạ chàng cảnh hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Ha ha, không tệ, không hổ là thiên phú lựa chọn tốt nhất, ngắn như vậy thời gian liền có thể đạt tới trình độ này, xem ra hệ xạ giờ phục sinh thể trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ tự lẩm bẩm. Nghĩ đến phục sinh ma pháp nữ thần, chỉ không khỏi nghĩ đến trước đó bàn giao hạn giờ gì nạ sự tình. Hắn cũng không muốn để ô yếm nữ thần phục sinh thành một cái nam nhân. Cái này đều 3 tháng, hạn giờ gì nạ bên kia làm sao còn không có tin tức đâu, nghĩ tới đây, chỉ tẩy đứng dậy đi hướng ngoài cửa, dự định đi hạn giờ gì nạ phòng thí nghiệm hỏi một chút tiến độ. Học viện ma dược sở nghiên cứu tầng cao nhất một gian trong phòng thí nghiệm. Hạn giờ gì nạ đang cùng tân thu trợ thủ phệ một bên làm thí nghiệm một bên trao đổi cái gì. Mời phệ đương trợ thủ là 3 ngày trước sự tình. Mà tại ngày thứ 2, phệ liền đến trình diện. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hạn giờ gì nạ phát hiện phệ đúng là ma dược phương diện này có không phải bình thường thiên phú. Dứt khoát liền để hắn giúp đỡ cùng nhau nghiên cứu giới tính chuyển đổi ma dược. Khoan hay nói, 3 tháng đều không có gì lớn tiến triển hạn giờ gì nạ, tại phệ gia nhập sau lại đột nhiên đạt được linh cảm. Dưới mắt đúng lúc là mới một lần nếm thử. Trải qua một phen phức tạp thao tác, hạn giờ gì nạ đạt được 2 bình không màu dung dịch. Chỉ gặp hạn giờ gì nạ cẩn thận đem 2 loại dung dịch hỗn hợp. 2 loại không màu trong suốt chất lỏng lập tức hóa thành màu hồng phân trạch. Thành nhìn xem mới vừa ra lò ma dược, hạn giờ gì nạ trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Cũng không biết cái này ma dược hiệu quả thế nào, đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Ai nha? Hạn giờ gì nạ nói thầm, đi hướng đại môn. Mở cửa xem xét, là viện trưởng Chỉ Tẩy. Là viện trưởng đại nhân ngài nha, ngài sao lại tới đây? Nghe được là học viện viện trưởng, ngay tại thu thập dụng cụ phệ giật mình. Hắn biết viện trưởng Chỉ Tẩy là lục giai cường giả, hắn thân là hấp huyết quỷ, nếu là bại lộ thân phận hậu quả khó mà lường được. Ta tới là nhìn xem thí nghiệm tiến độ ngươi 3 tháng này làm sao không hề có một chút tin tức nào nha. Nói, Chỉ Tẩy cất bước đi vào phòng thí nghiệm. Nhìn thấy bàn thí nghiệm cái khắc phệ, Chỉ Tẩy không khỏi khẽ nhíu mày. Vị này là viện trưởng đại nhân, ta cùng ngài giới thiệu một chút, vị này là ta mới tìm trợ thủ, tên là phệ. Hắn giờ Di Nạ đi đến giữa hai người, gặp qua viện trưởng đại nhân. Phệ giả bộ như câu nệ dáng vẻ cúi người chào. A nguyên lai là trợ thủ nha. Nhìn phệ một chút, Chỉ Tẩy rời đi chỗ khác ánh mắt không còn quan tâm. Phệ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Hắn giờ Di Nạ, ta để ngươi có tiến triển liền đến nói cho ta, ngươi làm sao 3 tháng đều không tìm đến qua ta, ngươi sẽ không ở lười biếng á? Chỉ Tẩy nhìn về phía Hắn giờ Di Nạ. Viện trưởng, nhìn ngài nói, ta làm sao có thể lười biếng nha, ngươi nhìn đây là ta hôm nay làm. Hắn giờ Di Nạ đi vào bàn thí nghiệm trước, cầm lấy mới vừa ra lọ chất lỏng màu phấn hồng. Có thành tựu phẩm. Để ta xem một chút. Chỉ Tẩy nhãn tỉnh sáng lên, vươn tay ra. Phệ yên lặng lui qua một bên, xem như người trong suốt. Hắn giờ Di Nạ đưa qua ma dược, Chỉ Tẩy cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Nhưng chỉ xem cũng không thể nhìn ra cái gì. Cái này ma dược xác định có thể để cho người ta chuyển đổi giới tính. Chỉ Tẩy hỏi. Ngay hắn giờ Di Nạ lộ ra vẻ mặt bối rối. Nàng đây làm sao biết, cái này ma dược nàng chỉ là căn cứ mới linh cảm chế ra. Căn bản không có tiến hành không thực nghiệm, ai biết có thể không thể thay đổi giới tính. Làm sao? Ngươi sẽ không tùy tiện cầm cái ma dược đến lừa gạt ta đi. Nhìn xem Hắn giờ Di Nạ, Chỉ Tẩy lộ ra hổ nghi biểu lộ. Viện trưởng đại nhân, ta làm sao dám lừa gạt ngài nha? Hắn giờ Di Nạ vội vàng khoát tay. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao không trả lời? Chỉ Tẩy có chút không tin. Cái này ma dược là ta vừa chế ra, còn không có trải qua khảo thí, cho nên hiệu quả còn không thể xác định. Không có khảo thí. Chỉ Tẩy lần nữa bưng lên trong tay ma dược dò xét một phen. Vậy bây giờ liền kiểm tra một chút cho ta xem một chút. Dứt lời, Chỉ Tẩy đưa hồi ma thuốc. Hắn giờ Di Nạ hai tay tiếp nhận. Hiện tại liền khảo thí, cái này khiến ta tìm ai khảo thí nha? Hạn giờ Di Nạ thì thầm trong lòng. Nhìn một vòng phòng thí nghiệm, cũng không có gì vật sống có thể dùng đến khảo nghiệm. Mà lại đây là châm đối với nhân loại chế ra đồ vật, tốt nhất vẫn là dùng người để thí nghiệm. Nhưng bây giờ cũng không có thí nghiệm nhân viên, chẳng lẽ lại muốn chính nàng uống hết tự mình thể nghiệm? Cái này không thể được. Lão nương ta cũng không muốn biến thành nam nhân. Tuy nói dựa theo nguyên lý sẽ chỉ làm người tạm thời biến tính. Cái này dù sao cũng là vật thí nghiệm, ai biết chân thực hiệu quả như thế nào? Không có hiệu quả, hoặc là hiệu quả không tốt, Hạn giờ Di Nạ đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là vĩnh cửu biến tính nhưng liền xong rồi. Nhưng nhìn viện trưởng thái độ, chính là để nàng làm trận thí nghiệm cho hắn nhìn. Hạn giờ Di Nạ bỗng cảm giác nhức đầu. Lúc này Hạn giờ Di Nạ phát hiện trong phòng thí nghiệm nhỏ trong suốt phê, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trợ thủ không phải liền là hẳn là tại loại này khẩn yếu quan đầu dùng tới mà phê, ngươi tới đây một chút. Hạn giờ Di Nạ hướng một bên phê với tay. A, ta. Phê một bước. Hắn không nghĩ tới mình hào hảo làm cái nhỏ trong suốt, Hạn giờ Di Nạ nhất định phải đem chú ý điểm dẫn tới trên người hắn. Ừm, mau tới đây. Hạn giờ Di Nạ gật đầu ngắc. Phệ sững sờ tại nguyên chỗ không hề động. Gặp đây, Hạn giờ Di Nạ buông xuống ma dược, tiến lên mấy bước đi vào phệ bên người, cũng đưa tay giữ chặt phệ cổ tay. Có viện trưởng cái này lục giai cường giả tại, phệ chỉ có thể thuận theo đi vào bàn thí nghiệm trước. Đến, uống nó. Hạn giờ Di Nạ đưa lên ma dược, phệ sững sờ tiếp nhận. Hạn giờ Di Nạ lão sư, cái này. Phệ cầm ma dược một mặt một bước, không biết như thế nào cho phải. Phệ, thí nghiệm nguyên lý ta đã nói cho ngươi biết, sẽ chỉ tạm thời biến tính mà thôi, không có việc gì, ngươi uống nhanh á. Hạn giờ Di Nạ thúc giục. Chương 503, không quá thành công ma dược chương 503, không quá thành công ma dược. Nghe được chỉ là tạm thời biến tính, Chi Tây miệng ngập ngừng, hắn muốn cũng không phải tạm thời biến tính, mà là vĩnh cửu. Được rồi, về sau tại cùng Hàn Giờ Gina nói đi. Đã có thể tạm thời biến tính, như vậy vĩnh cửu hẳn là cũng có thể chế tác được. Nghĩ nghĩ về sau, Chi Tây ngậm miệng lại. Phía bên này đồng dạng há hốc mồm, nhưng lại không nói gì. Nếu như Chi Tây không ở nơi này, Phía nhất định sẽ phản bác Hàn Giờ Gina. Nếu như không có chuyện gì, ngươi vì sao mình không uống? Tuy nói thí nghiệm nguyên lý là như thế, nhưng kết quả ai biết được? Nếu là hết thảy đều cùng nguyên lý, sao còn muốn cái gì khảo thí ưu hóa nha? Để cho mình đến uống không có trải qua qua nhiều lần thí nghiệm ma dược, cái này không ổn thỏa đem mình làm chuột bạch mà. Hắn đường đường hấp huyết quỷ thứ 5 thủy tổ, độc bá nhất phương ngũ giai cường giả, che giấu tung tích đi vào Lục Hoàn học viện đánh cắp tri thức, bây giờ lại muốn trở thành chuột bạch. Nghĩ tới đây, Phệ trong lòng không hiểu đắng chát. Phệ, uống nhanh a Hàn Giờ Gina mặt lộ vẻ ôn nhu tiểu dung, miệng bên trong lại nói lấy ác ma lời nói. Một bên chỉ tự không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn Phệ, tựa hồ là chờ đợi thí nghiệm kết quả. Từ ngực tại lục giai cường giả dưới mí mắt, Phệ cuối cùng giơ lên trong tay ma dược, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phệ thả tay xuống, cốc chịu nóng bên trong chất lỏng màu phấn hồng một giọt không dư thừa. Ba người ai cũng không nói gì, tựa hồ đều đang đợi tiếp xuống Phệ biến hóa trên người. Một lát sau, một đạo hào quang màu phấn hồng bao trùm Phệ thân thể. Chỉ cùng Hàn Giờ Gina hai người mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phệ, hô hấp đều thả nhẹ không ít, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Lại chờ đợi một lát, Phệ trên người quang mang tiêu tán. Thành công. Nhìn thấy Phệ biến hóa, Hàn Giờ Gina hưng phấn vỗ tay. Lúc này Phệ mặc dù vẫn là tóc đen mắt đen, nhưng ngũ quan cũng không có trước đó lăng lệ, mà là biến nhu hòa một chút. Nhìn xem tựa như từ một cái thanh niên anh tuấn biến thành một cái thanh tú thiếu nữ. Bởi vì Phệ hình dạng vốn là rất anh tuấn, biến thành nữ nhân đó cũng là tương đương xinh đẹp. Nếu như đang tái sinh bên trong tìm, không có mấy nữ sinh có thể so sánh hắn xinh đẹp. Không chỉ có như thế, lúc này Phệ bộ ngực còn cao cao nổi lên, hình thành hai cái gò núi. Độ cao thậm chí so Hàn Giờ Dị Nạ nữ nhân này còn cao. Từ vẻ ngoài nhìn lại, thí nghiệm rất thành công. Túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, phát hiện không thấy mình mũi chân, Phệ lập tức tức sạm mặt lại. Hắn nhưng là đường đường hấp huyết quỷ thứ 5 thủy tổ. Vậy mà thật biến thành một nữ nhân, cái này nếu là chuyện đi, mặt của hắn còn hướng chỗ nào đặt nha. Phệ, thế nào, đồ chơi kia vẫn còn chứ? Hàn Giờ Dị Nạ con mắt tỏa ánh sáng, tiến lên mấy bước hỏi. Nghe nói như thế, Phệ giật mình. Nếu như chỉ là bề ngoài biến hóa còn có thể tiếp nhận, nếu là tận gốc bản cũng thay đổi, vậy coi như quá tệ. Chẳng lẽ lại về sau đi nhà xí phải dùng ngồi xổm? Phệ sát mặt khẩn trương, vội vàng sờ hướng phía dưới, phát hiện đồ vật vẫn còn, lập tức thở dài một hơi. Nhìn thấy Phệ biểu tình biến hóa, Hàn Giờ Gina biết thí nghiệm xem như thất bại. Viện trưởng đại nhân, hắc hắc, cái này. Hàn Giờ Gina mặt lộ vẻ xấu hổ tiêu dung. Ha ha, không có chuyện gì, thí nghiệm nơi nào có không thất bại tiếp tục cố gắng sớm muộn sẽ có thành quả. Chỉ cười khoát khoát tay. Ha ha, vậy là tốt rồi, viện trưởng đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Hàn Giờ Gina thở dài một hơi. Dứt lời hai người lần nữa nhìn về phía Phệ. Tuy nói thí nghiệm kết quả không vừa ý người, nhưng bằng vào Phệ bề ngoài biến hóa, đã làm cho hắn đầu nhập tài chính tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Dù sao trước mặt Phệ chỉ cần mình không nói ra đi, ai có thể biết hắn nhưng thật ra là cái con trai. Tổng thể tới nói, Chi Tây đối thí nghiệm kết quả vẫn là thật hài lòng. Lão sư, Phệ mở miệng, muốn hỏi một chút cái này ma dược hiệu quả tiếp tục bao lâu. Nhưng mới mở miệng, hắn phát hiện thanh âm của mình biến thanh thúy lanh lảnh. Thanh âm của ta làm sao biến thành cái dạng này? Phệ sờ lấy cổ họng của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Liên âm thanh đều cải biến sao? Coi như không tệ, lần này chỉ cần cải biến một chút căn bản, sau đó lại làm ra mãi mãi là được rồi. Nghe được Phệ thanh âm biến hóa, Chi Tây trong lòng càng hài lòng hơn. Phệ, yên tâm đi, biến hóa này chỉ là tính tạm thời hiệu quả cũng liền 2-3 ngày, qua thời gian về sau liền sẽ tốt. Tựa hồ biết Phệ muốn hỏi cái gì, Hàn Giờ Gina cười giải thích. Nghe được muốn tiếp tục 2-3 ngày, Phệ trong lòng đắng chát. Nhưng đây chỉ là khả năng, ai biết có thể hay không dược hiệu có phải hay không vĩnh cửu. Dù sao ma dược thứ này cái gì kỳ quái tình huống cũng có thể phát sinh. Phệ không dám nói lời nào, sợ thanh âm thanh thúy kia từ mình cũng họng phát ra. Mình biến thành cái dạng này, tất cả đều quái trước mặt hai người. Phệ nhìn lên trước mặt hai người, phát ra im ắng lên án. Nếu là bộ dáng lúc trước còn tốt, hiện tại Phệ biến thành nữ nhân bề ngoài, kia nhỏ biểu lộ rất giống chịu ủy khuất thanh thuần thiếu nữ, đừng đề cập nhiều ưu oán. Phệ ủy khuất ba bộ dáng, nhìn chỉ trong lòng đều có chút không đành lòng. Tốt, vất vả vị bạn học này, nếu như ngươi có cái gì muốn có thể cùng ta nói một chút, chỉ cần không phải rất khó khăn, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ ta chuẩn bị cho Phệ một chút bồi thường. Nghe nói như thế, Phệ nhãn tỉnh sáng lên. Viện trưởng đại nhân, ta đối thư viện lầu 2 cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đi lên xem một chút. Không để ý tới tiếng nói biến hóa, Phệ vội vàng nói ra yêu cầu. Thư viện lầu 2. Chỉ có chút do dự. Nơi đó cất giữ đều là học viện trọng yếu tri thức, chỉ đối học viện lao sư mở ra. Tùy tiện để một cái học sinh đi lên chẳng phải là loạn quy củ, mà lại những kiến thức kia bên trong còn có một ít là cấm kỵ, chuyến đi sẽ tạo thành lớn lao nguy hại. Nhưng hắn vừa đáp ứng người ta, lại không thích đổi ý ách, ta có thể cho ngươi đi lầu 2, bất quá lầu 2 có chút cấm kỵ thư tịch không thể để cho ngươi nhìn. Nghĩ nghĩ về sau, chỉ tay nói, "Như vậy đi, ta cho phép ngươi một tuần đi một lần, nhất định phải để Hàn Giờ Dị Nạ cùng ngươi đi." Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Hàn Giờ Dị Nạ. "Hàn Giờ Dị Nạ, ngươi phụ trách dẫn hắn đi lầu 2." Một tuần một lần, những cái kia cấm kỵ thư tịch giá sách ngươi biết vị trí. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hắn. Án Giờ Gina mở miệng cam đoan. Tạ tạ viện trưởng đại nhân. Phệ lên tiếng nói cảm ơn. Tuy nói lầu 2 không có đối với hắn hoàn toàn mở ra, nhưng hắn thư muốn tìm hẳn là không tính là cái gì cấm kỵ, hẳn là vẫn có thể tìm được. Trời xui đất khiến dưới, đạt tới mục đích của mình, Phệ cảm thấy cái này biến thân ma dược uống không lỗ. Sau khi nói xong, viện trưởng còn đứng tại chỗ, Phệ nhìn ra chỉ tựa hồ có lời muốn cùng Án Giờ Gina nói, vội vàng tức thời cáo từ rời đi. Viện trưởng đại nhân, Án Giờ Gina lão sư, thân thể ta có chút không thoải mái, liền cáo từ trước. Ừm. Chỉ tẩy khẽ gật đầu. Phệ, nhớ đến nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì không thoải mái kịp thời tới tìm ta. Án Giờ Gina còn tưởng rằng Phệ thân thể là bởi vì ma dược quan hệ trở nên không thoải mái, vội vàng căn dặn một câu. Được rồi, lão sư, ta hiểu rồi. Phệ gật gật đầu, quay người hướng về cửa đi ra ngoài. Chương 504, tránh được lần đầu tiên chương 504, tránh được lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại chỉ tật cùng Án Giờ Gina hai người. Án Giờ Gina, liên quan tới giới tính chuyển đổi ma dược, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Viện trưởng đại nhân, xin mời ngài nói. Phòng thí nghiệm bên này, chỉ tật nói nhu cầu của mình. Học viện sân thi đấu bên này, tranh tài đã kết thúc. Lâm Nguyên không ngạc nhiên chút nào thu được hạng nhất. Lúc này, Tinh Linh Vương nữ Xi A đang tiếp thụ cứu chữa về sau đã tỉnh lại. Ghê tởm, gia hỏa này quá hèn hạ. Vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lại ta. Nhìn xem trên trận đạt được thắng lợi Lâm Nguyên, Xi A khí nghiến răng nghiến lợi. Điện hạ, bởi vì ngài hôn mê quan hệ, 3-4 tên tranh tài chậm trễ, ngài còn muốn tham gia sao? Bên người nữ Tinh Linh yếu ớt hỏi một câu. Không đi. Xi A oán hận nói một câu. Tuy nói không đến liền mang ý nghĩa bỏ quyền cũng chỉ có thể thu hoạch được hạng tư. Nhưng hạng tư là không cần lên đài lĩnh thưởng. Xi A không muốn mình cùng Lâm Nguyên cùng đài lĩnh thưởng, cho nên mới lựa chọn bỏ quyền. Vậy được rồi, vậy ta cùng trọng tài nói một chút. Ừm, ngươi đi đi ngay vậy. Nữ Tinh Linh đứng người lên, hướng về trọng tài phương hướng đi đến. Nhưng đi được hai bước lại dừng lại. Đúng rồi, điện hạ, trước đó. Nữ Tinh Linh do dự dự không biết nên không nên nói. Trước đó thế nào? Xi A nhíu mày, cho là mình trong lúc hôn mê phát sinh chuyện quan trọng gì. Trước đó ngài lúc hôn mê, tên kia nói để ngài ngày mai đi phòng của hắn, nói, có việc muốn phân phó ngươi cái này hầu gái đi làm. Nữ Tinh Linh lắp bắp, rốt cục đem nói cho hết lời. Nghe nói như thế, Xi A mắt tối sầm lại. Lúc này nàng mới nhớ tới mình cùng Lâm Nguyên đổ ước. Nàng hiện tại thua, muốn làm cái kia hèn hạ đổ vô sỉ một tháng người hầu. Nàng thế nhưng là tôn quý Tinh Linh vương nữ, Lục Hoàn học viện thiên tài học sinh, bây giờ lại muốn trở thành Lâm Nguyên cái này hấp huyết quỷ chó săn, nhân loại phản đồ hầu gái. Nghĩ đến mình bị ghét nhất gia hỏa xem như hầu gái sai sự, Xi A cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối. Không được, ta không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Xi A cúi đầu cắn móng tay, trong lòng lo lắng. Nhưng đổ ước là tại học viện tất cả mọi người trước mặt công chính qua, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lại rơi. Nữ Tinh Linh nói dứt lời, gặp Xi A cúi đầu không nói chuyện, đành phải tiếp tục hướng trọng tài đi đến. Đạt được Xi A bỏ quyền tin tức, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, là sợ hãi nhìn thấy ta a đáng tiếc nha, ngươi tránh được lần đầu tiên không tránh được 15 chờ ngày mai có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhìn xem Xi A hoảng hốt rời đi thân ảnh, Lâm Nguyên nói thầm. Lĩnh xong thưởng về sau, Lâm Nguyên mang theo Phúc Thụy trở về ký túc xá. Vừa đi vào thang lầu, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng bước lại. Điện hạ, thế nào? Chúng ta không quay về sao? Ách, ta quên có cái gì muốn mua, chúng ta bây giờ đi mua một cái đi được rồi, điện hạ. Phúc Thụy gật đầu. Hai người quay người hướng về lâu đi ra ngoài. Hầu gái sao có thể không có trang phục hầu gái đâu, không biết nơi này có hay không thỏ nữ lang quần áo. Lâm Nguyên một bên nói thầm, một bên đi về phía trước. Ngay tại Lâm Nguyên muốn đi ra đại môn lúc, một cái vội vã thân ảnh đột nhiên bập vào. Ai nha? Một tiếng rê nghe tiếng kinh hô, thân ảnh này cùng Lâm Nguyên đụng cái đầy cõi lòng. Bởi vì Lâm Nguyên thể trọng nguyên nhân, bị đụng về sau, Lâm Nguyên không hề động một chút nào. Cái thân ảnh kia thì là bị phản tác dụng lực, đụng ngã về phía sau. Nhìn thấy người này muốn ngã sắp xuống, Lâm Nguyên liền vội vàng tiến lên ôm lấy. Người này tựa hồ cũng có được thân pháp, bước chân một điểm liền muốn giữ vững thân thể. Kết quả thật vừa đúng lúc, Lâm Nguyên tay vừa lúc sở đến một đoàn mềm mại. Mau buông tay. Nữ nhân kinh hô. Ha ha, không có ý tứ a, Lâm Nguyên xấu hổ thu tay lại, nữ nhân vội vàng lui lại một bước. Lúc này Lâm Nguyên mới rốt cục thấy rõ ràng người này hình dạng. Tê tốt nữ nhân xinh đẹp tóc đen mắt đen, tướng mạo 10 phần thanh thuần xinh đẹp. Tóc đen mắt đen cái này đặc thù trên cái tinh cầu này thế nhưng là rất hi hữu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nữ nhân này một cặp lực lớn. Phát giác được mình vừa mới đụng phải chính là cái gì, Lâm Nguyên ngầm xoa xoa cảm thụ được trong tay dư ôn. Nữ nhân này không là người khác, chính là uống xong biến tính ma dược Phệ. Là hắn. Nhìn thấy trước mặt chính là con của mình, Phệ không còn gì để nói. Lão phụ thân biến thành nữ nhân, để nhi tử chiếm tiện nghi, cái này tao ngộ để Phệ không biết nói cái gì. Đồng học, không có ý tứ a, vừa mới không có đụng thương người a. Lâm Nguyên tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao. Phệ trả lời một câu, vội vàng lách qua Lâm Nguyên vội vã hướng trên lầu chạy tới. Hắn hiện tại biến thành cái dạng này, chỉ muốn về đến phòng trốn tránh chờ dược hiệu quá khứ. Ai đồng học vân vân. Lâm Nguyên lên tiếng muốn giữ lại, nhưng nữ nhân này không để ý đến Lâm Nguyên, cũng không quay đầu lại thuận thang lầu chạy tới, quay đầu liền không thấy bóng dáng. Xách, đáng tiếc nha, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại muốn trốn tránh ta, xem ra thắng được tân sinh thứ nhất vẫn không thể nào cứu vớt ta. Tại mọi người hình tượng trong lòng nha nhìn xem Phệ biến mất thân ảnh, Lâm Nguyên thì thầm trong lòng. Hắn tưởng rằng mình hấp huyết quỷ chó săn, nhân loại phản đồ thân phận bị cái này nữ đồng học chán ghét đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nguyên phát giác không đúng. A, vừa mới nữ nhân kia ta giống như đang tái sinh bên trong chưa từng gặp qua, đây là tân sinh lầu ký túc xá, nữ nhân này tới nơi này làm gì? Nếu như tân sinh bên trong có như thế đặc thù rõ ràng mà lại nữ nhân xinh đẹp, Lâm Nguyên nhất định có ấn tượng. Chẳng lẽ là cấp cao học tỷ đến tìm người? Điện hạ, điện hạ. Lâm Nguyên suy tư thời khắc, bên hai chuyển đến Phúc Thụy thanh âm. A, thế nào? Điện hạ, chúng ta không phải muốn mua đồ sao? A, đúng, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyên lên tiếng. Được rồi, mặc kệ, trước tiên đem tinh linh hầu gái trang bị giải quyết lại nói, đã người này xuất hiện tại học viện, như vậy về sau khẳng định có cơ sẽ gặp phải. Âm thầm ghi lại vừa mới cái kia nữ đồng học hình dạng, Lâm Nguyên mang theo Phúc Thụy rời đi lầu ký túc xá. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Điện hạ, rời giường, ta đến giúp ngài thay quần áo. Phúc Thụy vén chăn lên liền muốn kéo Lâm Nguyên. Đừng nóng đội, ta ngủ tiếp sẽ Lâm Nguyên kéo chăn. Vậy được rồi, vậy chỉ có thể lại ngủ một hồi a, ta đi trước chuẩn bị điểm tâm gặp Lâm Nguyên không nổi, Phúc Thụy đành phải đi trước mua điểm tâm đi. Đương nhiên, Lâm Nguyên không phải là không có ngủ đủ, mà là đang chờ tinh linh hầu gái tới. Đã có xì ạ cái này tinh linh hầu gái, làm sao cũng nên sử dụng mới đúng. Mà Lâm Nguyên muốn nàng làm chuyện thứ nhất chính là giúp mình mặc quần áo. Phúc Thụy sau khi đi, Lâm Nguyên nằm ở trên giường chờ đợi. Đợi một hồi lâu cũng không thấy có người gõ cửa. Kỳ quái làm sao còn chưa tới? Các loại hơi không kiên nhẫn Lâm Nguyên trên giường ngồi dậy. Lúc này cổng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ồ, rốt cuộc đã đến sao? Lâm Nguyên tranh thủ thời gian nằm xuống, cũng đắp kín mền. Đông đông đông. Nghe được tiếng đập cửa, Lâm Nguyên càng thêm vững tin tới chính là Tinh Linh Vương nữ sĩ ạ. Nếu là Phúc Thụy, nàng sẽ trực tiếp tiến đến. Chương 505, không tránh được 15 chương 505, không tránh được 15 ai nha. Lâm Nguyên hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Ngoài cửa tiếng đập cửa dừng lại, hoàn toàn yên tĩnh. Hắc hắc, còn không hảo ý đâu, Lâm Nguyên nói thầm. Gặp người bên ngoài không cho biết tên họ, Lâm Nguyên dứt khoát cũng không nói chuyện, vừa bận phơi phơi xỉ ạ cái này cao ngạo nữ nhân. Ngoài cửa Tinh Linh Vương nữ xỉ ạ đứng vững, nàng coi là Lâm Nguyên khẳng định sẽ đến mở cửa. Nhưng đợi một hồi, ngoại trừ câu kia ai nha về sau, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Lê tẩm ta đều gõ cửa, gia hỏa này vậy mà còn không qua đây mở cửa. Xỉ ạ có chút tức hồn hển. Tối hôm qua nàng thế nhưng là xoắn suýt một đêm mới lấy dũng khí tới. Không nghĩ tới vừa tới, Lâm Nguyên gia hỏa này liền cho nàng đến cái ra vai phủ đầu. Lúc này cổng hành lang đã có không ít đồng học đi ra ngoài an điểm tâm. Nhìn thấy xì ạ tại Lâm Nguyên cửa phòng, nhao nhao căng tới kỳ quái ánh mắt, cũng khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Xì ạ bị đồng học ánh mắt nhìn đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy những người này là đang nhìn nàng trò cười. Theo nhìn chăm chú nàng người càng ngày càng nhiều, xì ạ rốt cục nhịn không được. Đông đông đông. Xì ạ giơ tay lên lần nữa gõ cửa phòng. Ai nha, trong môn truyền đến Lâm Nguyên không mặn không nhạt đáp lại. Là ta. Xì ạ rốt cục mở miệng, thanh âm rất là không lưu loát. Ha ha, chờ cái này một hồi, liền không chịu nổi tính tình, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nghe được thanh âm, Lâm Nguyên trong lòng âm thầm đắc ý, nguyên lai là xì a nha, cửa không khóa, ngươi vào đi. Lâm Nguyên từ trên giường ngồi dậy. Một tiếng kẹt, phòng cửa bị mở ra, xì a thận trọng đi tới. Trong môn là một đoạn hành lang bên cạnh là rửa mặt thất. Muốn thông qua hành lang mới có thể đến phòng ngủ, cho nên vừa mới tiến tới xì a không thể lập tức nhìn thấy Lâm Nguyên. Đóng cửa phòng, đi qua hành lang, xì a rốt cục đi vào phòng ngủ. Lúc này Lâm Nguyên hai tay chồng ở sau, thân thể tựa ở đầu giường, chăn mền đắp lên bụng trở xuống địa phương, lộ ra cường tráng nửa người trên. A, ngươi làm sao còn không có rời giường nha? Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, Xì ạ che mắt kinh hô. Lâm Nguyên chú ý tới Xì ạ thai nhọn đều đỏ, xem ra cảnh tượng như vậy đối với Tinh Linh Vương nữ vẫn là quá kích thích. Người mau dậy đi. Xì ạ che mắt xoay người hướng về sau hô to. Ha ha, phản ứng này thật có ý tứ, không hưởng công ta nằm ý lâu như vậy. Xì ạ phản ứng để Lâm Nguyên rất hài lòng. Người mau dậy đi. Sau đó mặc quần áo tử tế. Gặp Lâm Nguyên không có phản ứng, Xì ạ tiếp tục đưa lưng về phía Lâm Nguyên hướng về sau hô to. Lâm Nguyên các loại chính là như vậy chẳng cảnh, nơi nào sẽ. Xì ạ giúp ta rời giường mặc quần áo. Không phải hẳn là ngươi cái này hầu gái muốn làm mà Lâm Nguyên bình chân như vậy. Cái gì? Ngươi để ta giúp ngươi mặc quần áo? Xì ạ chấn kinh quay đầu, nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, lại lập tức quay đầu. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Nguyên thân là vương tử, sẽ có chút phong độ thân sĩ, để nàng làm hầu gái cũng liền làm chút bưng trà đổ nước sự tình. Không nghĩ tới vừa đến đã để cho mình giúp đỡ mặc quần áo. Tồi tệ nhất vẫn là gia hỏa này thoát như vậy chứ, để ngay cả một kiện áo trong đều không mặc. Ghê tởm. Gia hỏa này nhất định là cố ý. Vậy mà như thế khó xử ta, thật sự là quá phận. Xì ạ hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hồi tưởng trước đó nhìn thấy Lâm Nguyên kia thân thể cường tráng, nàng lại nhịn không được đỏ mặt. Nhanh lên nha, ta vẫn chờ rời giường rửa mặt đâu. Gặp Xì ạ bất vi sở động, Lâm Nguyên lên tiếng thúc giục. Xì ạ vẫn là đưa lưng về phía Lâm Nguyên đứng đấy bất động, cũng không nói chuyện, tựa hồ đang phát ra im mắng kháng nghị. Uy uy cho ăn Xì ạ đồng học, ngươi không phải là muốn chơi xấu à? Lâm Nguyên cười chế nhạo. Ta không nghĩ chơi xấu. Thế nhưng là, ngươi bộ dáng này. Xì ạ ấp a ấp úng. Ta bộ dáng này thế nào? Thoát ý đi ngủ lại chuyện không quá bình thường nha. Lâm Nguyên giả ngu hỏi lại. Xì ạ chỉ giữ cho mặc. Trong lòng thầm mắng Lâm Nguyên vô sỉ, mà lại ta cũng không phải một kiện không có mặc, ta còn mặc quần cộc đâu. Lâm Nguyên bổ sung một câu. Cái gì? Gia hỏa này còn nghĩ không mặc gì cả? Xì ạ trừng to mắt, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng mười phần chấn kinh. Nếu như Lâm Nguyên không có nghĩ như vậy, cũng sẽ không cường điệu nói ra. Xì ạ đồng học, nhanh lên nha. Lâm Nguyên tiếp tục thúc giục. Xì ạ khí nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì cũng không chịu xoay người lại giúp Lâm Nguyên mặc quần áo. Uy, ngươi tại dạng này, ta ra ngoài liền nói Xì ạ vương nữ lật lọng, rõ ràng thua đổ ước lại không thực hiện. Si A đồng học, ngươi cũng không muốn để cho người khác biết ngươi là nói không giữ lời người a, ngươi dám?
Si A quay người, ngón tay chỉ vào Lâm Nguyên. Nàng thân là tinh linh vương nữ, đại biểu cho tinh linh vương thất. Vương thất trọng yếu nhất chính là tín dự. Nói không giữ lời lật lọng nếu là truyền đi, chẳng phải là để tinh linh vương tộc bởi vì nàng hổ thẹn.
Bị Si A giận chỉ, Lâm Nguyên biểu lộ không thay đổi. Ta có dám hay không, quyết định bởi ngươi.
Nếu như ngươi chi tiết thực hiện đồ ước, ta làm sao cũng không có khả năng lập lời đồn, ngươi nói đúng không?
Si A đồng học, Lâm Nguyên nhếch miệng lên.
Nhìn thấy Lâm Nguyên khinh bạc tiểu dung, Si A mười phần phẫn nộ, nhưng còn không thể không thừa nhận Lâm Nguyên nói có đạo lý.
Vì không cho tinh linh vương thất bởi vì mình hổ thẹn, Si A chậm rãi đi hướng bên giường.
Hắc hắc, còn tinh linh vương nữa đâu, còn không phải bị ta nhẹ nhõm nắm.
Nhìn thấy Si A thỏa hiệp, Lâm Nguyên nụ cười trên mặt càng tăng lên.
Cứ việc Si A đi chậm, nhưng Lâm Nguyên vẫn rất có kiên nhẫn.
Đợi đến Si A đi đến bên giường, Lâm Nguyên chỉ hướng một bên tủ quần áo.
Quần áo tại kia, ta hôm nay muốn mặc màu đen món kia.
Nghe vậy, Si A nhìn về phía tủ quần áo, phát hiện bên trong treo không ít quần áo.
Kỳ quái là không chỉ có nam sĩ còn có mấy món nữ sĩ quần áo, vẫn là loại kia trào lưu trang phục hầu gái.
Cứ việc kỳ quái, Si A vẫn là đem Lâm Nguyên muốn quần áo màu đen đem ra.
Đến nhanh lên a, Lâm Nguyên giang hai cánh tay, bày làm ra một bộ trở mặc quần áo tư thái.
Ghê tởm a.
Nhìn thấy Lâm Nguyên nụ cười trên mặt, Si A hận không thể đưa trong tay quần áo cho xé.
Nhưng ước định chính là ước định, vì không cho tinh linh vương thất bại vì nàng hổ thẹn, Si A chỉ có thể cầm trên quần áo trước.
Hắc hắc, tinh linh vương nữ, còn không phải đến ngoan ngoãn cho ta mặc quần áo nhìn xem Si A bộ kia không nguyện ý lại không thể không thỏa hiệp bộ dáng.
Lâm Nguyên trong lòng mừng thầm không thôi.
Một lát sau, tại Si A hầu hạ dưới, Lâm Nguyên mặc quần áo tử tế.
Bất quá Si A mặc quần áo thủ pháp quả thực không ra thế nào điện, nút thắt thậm chí đều chụp sai lệch.
Lâm Nguyên cảm giác toàn thân khó chịu, đành phải đứng lên mình sửa sang một chút.
Giúp Lâm Nguyên mặc quần áo, cứ việc Si A chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chạm đến.
Lúc này Si A đứng ở một bên như là người gỗ, trên mặt đều nhanh đỏ bốc khói.
Lâm Nguyên chỉnh lý tốt quần áo, hướng về rửa mặt thất đi đến.
Đi vào rửa mặt cửa phòng, quay đầu nhìn thấy Si A chính ở chỗ này tự bế, Lâm Nguyên không khỏi dừng bước lại.
Thất thần làm gì? Mau tới đây giúp ta đánh răng rửa mặt nha, tên ghê tởm, mình không có giải tay sao?
Loại chuyện này cũng muốn ta đến giúp.
Phẫn hận dậm chân, Si A cuối cùng vẫn là đi tới.
Bảo ngươi để ta giúp ngươi giặt mặt, xoa chết ngươi tên ghê tởm này.
Rửa mặt trong phòng, Si A cầm khăn lông ướt tại Lâm Nguyên trên mặt hung hăng ma sát.
Dạng như vậy không giống như là tại cho người ta rửa mặt, mà là tại xoa dày đặc đáy nổi.
Chương 506, có đến có về mới là chính đạo. Chương 506, có đến có về mới là chính đạo. Lực đạo loại này nếu là người bình thường đến tiếp nhận, coi như không thể xoa tầng tiếp theo ra, cũng phải bị xoa nhè răng trợn mắt.
Nhưng đối với Lâm Nguyên nhưng không phải như vậy.
Lâm Nguyên có bao nhiêu loại cường hóa thân thể thiên phú mang theo, da mặt kia là tương đương dày.
Lực đạo loại này đối với Lâm Nguyên tới nói vừa vặn.
Nhưng loại sự tình này cũng không thể để Si A biết, không phải nhiều đả kích nàng tính tích cực nha.
Thế là dừng chứa bị xoa đau dáng vẻ la lên, đau 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 nhỏ chút khí lực nha, nghe được Lâm Nguyên hô đau, Si A cảm giác trước đó chịu bất khí một tiết ra.
Hừ hừ, để ngươi phách lối, để ngươi sai xử ta, đau chết ngươi, Si A trong lòng cười thầm, động tác trên tay không ngừng.
Hung hăng xoa một phen, Si A lúc này mới buông xuống khăn mặt.
Thế ngươi có thể hay không rửa mặt nha?
Như thế dùng sức làm gì? Lâm Nguyên xoa mặt lẩm bẩm một câu.
Kỳ thật mặt của hắn không có chút nào đau.
Nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ, Si A khoe miệng nhịn không được dương lên, cảm thấy cái này hầu gái làm cũng không phải như vậy không có ý nghĩa mà giúp ta rửa mặt còn cao hứng như vậy, nếu là biết ta là trang nhìn ngươi biểu tình gì.
Nhìn thấy Si A tiểu dung, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm.
Vuốt vuốt mặt, Lâm Nguyên cầm chén nước chuẩn bị đánh răng.
Nhìn thấy bàn chải đánh răng, Si A kế thượng tâm đầu, đội vàng đoạt lấy.
Đến, ta giúp ngươi soát, nói xong liền đem cầm bàn chải đánh răng hướng Lâm Nguyên bỏ vào trong miệng.
Chậc chậc, tính tích cực thật đúng là cao nha.
Nhìn thấy Si A hào hứng tăng vọt, Lâm Nguyên bỗng cảm giác buồn cười.
Trước đó còn một bộ không vui bộ dáng, bây giờ lại bắt đầu chủ động làm việc.
Xem ra ta trang rất thành công mà bất quá đánh răng vẫn là chính ta làm đi.
Không giống với rửa mặt, đánh răng loại sự tình này vẫn là mình đến tương đối tốt.
Dù sao bị bàn chải đánh răng đối cổ họng, coi như Lâm Nguyên không thường, cũng khó chịu nha.
Rửa mặt cũng không biết, ta nào dám để ngươi đánh răng nha. Lâm Nguyên một mặt ghét bỏ đoạt lấy bàn chải đánh răng, phối hợp soát.
Nhìn thấy Lâm Nguyên dạng này, Si A càng cao hứng.
Hắc hắc, đây là sợ rồi sao? Nếu là còn dám để ta giúp ngươi mặc quần áo, ta lần sau rửa mặt còn cần như vậy lực mạnh, đau chết ngươi. Xì ạ, không biết đây đều là Lâm Nguyên cố ý hành động,
trước cho nàng đến cái ra vai phủ đầu, sau đó lại để nàng tìm về một thành,
miễn cho lập tức bố trí quá mức khó xử nhiệm vụ đem cái này tinh linh hầu gái hù chạy.
Hiện tại có đến có bề, Xì ạ mới càng có nhiệt tình.
Không phải sao? Xì ạ hiện tại liền bị lừa cũng bắt đầu chờ mong lên ngày mai hầu gái sinh sống.
Đánh răng xong, Phúc Thụy vừa vặn mang theo đồ ăn trở về.
Nhìn thấy Xì ạ tại gian phòng, Phúc Thụy có loại công việc bị cướp đi ăn dấm cảm giác.
Dù sao liền một tháng thời gian, điện hạ tiếp thân hầu gái sớm muộn vẫn là thuộc về ta.
Nói thầm trong lòng một câu, Phúc Thụy cầm bữa sáng đi vào trước bàn.
Điện hạ, ăn điểm tâm ta mua ngươi thích bánh thịt.
Tốt, ta cái này liền đến ăn.
Lâm Nguyên đi hướng bàn ăn, đi ngang qua Xì ạ bên người lúc lại đột nhiên dừng lại.
Làm gì?
Ngươi sẽ không ăn cơm cũng muốn để cho ta cho ngươi ăn à?
Xì ạ hỏi.
Tiếc là đương nhiên rồi, không phải muốn ngươi cái này hầu gái làm gì?
Lâm Nguyên lộ ra ngươi biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ.
Thử cho ăn liền uy.
Xì ạ lạnh hừ một tiếng.
Mặc quần áo rửa mặt loại sự tình này đều làm, không kém cho ăn cơm chút chuyện nhỏ này.
Dứt lời, Si A hướng về bàn ăn đi đến, dự định đợi chút nữa cho ăn cơm thời điểm, làm chút tay chân, nghẹn chết cái này ghê tởm ra hỏa. ai vân vân. Lâm Nguyên giữ chặt Xỉ Ạ cổ tay. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Xỉ Ạ hơi buông tay, tránh thoát Lâm Nguyên. Tay bị bỏ lại, Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, lập tức cười lấy nói ra, tại hầu hạ ta trước khi ăn cơm, ngươi trước đổi quần áo một chút.
Thay quần áo?
Đổi cái gì quần áo? Dự cảm không tốt phun lên Xỉ Ạ trong lòng. Ngươi là tới làm hầu gái đương nhiên là mặc vào trang phục hầu gái nha. Lâm Nguyên lần nữa lộ ra ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ tức giận đến Xỉ Ạ hàm răng ngứa. Đúng rồi, quần áo tại trong ngăn tủ, hôm nay ngươi mặc màu đen món kia. Không nhìn Xỉ Ạ muốn cắn người dáng vẻ, Lâm Nguyên chỉ một bên tủ quần áo. Lúc này Xỉ Ạ mới nhớ tới trước khi tới thấy kia mấy món kỳ quái nữ sĩ trang phục. Nguyên lai ngươi sớm liền chuẩn bị xong. Xỉ Ạ chỉ vào Lâm Nguyên. Đúng vậy a, ta có phải hay không nghĩ rất chú đáo. Lâm Nguyên một bộ ngươi nhanh khoa khoa ta bộ dáng. Nhưng Xỉ Ạ làm sao lại khen đâu, chỉ có thể sinh khí hừ một tiếng, sau đó thả tay xuống. Con thất thần làm gì, nhanh đi thay quần áo nha, Lâm Nguyên thúc giục. Đội liên đổi Xỉ Ạ dập chân, hướng về tủ quần áo đi đến. Sau đó nhìn cũng không nhìn đem màu đen kia bộ quần áo một thanh ôm lấy, quay người hướng về phòng rửa mặt đi đến. Phình một tiếng, cửa bị nốt. Nhìn thấy Xỉ Ạ ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra liền đi thay quần áo, Lâm Nguyên khỏe miệng ngăn không được dương lên. A, quả nhiên, phòng rửa mặt truyền đến Xỉ Ạ tiếng kinh hô. Ầm, cửa bị mở ra. Ngươi vậy mà để cho ta mặc loại này quần áo. Xỉ Ạ đỏ bừng mặt chỉ vào Lâm Nguyên. Nàng bản y phục kia chính là phổ thông trang phục hầu gái, cho nên không có kiểm tra liền cầm bảo. Nhưng ở bên trong xem xét, là trang phục hầu gái không giả, nhưng tuyệt không đứng đắn. Y phục kia là vì thỏa mãn những quý tộc kia đam mê thiết kế tình thú trang phục hầu gái, đương nhiên không đứng đắn. Lâm Nguyên hôm qua cùng Phúc Thụy ra ngoài, chính là vì mua cái này. Trong tủ treo quần áo kia mấy món chính là Lâm Nguyên đặc biệt vì Xỉ Ạ chọn lựa. Vừa mới màu đen món kia vẫn là trong đó bảo thủ nhất một kiện. Lâm Nguyên dự định chầm chậm như toàn chờ Xỉ Ạ thích hướng về sau, lại để cho nàng mặc to gan hơn quần áo. Đáng tiếc nơi này không có bán trang phục thỏ thiếu nữ, không phải Lâm Nguyên khẳng định mua một kiện xem như áp chủ. Không nghĩ tới bảo thủ nhất một kiện, Xỉ Ạ phản ứng đều như thế lớn. Xỉ Ạ đồng học, không phải liền là kiện trang phục hầu gái thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Lâm Nguyên giảng ngu. Cái gì gọi là ta phản ứng lớn như vậy, ngươi nhìn y phục này, ta làm sao mặc nha? Xỉ Ạ cầm lấy trong tay quần áo màu đen phơi bày một ít. Quần áo váy phi thường ngắn không nói, phần lưng còn có một mảng lớn trống không, cái này mà bảo, toàn bộ lưng đều muốn lộ ra. Xỉ Ạ đồng học, y phục này không phải rất bình thường sao, người ta vũ hội bên trên lễ phục mở nhưng so sánh cái này lớn hơn. Kia có thể giống nhau hả? Nếu là vũ hội, mặc một chút vẫn được. Bình thường nếu là mặc như vậy, kia được nhiều cảm thấy khó xử nha. Xỉ Ạ yên lặng nhà rãnh. Ngươi không phải là muốn đổi ý a? Lâm Nguyên hỏi. Xỉ Ạ muốn nói là, nhưng không có cách nào nói ra miệng. Xỉ Ạ đồng học, ngươi chẳng lẽ muốn làm kia nói không giữ lời người? Lâm Nguyên lại hỏi. Xỉ Ạ vẫn là trầm mặc đối mặt. Ai được rồi, vậy liền không mặc đi. Lâm Nguyên đột nhiên tỏ dài. Nghe nói như thế, Xỉ Ạ trong lòng vui mừng, coi là Lâm Nguyên từ bỏ khó xử nàng. Nhưng Lâm Nguyên lời kế tiếp, để lòng của nàng vừa trầm nhập đáy cốc. Quay lại ta liền cùng người bên ngoài nói, Tinh Linh Vương nữ Xỉ Ạ là cái nói không giữ lời người, thua đổ ước lại không thực hiện, thân là hầu gái vậy mà không mặc trang phục hầu gái, cái này còn như cái gì hầu gái nha. Lâm Nguyên thất vọng lắc đầu, nói liền hướng về cửa đi ra ngoài, tựa hồ dự định ra ngoài tuyên bố việc này. Không muốn, ta mặc chính là. Nghe được Lâm Nguyên lại dùng cái này uy hiếp nàng, vì không cho Tinh Linh Vương thất bại vì mình hổ thẹn, Xỉ Ạ vội vàng đáp ứng. Chương 507, giữa trưa nhà ăn chờ ngươi. Chương 507, giữa trưa nhà ăn chờ ngươi. Ẩm. Phòng rửa mặt cửa bị lần nữa đóng lại. Chậc chậc, vẫn là biện pháp cũ dùng tốt nha, về sau còn cần phương pháp này uy hiếp nàng tốt. Nhìn thấy Xỉ Ạ cố kỵ mặt mũi lần nữa thỏa hiệp, Lâm Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đợi một hồi lâu không thấy Xỉ Ạ ra, Lâm Nguyên nhịn không được thúc giục. Xỉ Ạ đồng học, nhanh lên nha, thay cái quần áo muốn hay không chậm như vậy, ngươi muốn bỏ đói ta nha. Ẩm. Thúc cái gì thúc nha, còn có ngươi mình sẽ không ăn cơm nha. Trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, Xỉ Ạ bất đắc dĩ mở cửa đi ra. Ú không hổ là ta chọn quần áo, thật sự là vừa người đâu. Nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó Xỉ Ạ, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Đi vài bước, Xỉ Ạ cảm giác phía sau lưng hở, vừa lúc lại nhìn thấy Lâm Nguyên trên mặt nụ cười nhìn mình chằm chằm, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tuy nói so cái này to gan lễ phục nàng xuyên qua, nhưng bây giờ cũng không phải vũ hội hiện trường. Tại Lâm Nguyên cái này chán ghét ra hỏa trước mặt, Xỉ Ạ chỉ cảm thấy thẹn thùng. Ra hỏa này cười vui vẻ như vậy, xem ra liền là cố ý. Quá phận. Đông đông đông. Thất thần làm gì, còn chưa tới hầu hạ ta ăn cơm, lại dày vò khốn khổ cơm đều muốn lạnh. Lâm Nguyên gõ bàn một cái nói. Mình không có tay nha, nhất định phải ta tới đút. Xỉ Ạ nói thầm trong lòng, nhăn nhó đi tới. A Lâm Nguyên há to mồm chờ lấy ném uy. Uy liền uy, nghẹn chết ngươi. Xỉ Ạ nhìn về phía đĩa, định tìm cái lớn một chút đút cho Lâm Nguyên, tiện đem hắn nghẹn chết. Mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác, lúc này đồ ăn đã bị Phúc Thụy chia cắt thành từng khối. Bất đắc dĩ, Xỉ Ạ chỉ có thể cầm lấy lớn nhất một khối nhét vào Lâm Nguyên miệng bên trong. Đồ ăn ngon, Lâm Nguyên một ngụm nuốt vào, nhấm nuốt mấy lần, một mặt say mê bộ dáng. A sau khi ăn xong, Lâm Nguyên lần nữa há mồm. Xỉ Ạ chỉ có thể lần nữa ném uy. Muốn là lúc trước ta thắng liền tốt, kia hưởng thụ chính là ta nhìn xem Lâm Nguyên hưởng thụ thức ăn ngon bộ dáng. Xỉ Ạ nhịn không được đưa vào trong đó, huyễn tưởng mình thắng lợi sau dáng vẻ. Bất quá nàng cũng sẽ không để Lâm Nguyên giá hỏa này đút nàng. Đến lúc đó để giá hỏa này xung làm băng ghế, ta ngồi ở trên người hắn ăn, nếu là hắn biểu hiện tốt, ta liền ném mấy khối trên mặt đất. Huyễn tưởng đến Lâm Nguyên như là cậu cậu đồng dạng bị mình sai xử, Xỉ Ạ trên mặt lộ ra mê chi tiếu dung tới. Nhìn thấy Xi A tiểu dung, Lâm Nguyên sững sờ. Hầu hạ ta ăn cơm còn có thể cười ra tiếng. Xem ra hầu hạ ăn cơm việc này đối nàng vẫn là quá đơn giản, chờ qua mấy ngày liền để Xi A hầu hạ ta tắm rửa tốt. Lâm Nguyên trong lòng nổi lên bước kế tiếp kế hoạch. Ăn xong điểm tâm, chính là đi học. Bởi vì Xi A là ma pháp hệ, chương trình học cùng Lâm Nguyên khác biệt. Tốt đang đi học địa điểm đều là tại một cái phương hướng. Từ ký túc xá đến lầu dạy học trên đường, người mặc trang phục hầu gái Xi A cứ việc cố gắng cúi đầu, nhưng vẫn là dẫn tới đồng học nhìn chăm chú. Các ngươi nhìn, kia là tinh linh vương nữ Xi A a, không sai, cái này thân cao, cái này màu tóc, khẳng định là Xi A điện hạ. Không nghĩ tới Xi A đồng học cái kia đồ ước là thật nha, ta còn tưởng rằng hắc hắc hắc, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là giả nha, đánh cược này thế nhưng là ngay trước học viện thầy trò mặt công chứng qua. Ai các ngươi nhìn, Xi A điện hạ trang phục hầu gái thật to gan nha, chật chật cái này lưng mặt hỉ rộ nha, hút trượt thật hâm mộ ẹ sợ lạn vương tử nha. Nghe được đồng học tiếng nghị luận, Xi A chỉ hận trên mặt đất không có đất khe hở, không phải nàng khẳng định chui vào. Lâm Nguyên thì là một mặt đắc ý, thậm chí còn cố ý thả chậm bước chân, đến khoe khoang sau lưng tinh linh hầu gái. Cử chỉ này hận Xi A hàm răng ngứa, nhưng còn không phải không đi theo. Lại dài đường luôn luôn có cuối cùng, hai người cuối cùng đã tới phân những vị trí khác. Xi A đồng học, ngươi trước đi học ga chờ đến trưa, ta tại nhà ăn chờ ngươi. Lâm Nguyên nháy nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, là để Xi A giữa trưa tới hầu hạ hắn ăn cơm. Ta đã biết. Lâu dạy học trước, đồng học so trên đường còn nhiều, Xi A đã sớm không ở lại được nữa. Đội vàng ném câu tiếp theo, liền trốn chạy ra. Nơi xa nơi hẻo lánh, mấy người tập hợp một chỗ, nhìn về phía vừa tách ra Lâm Nguyên cùng Xi A. Đây chính là tinh linh tộc vương nữ Xi A a, như thế trò đùa đổ ước vậy mà coi là thật, thật sự là mất hết tinh linh tộc mặt. Nói chuyện chính là một cái cao tráng nam nhân, tên là Kệ Xạ. Một đôi con ngươi màu vàng nóng, một đầu màu vàng lọt phát, cộng thêm hai cái dấu hiệu tính thú mà thôi. Vừa nhìn liền biết là thú nhân tộc vẫn là trong thú nhân vương tộc sư nhân nhất tộc. Kệ Xạ là học viện năm thứ 3 học sinh, vẫn là thú nhân vương quốc vương tử. Trước mắt là tam giai trước nghiệp giả, hắn thực lực tại năm thứ 3 bên trong là đứng hàng đầu tồn tại, càng là người đưa ngoại hiệu sư tâm vương tử Kệ Xạ. Muốn ta nói, loại này cho đùa đổ ước không nhận cũng được, trên đại lục này, ngoại trừ lẻm tư đế quốc, quốc gia khác nhiều ít đều tính nước đồng minh. Nhìn thấy nước đồng minh Xi A vương nữ cam nguyện làm một cái hầu gái, Kệ Xạ ngoài miệng rất khinh thường. Đương nhiên chỉ là ngoài miệng khinh thường, kỳ thật trong lòng thế nhưng là đối Lâm Nguyên hâm mộ gấp đâu. Dù sao ai không muốn có được một cái tinh linh hầu gái, vẫn là giống Xi A thân phận như vậy tôn quý phong thái tuyệt lệ hầu gái. Ai, người ta cũng là bất đắc dĩ nhà, người nam kia chính là ẻ sợ lạn vương tử, mà lại đổ ước là tại học viện thầy trò trước mặt công chứng qua. Một nhân loại nam tính mở miệng nói ra. Người này cũng là cấp cao mà lại là nhân loại quốc gia quý tộc chi tử, thực lực cũng là tam giai. Không chỉ có là hắn, Kệ Xạ bên người đều là cấp cao, thân phận địa vị đều không thấp. Công chứng qua. Ta làm sao không biết? Kệ Xạ hỏi. Hôm qua ngươi không có đi sân thi đấu đương nhiên không biết nhà. Vậy cũng không được, thân là vương nữ sao có thể làm hầu gái đâu. Kệ Xạ lắc đầu. Đặc biệt còn là trở thành ẹ sợ là người kia hầu gái, coi như nàng không cảm thấy mất mặt, chúng ta những này nước đồng minh đều cảm thấy mất mặt. Kệ Xạ, ngươi nói không sai, ẹ sợ là đế quốc thần phục hấp huyết quỷ, là nhân loại phản đồ. Liền xem như công chứng qua đồ ước, Xi A vương nữ cũng không nên đối một nhân loại phản đồ không đúng, Xi A lần này là làm sai. Có người phát biểu ý kiến. Nghe nói như thế, những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, cho rằng nói có đạo lý. Đã dạng này, vậy ta liền không thể không quản. Kệ Xạ nắm chặt nắm đấm. Ồ, Kệ Xạ, ngươi dự định làm sao quản? Có người hỏi. Kệ Xạ nhìn phía xa Lâm Nguyên không nói gì. Kệ Xạ, không phải là muốn tìm tên kia quyết đấu à? Có người suy đoán. Làm sao? Không được sao? Kệ Xạ hỏi lại. Hắn chính là nghĩ như vậy, dùng Xi A vương nữ đương tiền đặt cược, thông qua quyết đấu đến đánh bại Lâm Nguyên. Thắng lợi lời nói, hắn liền có thể thu được Xi A cái này tinh linh hầu gái. Học viện có quy định, không cho phép cấp cao khi dễ tân sinh, dùng sức mạnh khẳng định cũng được, chứ không phải người ta tự nguyện tiếp nhận quyết đấu. Có người nói ra kế hoạch quyết điểm. Thế nhưng là người ta cũng không đốc, người tam giai hắn nhị giai, trừ phi hắn choáng váng mới có thể tiếp nhận. Có người bổ sung. Ách Kệ Xạ ngẩn người, cảm thấy mấy cái cùng học thuyết có đạo lý. Hắn một cái tam giai đi khiêu chiến nhị giai, quả thật có chút không tưởng nổi. Người trọng yếu nhất nhà lại không đốc, dựa vào cái gì tiếp nhận hắn quyết đấu nha. Chương 508, Xi A có chút khó chịu. Chương 508, Xi A có chút khó chịu. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Kệ Xạ hỏi hướng mấy người. Kệ Xạ, ngươi thật muốn quản chuyện này? Kia là đương nhiên, việc này ta quản định. Kệ Xạ gật đầu. Đã ngươi kiên quyết như vậy, vậy chúng ta liền nghĩ một chút biện pháp tốt. Mấy người liếc nhau, bắt đầu thảo luận có thể được kế hoạch. Cơm trưa cùng bữa tối, Lâm Nguyên đều là tại Xi A phục thị hạ vượt qua. Thẳng đến trời tối, Lâm Nguyên lúc này mới thả Xi A rời đi. Xi A trở lại mình ký túc xá, ở trang phục hầu gái còn chưa kịp thở phào, cửa phòng liền bị gõ. Ai nha? Điện hạ, là ta. Ngoài cửa truyền tới một giọng nữ. Thanh âm kia Xi A rất quen thuộc, là nữ tinh linh Jessica mình đông đảo tùy tùng một trong. Cho lúc trước Lâm Nguyên tiện thể nhắn chính là nàng. Mở cửa xem xét, quả nhiên là Jessica. Điện hạ, không có ý tứ, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Jessica cúp cung xin lỗi. Không có gì, ta còn chưa ngủ đâu. Xi A bày xua tay cho biết không thèm để ý. Đúng rồi, Jessica, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Xi A hỏi. Jessica ngồi thẳng lên, nhìn một chút hành lang, một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ, sau đó quay đầu nhìn về phía Xi A. Điện hạ, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Tốt a. Ngươi vào đi. Xi A cho là có Jessica có chuyện trọng yếu, vội vàng tránh ra vị trí. Hai người đi tiến gian phòng, đóng cửa phòng. nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Xì ạ đi vào bên giường ngồi xuống. Jessica không có trước tiên trả lời, mà là trước nhìn thoáng qua một bên đặt vào trang phục hầu gái. Điện hạ, ngài cho tên kia làm một ngày hầu gái cảm giác như thế nào? Jessica cẩn thận hỏi. Nghe vậy, xì ạ mày nhăn lại. Xì ạ tâm tình lúc này rất khó chịu, dù sao nàng hôm nay thế nhưng là bị Lâm Nguyên Tốt một trận sai xử, còn nhận đồng học phía sau nghị luận. Trở lại ký túc xá, vốn cho rằng có thể thanh yên tĩnh một chút, không nghĩ tới đồng tộc của mình vậy mà cũng tới chê cười nàng. Jessica, chẳng lẽ ngươi là đến trò cười ta? Xì ạ ngữ khí băng lãnh. Không có, điện hạ, ta không phải ý tứ kia. Jessica bối rối quát tay. Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Xì ạ ngữ khí có chút sông. Làm một ngày hầu gái, còn muốn bị hỏi cảm thụ, đây quả thực là tại xì ạ trên vết thương sắt mới. Điện hạ, là như vậy, hôm nay có người tới tìm ta, nói có thể giúp điện hạ giải trừ cùng tên kia đồ ước. Jessica vội vàng nói ra ý ồ. Giúp ta giải trừ đồ ước. Xì ạ lập tức hứng thú. Bọn họ là ai? Xì ạ hỏi. Bọn hắn là học viện cấp cao học sinh, dẫn đầu gọi kệ xạ. Kệ xạ? Hắn tại sao phải giúp ta? Xì ạ nói thầm một tiếng. Cái tên này nàng nghe qua, là thú nhân vương quốc vương tử. Nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, hai người cũng không có gì gặp nhau. Hắn có nói dùng biện pháp gì giúp ta giải trừ đồ ước sao? Còn có ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Xì ạ hỏi hướng Jessica. Điện hạ, bọn hắn nói. Jessica đem từ nhóm người kia nghe được thuật lại cho xì ạ. Cái gì? Để ta làm hắn hầu gái? Hắn thật là nói như vậy? Nghe xong Jessica, xì ạ kinh sợ đứng lên. Điện hạ, bọn hắn đúng là nói như vậy. Jessica rụt rụt đầu. Nghe được xác nhận, xì ạ tức đến phát run. Nàng biết vô duyên vô cớ trợ giúp khẳng định sẽ có đại giới, nhưng không nghĩ tới là như vậy đại giới. Xì ạ không muốn làm bất luận người nào hầu gái, mặc kệ là Lâm Nguyên vẫn là kệ xạ. Tuy nói dựa theo kệ xạ kế hoạch có thể để cho Lâm Nguyên giải trừ đồ ước, nhưng đối xì ạ mà nói chỉ là đổi người chủ nhân thôi, cái này khiến nàng như thế nào tiếp thụ được? Nghĩ để ta làm hầu gái, nằm mơ. Xì ạ ở trong lòng mắng một câu. Điện hạ, ngài phải đáp ứng sao? Jessica yếu ớt hỏi một câu. Việc này ta là sẽ không đáp ứng. Xì ạ lắc đầu cự tuyệt. Nhưng tên kia là nhân loại phản đồ, ngay khi hắn hầu gái thật sự là không dễ nghe, không bằng. Jessica cẩn thận thuyết phục. Nghe vậy xì ạ nghĩ, sắc mặt buông lỏng một chút. Xác thực, tuy nói đều cho người làm hầu gái, nhưng vẫn là có khác biệt. Lâm Nguyên là hấp huyết quỷ chó săn, nhân loại phản đồ, bị người phỉ nổ. Mà kệ xạ là thú nhân vương quốc vương tử, lục hoàn học viện thiên tài học sinh, được người tôn kính. Thú nhân vương quốc càng là tinh linh vương quốc nước đồng minh. Cho kệ xạ đương hầu gái, không chỉ có trên mặt mũi đẹp mắt một chút, xem ở nước đồng minh phân thượng, nghĩ đến sẽ không giống như Lâm Nguyên sai xử nàng. Nếu như chỉ là một chút bưng trà đổ nước sự tình, đưa một chút cũng không phải không được. Nhưng nói cho cùng vẫn là hầu gái, kệ xạ gia hỏa này rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ai biết khi hắn hầu gái, có thể hay không cũng phải bị làm khó dễ. Xì ạ lâm vào khó xử bên trong. Mặc dù bảo hôm nay bị Lâm Nguyên sai xử một ngày, nhưng muốn xì ạ làm sự tình cũng không nhiều, chỉ là bị đồng học nghị luận tương đối khó thụ. Nếu như về sau vẫn là giúp đỡ Lâm Nguyên mặc quần áo rửa mặt cho ăn cơm những việc này, xì ạ cảm thấy vẫn là có thể kiên trì. Trầm tư thật lâu, cuối cùng xì ạ vẫn là quyết định trước quan sát một chút lại nói. Jessica, ngươi cùng những người kia nói, việc này ta cần muốn suy tính một chút. Được rồi, điện hạ, ta cái này đi trả lời hắn nhóm. Jessica gật đầu đáp ứng. Kệ xạ bên này thu được xì ạ hồi phục, đông cảm giác thất vọng. Xì ạ nàng không có đáp ứng, ngươi nói làm sao bây giờ? Kệ xạ hỏi hướng một bên túi khôn. Cái này túi khôn liền là trước kia cùng kệ xạ cùng một chỗ, cũng cho hắn bày mưu tính kế đồng học, tên là John. Đã từ xì ạ bên này không làm được, như vậy chỉ có thể từ một phương hướng khác vào tay. John đáp. Ngươi nói từ nguyên hệ sợ lạn bên này vào tay. Chẳng lẽ là muốn cho ta trực tiếp đi cùng hắn quyết đấu? Trước ngươi không phải nói phương pháp này không thể được mà dĩ nhiên không phải dạng này trực tiếp đi ổ. Vậy phải làm sao? Kệ xạ truy vấn. Hắc hắc, John cười hắc hắc, không biết nghĩ đến cái gì ý đồ xấu. John, ngươi mau nói nha. Kệ xạ bu lại, biểu lộ có chút vội vàng. Ta thăm dò được gia hỏa này nhập học thời điểm còn có hai nữ nhân đi theo cùng một chỗ. John rốt cục mở miệng. Hai nữ nhân? Kệ xạ nghi hoặc, không hiểu cái này cùng đối phó Lâm Nguyên có quan hệ gì. Bọn hắn nếu là cùng đi nghĩ đến khẳng định là bằng hữu của hắn, nếu như bằng hữu tao nộ phiền phức, nghĩ đến hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ồ, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Nghe vậy, kệ xạ nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần hỏi. Hắc hắc hắc, chúng ta như thế. Như vậy, nghe được John kế hoạch, kệ xạ con mắt càng ngày càng sáng. Giữa trưa ngày thứ hai, học viện nhà ăn. Lâm Nguyên trước mặt trưng bày phong phú cơm trưa. Xì ạ ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười hầu hạ. Lại ăn nhiều như vậy, thế nào không đem ngươi cho ăn bể bụng đâu? Đem một khối thịt lớn nhét vào Lâm Nguyên miệng bên trong. Xì ạ thì thầm trong lòng. Phòng ăn nơi hẻo lánh, Cả Dì Nạ cầm đĩa ngồi xuống. Cùng Lâm Nguyên kia phong phú cơm chưa so sánh, Cả Dì Nạ trước mặt đồ ăn đơn giản đáng thương. Chỉ có một khối lớn bánh mì, thêm một bát canh cải. Bánh mì vẫn là nhà ăn rẻ nhất loại kia, canh cải là miễn phí. Nhập học lúc bởi vì nhiều giao mạch hy học phí, Cả Dì Nạ gần nhất đã không có tiền, cho nên mới ăn một mạc như vậy. Bởi vì có xì ạ cái này tinh linh hầu gái tại, hấp dẫn không ít đồng học nhìn chăm chú. Cả Dì Nạ cũng là một cái trong số đó. Nhìn thấy Lâm Nguyên kia phong phú cơm trưa, Cả Dì Nạ không ngừng hâm mộ. Nhị vương tử điện hạ ăn thật tốt, ta cũng rất nhớ ăn thịt nhà.